Chương 695 lần thứ 2
toàn bộ phòng nghỉ lâm vào tĩnh mịch. Hạ Lý Nạ trừng lớn hai mắt, con ngươi chấn động, khó có thể tin chính mình nghe đến cái gì. Nàng lập tức có chút kinh hoàng nhìn về phía Tống giáo thụ, hận không thể đem Lâm Chân miệng cho khe hở bên trên. Lâm Chân là không phải điên rồi. Hạ Lý Nạ hành nghề đến nay, tự xưng là đã nhìn qua không ít kỳ nhân chuyện lạ, nhưng mà nàng thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Chân loại người này, đơn giản đuổi tới tìm đánh. Có người sống sót, nàng đã chết. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Hạ Lý Nạ ở trong lòng vì Lâm Chân mặc niệm. Trong phòng nghỉ giống như chết tiến tĩnh. Bất luận là đứng ở trong góc nhỏ bảo tiêu, vẫn là đứng tại xe lăn cái khác Hạ Lý Nạ, tầm mắt mọi người, toàn bộ đều tại nhìn Tống Quân Trúc chờ đợi chỉ thị của nàng. Phản phất chỉ cần nàng nói một câu, hôm nay Lâm Chân tuyệt đối với không cách nào lại lần nữa khẩu xuất của ngôn. Mà tại nhiều như vậy người chờ đợi, Tống Quân Trúc nhưng thật giống như không có nghe đến tựa như, trong mắt nhấp một miếng trà, không có chút rung động nào. Thấy thế, Lâm Chân cười một tiếng, đạo này tiếng cười tại tĩnh mịch trong phòng nghỉ phá lệ rõ ràng. Thế là Tống Quân Trúc dương mắt nhìn sang. Hôm nay Lâm Chân xuyên qua kiện màu đỏ sẫm váy liền áo, nổi bật lên làn da ngưng bạch chân mềm. Bảng đeo màu đen giày cao gót hơi hơi xiết tiến trong da, giống cho xinh đẹp lễ vật buộc lên nơ con bướm. Nàng giãn ra tựa ở trên ghế salon, nhếch miệng lên, vũ mị xinh đẹp, giống chiếm cứ một đoàn xà. Lại thêm Lâm Chân thân bên trên kèm theo nghệ thuật da hơi hơi sa sút tinh thần, ngược lại cho nàng tăng thêm mỹ cảm. Tống Quân Trúc nhàn nhạt nhìn xem, thấu kính chiếc xạ ánh đèn, để cho người ta thấy không rõ tâm tình của nàng, thế là yên tĩnh lần nữa lan tràn. Lâm Chân trên mặt hiện lộ ra nhàm chán thần sắc. Nàng nâng lên chân trái, biếng nhác khoác lên trên đùi phải, sau đó ung dung sửa sang lấy mép váy, đồng dạng không nói một lời. Thời gian trôi qua rất lâu, đương nhiên cũng có thể là không có đi qua bao lâu, chỉ là Hạ Lý Nạ cảm thấy có chút một ngày bằng một năm. Quá kỳ quái. Dựa theo trước đó Tống giáo thụ tính cách, nàng không cho Lâm Chân hai bàn tay, đều xem như Lâm Chân khuôn mặt lớn. Như thế nào hôm nay? Hạ Lý Nạ càng nghĩ, lại quan sát một chút Tống giáo thụ cùng Lâm Chân ở giữa khoảng cách, chờ đã, nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ là khoảng cách không đủ? Tống giáo thụ cũng không phải là phì, cánh tay nơi đó có dài như vậy, còn có thể ngả vào vài mét bên ngoài cho Lâm Chân hai bàn tay. Hạ Lý Nạ lập tức cảm thấy chính mình hiểu. Thế là nàng cong lưng, ghé vào Tống Quân Trúc bên cạnh thân, dù chỉ có hai người có thể nghe đến âm thanh, thấp giọng hỏi: "Tống giáo thụ, muốn cách nàng gần một chút sao?" Nghe vậy, Tống Quân Trúc hơi nghi hoặc một chút mà quay đầu nhìn Hạ Lý Nạ một mắt, vì cái gì? Xong. Đoán sai. Hạ Lý Nạ muốn chết, cái này Tống giáo thụ ý nghĩ như thế nào khó làm như vậy hiểu à, nàng cười cười xấu hổ, đủ đạo. Khoảng cách gần một chút, nghe âm thanh rõ ràng. Tống Quân Trúc nghi ngờ hơn, nàng có lúc thật không biết Hạ Lý Nạ trong đầu đang suy nghĩ gì, ngươi điên rồi. Hảo, tốt. Hạ Lý Nạ mặt không đổi sắc đứng thẳng người, ở trong lòng cho mình một cái tát, tiên lặng rơi lệ. Đến cùng lúc nào, Lão Thiên mới có thể giống Tống giáo thụ đối với Lục Tinh Thiện đãi nàng. Nhìn xem Tống Quân Trúc cùng Hạ Lý Nạ tại không biết lặng lẽ nói cái gì, Lâm Chân càng nhằm chán, nàng chống đỡ cái cằm, hỏi Tống Quân Trúc: "Ngươi bây giờ tính khí thay đổi tốt hơn?" Nàng còn tưởng rằng câu nói mới vừa rồi kia sẽ trực tiếp để cho Tống Quân Trúc nổi giận đâu. Mà nghe đến lời này, Tống Quân Trúc dương mắt nhìn về phía Lâm Chân, giống đang giảng giải một hạng định lý, ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói: "Tính tình của ta một mực rất tốt." Tống Quân Trúc tính khí rất tốt. Lâm Chân giống là nghe đến gần đây đến nay tối hài hước chế cười, khóe miệng nàng treo lên một vòng nụ cười giễu cợt, ánh mắt u lanh mà nhìn chằm chằm vào Tống Quân Trúc. "Tính khí rất tốt là chỉ trên đường tùy ý đánh người xa là sao?" "Đó là bởi vì ngươi tiện." Tống Quân Trúc mặt không biểu tình, chỉ là không chút do dự nói ra sáu cái chữ này, hiển nhiên là lời thật lòng, không mang theo một điểm tân trang. Hạ Lý Nạ thẳng băng quẹ miệng, đè xuống ý cười. Nàng có đôi khi là thật cảm thấy Tống giáo thụ nói chuyện thật có ý tứ, thật sự liền ai mặt mũi cũng không cho, đâm thẳng nhân tâm. Tống Quân Trúc giống đụng phải nghiên cứu nan đề, nàng tháo xuống kính mắt, mệt mỏi bước bước mũi. "Ta tính khí một mực rất tốt, chỉ là người sống một đời, thỉnh thoảng gặp phải người như ngươi, là khó tránh khỏi sự tình. Mà đối với ngươi mấy người này, ta cho rằng dùng yêu cảm hóa không dùng, lấy bạo chế bạo càng hữu dụng." Tống Quân Trúc cũng không thèm để ý Lâm Chân phẫn nộ cùng nhục nhã, nàng cũng không muốn để ý, nhưng nàng hay là muốn cường điệu một chút chính mình thiện lương. "Ta đã đối với ngươi hạ thủ lưu tình." "Thủ hạ lưu tình?" Lâm Chân nghe đến chỗ này trực tiếp khí cười. "Thủ hạ lưu tình là chỉ quạt liên tiếp nàng mấy cái bàn tay, tiếp đó nên ngang rời đi, để cho mặt của nàng sưng lên mấy ngày sau. May mắn mặt của nàng đều là thật. Nếu là chỗ nào tới một chút giả thể, cùng ngày nàng liền phải đi chỉnh hình bệnh viện tu bổ khẩn cấp." Cùng nhau đi tới, Tống Quân Trúc sớm đã thành thói quen người chung quanh đủ loại lời nói, định nọt, châm trọng, định hót, chờ lấy bỏ đá xuống giếng. Nàng đã sớm đối với đủ loại lời nói miễn dịch. Cho nên vừa rồi Lâm Chân nói lời, đối với nàng mà nói, giống như một giọt nước tụ hợp vào bông dương đại hải. Vô tung vô ảnh, nàng cũng không thèm để ý Tống Quân Trúc nặng nề nhìn về phía Lâm Chân, dưới ánh đèn, ánh mắt của nàng sâu thẳm giống nhìn một cái không thấy đáy đầm nước, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi cùng Lục Tinh lúc lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng của ngươi đang suy nghĩ gì? Ta còn chưa đủ thủ hạ lưu tình sao?" Lâm Chân vừa rồi cố ý muốn chọc giận nàng, nàng cũng không thèm để ý, nhưng ngày đó Lâm Chân là thật sự muốn kéo lấy Lục Tinh đệm lưng, điểm ấy nàng không cách nào coi nhẹ. Mặc dù biết ở mức độ rất lớn Lâm Chân liền là cái phế vật, Lục Tinh chính mình sẽ nghĩ biện pháp thoát khốn. Nhưng mà vạn nhất đâu? Nếu như lần thứ hai mất đi Lục Tinh, nàng không nghĩ ra được chính mình sẽ làm ra sự tình gì, nghĩ đến đây, nàng cảm thấy chính mình vẫn là đánh nhẹ. "Lâm Chân, nếu như ngươi muốn chết, ngươi tìm một chỗ lặng lẽ chết, ngươi muốn chết như thế nào, liền chết như thế nào, không có người để ý. Đừng có lại phát ra ngươi biểu diễn muốn." Tống Quân Trúc không tiếp tục đeo kính, bởi vậy nàng lạnh duệ ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lâm Trần, trong thanh âm cũng mang theo hàn ý, ngươi biểu diễn muốn thật làm cho người ác tâm. Lâm Trần mặt sắc đóng băng, vừa rồi lòng cảm giác quét sạch sành xanh, cả người cứng ngắc vẫn duy trì cùng một tư thế. Tống Quân Trúc thần sắc mỏi mệt, tiếp tục nói, có thể ngươi cũng không biết, ba ba của ngươi viết thư pháp một mực treo ở đạo sư ta thư phòng, ba ba của ngươi cùng ta khi còn sống đạo sư quan hệ rất tốt, ngươi là ba ba của ngươi nữ nhi, cho nên ngày đó ta tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Trần dừng lại, nhà nàng nói lên được văn hóa thế gia, ba ba là nhà thư pháp, mụ mụ là họa sĩ, loại này gia đình tạo thành, cùng giới học thuật người có giao lưu rất bình thường. Nguyên bản nàng cho là Tống Quân Trúc nói thả nàng một ngựa là đang nói bậy, nhưng là bây giờ nhìn, chẳng lẽ nàng ngày đó coi như trở về từ coi chết. Tống Quân Trúc nhìn xem Lâm Trần đang suy tư dáng vẻ, đáy mắt phiền chán sâu hơn, nàng lãnh đạm nói, ta đã tha cho ngươi một cái mạng, bây giờ ân tình dùng hết rồi, ta không hy vọng loại sự tình này phát sinh lần thứ hai, nếu như ngươi muốn chết liền đi lặng lẽ chết, không có bất kỳ người nào sẽ để ý ngươi, hiện tại cần làm chỉ có hai chuyện. Tống Quân Trúc lấy ra giao phó học sinh ngữ khí bình thản mà không mang theo một tia cảm xúc nói, đệ nhất, nói ra ngươi lần này muốn gặp mục đích của ta, thứ hai, nói ra hôm nay Lục Tinh tới ngươi phòng làm việc đều xảy ra chuyện gì. Lâm Trần, ta đã đối với ngươi rất có kiên nhẫn. Chương 696 ngươi sợ. Không khí yên tĩnh mấy giây, Lâm Trần đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, nàng đạp giày cao gót hướng Tống Quân Trúc đi tới, thanh âm thanh thúy giống như là trực tiếp dẫm ở trên trong phòng nghỉ thần kinh của tất cả mọi người. Hạ Lý Na ngăn tại trước mặt Tống giáo thụ, đứng tại bên tường bảo tiêu cũng tùy thời chuẩn bị động tác. Không cần. Tống Quân Trúc khoát khoát tay, nàng trướng mắt Lâm Trần, cũng không cảm thấy dựa vào Lâm Trần tên phế vật này sẽ có lòng can đảm làm chuyện gì. Thời gian một cái nháy mắt, Lâm Trần liền đã đứng ở Tống Quân Trúc trước mặt. Dung mạo của nàng xinh đẹp vũ mị, lại dẫn mãng xà gia tính, để cho người ta nhìn trong lòng một chút kia chinh phục dục liền không nhịn được muốn nhảy dựng lên. Nhưng không cần, bởi vì Tống Quân Trúc không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân, nàng chỉ là ưa thích Lục Tinh. Lâm Trần tựa hồ cũng nghĩ thông, đứng tại trước mặt Tống Quân Trúc cúi người, cùng Tống Quân Trúc đối mặt ánh mắt, câu lên một vòng vũ mị tiếu nàng nói, vấn đề thứ nhất là ta tại sao tới ở đây. Vậy ta trả lời là, ngươi đánh ta mấy bàn tay, ta muốn đánh trở về. Hạ Lý Nạ thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Lâm Trần bây giờ cùng Tống giáo thụ khoảng cách quá gần, nàng lo lắng Lâm Trần sẽ không đột nhiên bạo khởi đả thương người. Nghe đến lời này, trong phòng nghỉ tất cả mọi người đều khẩn trương lên, ngược lại xem như người trong cuộc Tống Quân Trúc là bình tĩnh nhất một cái kia. Nàng nhìn chăm chú lên Lâm Trần mắt thản nhiên nói, ngươi không muốn giống như tiểu hải tử, đột nhiên đánh lén, đánh một chút liền chạy, ngươi là muốn lòng ta cam tình nguyện trả lại cái này mấy bàn tay. Lâm Trần một trận, thật không nghĩ tới a, cái này Tống Quân Trúc đoán vẫn rất đúng. Nếu là nàng cầu cầu túy túy nện Tống Quân Trúc hai cái liền chạy, sẽ rất sảng khoái sao? Sảng khoái ở nơi nào? Đơn giản nuốt ức chết được không? Lâm Trần không muốn lối trả thù này phương pháp, nàng muốn Tống Quân Trúc cam tâm tình nguyện, không núp ních, để cho nàng đem cái kia mấy bàn tay trả lại. Người sống một hơi, nàng cũng muốn chết, cái này trước khi chết nếu là cái này bất ức khí không có báo, nàng nằm tiến trong quan tài đều chết không nhắm mắt. Nhìn xem Lâm Trần thần sắc, Tống Quân Trúc có chút mỏi mệt, nàng nghĩ bổ giác. Ngày mai thứ hai, mặc dù biết Lục Tinh ở mức độ rất lớn sẽ không tới, nhưng mà bạn nhất đâu? Nàng không hy vọng mình tại trước mặt Lục Tinh là trang trưởng, khí sắc kém, không xinh đẹp, rõ ràng nàng cũng nghĩ kỹ, đều bị Lâm Trần cho đảo loạn. Tống Quân Trúc không muốn lại cùng Lâm Trần chơi nhà tròi, thế là nàng trực tiếp làm nói, ta biết vấn đề thứ nhất đáp án, nó cùng vấn đề thứ hai đáp án có liên hệ à, Lâm Trần, ngươi cần đọc thêm chút sách. Lâm Trần ngơ ngác một chút, này làm sao đột nhiên bắt đầu công kích nàng văn hóa tố dưỡng. Tống Quân Trúc đáy mắt buồn ngủ tan không ra, ngươi sẽ không cần nói, ngươi nói cho ta biết tại làm việc trong phòng bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng đại giới là lòng ta cam tình nguyện nhường ngươi đánh mấy bàn tay. Lâm Trần, nếu như ngươi là nghĩ như vậy ngươi bây giờ chỗ đi tốt nhất là huyện Bình Nam lộ 600 hảo. Lâm Trần luôn cảm thấy địa chỉ này quen hay. Sau một lát, nàng đột nhiên nghĩ đến, chỗ đó tựa như là người bệnh tâm thần viện. Tống Quân Trúc rất không cao hứng. Lục Tinh ngày mai không biết tới hay không, nàng bây giờ không có ăn cơm, bụng có chút đói, nhưng lại bối rối bên trên, còn phải cùng trước mắt Lâm Trần nói chuyện. Nàng thật sự rất không cao hứng. Một cỗ lệ khí vọt ở trong lòng, nàng đột nhiên manh động một loại khó mà đè nén phá hư dục. Thế là nàng đưa tay ra, bắt Lâm Trần tóc, cưỡng chế hướng về trước mắt của mình mang, trong giọng nói đều mang không kiên nhẫn. Lâm Trần, ta không muốn cùng ngươi náo loạn. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta không muốn tha cho ngươi một cái mạng. Ta cho ngươi trong một đêm thời gian thu thập hành lý, ngươi ngày mai liền rời đi ở đây. Trên da đầu đau đớn ở trong lòng bên trong không ngừng gõ vang cảnh báo, Lâm Trần cơ hồ là quỳ trên mặt đất. Nàng trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng, không thể tin được vừa rồi nhanh như vậy thời gian bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ đổi người rồi? Rõ ràng vừa rồi Tống Quân Trúc còn có thể thật tốt nói chuyện với nàng, cả người nhìn nhàn nhạt, tựa hồ lập tức sẽ tu tiên phi thăng tựa như. Vì cái gì bây giờ Tống Quân Trúc đột nhiên trở nên như thế phiền muộn nóng nảy? Hạ Lý Na rời ánh mắt sang chỗ khác. Từ đầu tới đuôi, Tống giáo thụ đều chưa nói qua chính mình rối loạn lương cơ tốt. Chỉ là bởi vì bình thường Tống giáo thụ nói chuyện làm việc sẽ không có người phản bác lần thứ hai lần thứ ba, cho nên Tống giáo thụ không đối với sẽ những người khác phát cáu. Hạ Lý Na nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi nói cũng kéo, liền để Lâm Trần đuổi kịp. Ngươi muốn để ta đi chỗ nào? Lâm Trần giấy rủa muốn đứng lên, lại chỉ có thể đổi lấy đau hơn cảm giác. Tống Quân Trúc ánh mắt phiền muộn, giống nổi lên một hồi phong bạo. Đi nơi nào đều được, ta không muốn nhìn thấy ngươi ở trong nước. Lâm Trần, ta đối với ngươi đầy đủ kiên nhẫn, là ngươi không biết đủ. Ta sẽ liên hệ cha mẹ ngươi mang đi ngươi. Chỉ cần nàng hôm nay cho Lâm Trần để một bước, như vậy về sau Lâm Chân liền sẽ nắm nuốt lục tinh chuyện này, không ngừng ép buộc nàng nhượng bộ, đây là thường thấy nhất giảm xuống người ranh giới cuối cùng biện pháp. Tống Quân Trung nghĩ, có lẽ từ mới vừa bắt đầu, nàng liền không nên xem ở trước đó thế hệ trước trên mặt mũi phóng Lâm Chân một ngựa, cho nên nàng muốn nắn như thế sai lầm. Tống Quân Trúc nắm lấy tóc Lâm Trần, cưỡng chế để cho nàng ngửa đầu nhìn mình, đẹp lạnh lùng trên mặt ở dưới ánh đèn chiếu rọi, giống như là điên cuồng ác ma. "Lâm Trần, ngươi bây giờ rõ chưa? Ta muốn theo ngươi giảng đạo lý thời điểm, ngươi mới có thể giảng đạo lý, ta không muốn cùng ngươi giảng đạo lý thời điểm, ngươi là cái thá gì? Ta đánh ngươi liền đánh ngươi, còn muốn chọn ngày sao?" Tống Quân Trúc đột nhiên buông tay, Lâm Trần giống là bị ném vứt bỏ con rối, trọng trọng ném xuống đất, tóc che kín gương mặt, thấy không rõ thần sắc. Không khí lâm vào tĩnh mịch ở trong. Tống Quân Trúc đột nhiên nheo mắt, sau đó nhìn về phía Hạ Ly Na hỏi: "Thu điện thoại di động sao?" "Thu." Hạ Lý Na lập tức hồi phục. Tại có chút nơi trốn, đi vào người đều không cho phép mang bất kỳ dụng cụ truyền tin. Mà nghe đến Tống Quân Trúc đột nhiên hỏi câu nói này, Lâm Chân ngã trên mặt đất, nhìn chật vật, nhưng mà nàng lại đột nhiên cười ra tiếng. Tiếng cười quanh quẩn tại rộng rãi phòng nghỉ, kèm theo chói hai miệng ai. "Tống Quân Trúc, ngươi sợ?" Tống Quân Trúc mặt không biểu tình, nghe lấy Lâm Chân nói lời. "Lục Tinh biết ngươi biến thành bộ dáng này sao?" "Tống Quân Trúc, ngươi thật đáng buồn." Chương 697 "Ngươi thật đáng chết" chương 697 "Ngươi thật đáng chết" "Tống Quân Trúc, ngươi rất sợ hãi à?" Dù cho Tống Quân Trúc cao cao tại thượng ngồi, dù cho bên người Tống Quân Trúc đủ loại người quay chung quanh, nhưng Lâm Chân vẫn là đã nhìn ra. Tống Quân Trúc sợ, rất sợ. Lâm Chân chống đất, lung la lung lay đứng lên, giống như là uống say tựa như, tâm tình lại phá lệ thoải mái, nàng hỏi Tống Quân Trúc: "Ngươi biết Hạ Dạ Sương sao? Cái kia mái tóc màu vàng nóng, sức sống thanh xuân, thẳng thắn cô gái xinh đẹp, ngươi biết sao?" "A, không đúng, ngươi chắc chắn nhận biết." Dù sao Lâm Chân cười nhạo một tiếng, từ trên xuống dưới nhìn xuống ngồi ngay ngắn ở trong trên xe lăn Tống Quân Trúc, mỗi một chữ của nàng đều mang nồng nặc trào phúng. "Dù sao ngươi mỗi ngày giống cống ngầm chuột tựa như, lén lén đi theo Lục Tinh, làm sao lại không điều tra tin tưởng bên cạnh Lục Tinh đều có ai đây?" "Lâm Chân." Tống Quân Trúc không có mở miệng, ngược lại là Hạ Ly Nạ trước tiên không chịu nổi, nàng hoàn toàn nghe không đi xuống, thế là lập tức lên tiếng giày Lâm Chân. Lâm Chân nhíu mày, xinh đẹp trên mặt mang ý cười, dùng mê người ngữ khí nói: "Ngươi như thế trung thành a? Ta cho là xã hội phong kiến đều kết thúc, không nghĩ tới còn có cho săn tồn tại a. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi bảo hộ lấy như vậy, tôn kính Tống giáo thụ, vì một cái nam nhân muốn sống muốn chết, ngươi chết bên cạnh nàng cũng nghe không thấy à?" Đối với Lâm Chân mà nói, Hạ Lý Nạ lông mày đều không nhăn, nàng nhìn về phía Tống giáo thụ, thấp giọng hỏi thăm: "Tống giáo thụ, phải gọi người sao?" "Không cần." Tống Quân Trúc sắc mặt lãnh đạm nhìn về phía Lâm Chân, phản phất hết thảy đều không liên quan tới mình, ngươi nói tiếp. Hạ Lý Nạ trừng Lâm Chân một mắt, một lần nữa đứng về Tống giáo thụ bên cạnh. Lâm Chân thấy thế, cười càng vui vẻ hơn, cho dù ở đỉnh quang chiếu rọi xuống, xuất sắc cốt gắn bó cũ để cho nàng đẹp đến mức kinh tâm động phách. Con mắt của nàng sâu kín nhìn chăm chú lên Tống Quân Trúc, lời nói tựa như lợi kiếm bắn thẳng tới. "Tống giáo thụ, ngươi sẽ lặp đi lặp lại nhìn Hạ Dạ Sương bối cảnh tin tức sao? Nàng trẻ tuổi, xinh đẹp, thẳng thắn, tươi đẹp, toàn thân đều mang dương quang. Mà ngươi đây?" Lâm Chân đạp giày cao gót, đi tới Tống Quân Trúc trước mặt, sau đó vòng quanh nàng xe lăn đi một vòng, cười nhạo một tiếng nói: "Ngươi phiền muộn, không cho bẹn, giống mùa mưa lên mút mặt tường, để cho người ta nhìn liền không thoải mái. Lục Tinh cùng Hạ Dạ Sương ở chung hình thức, ngươi có khoảng cách gần nhìn qua sao? Ta hôm nay thấy được, vô cùng ngọt ngào a." Lâm Chân đứng tại Hạ Lina đối diện, không nhìn Hạ Lina sắp phun lửa ánh mắt, thấp giọng nói: "Ngươi biết không, Hạ Dạ Sương ngồi ở trên ghế salon mệt mỏi, Lục Tinh đều biết đứng tại tay ghế bên cạnh, để cho đầu của nàng tựa ở ngang hông của hắn nghỉ ngơi." "À đúng." Hạ Dạ Sương không nhịn được thời điểm, Lục Tinh sẽ giống sờ chó con, ôn nhu kiên nhẫn nuốt ve Hạ Dạ Sương đỉnh đầu. "Lục Tinh dám như thế đối đãi ngươi sao?" "Không, ta hẳn là hỏi, Lục Tinh sẽ đối với đối đãi ngươi sao? Hắn dám như thế đối đãi ngươi sao? Hắn nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, hắn nguyện ý không?" Lâm Chân âm cuối hơi hơi dương lên, giống như là đang giảng một cái vương tử cùng công chúa mỹ mãn cố sự. Mà duy nhất nghe chúng là Tống Quân Trúc. Lục Tinh lái xe, cùng với xe tải âm nhạc, mang theo Hạ Dạ Sương hóng mát nhìn dáng chiều thời điểm, "Ngươi đang làm gì?" Lâm Chân cười, ánh mắt lại băng lãnh dị thường. "Ngươi tại trốn trốn tránh tránh, giống trong khe cống ngầm chuột tựa như, đi theo sau lưng Lục Tinh, nhìn xem hạnh phúc của bọn hắn." "Tống giáo thụ, thân yêu Tống giáo thụ. Hôm nay tại làm việc trong phòng thời điểm, ta tại trước mặt Lục Tinh nhắc tới ngươi, ngươi biết hắn là phản ứng gì sao? Ngươi nói cho hắn biết." Tống Quân Trúc một mực trầm mặc không nói, thẳng đến nghe gặp câu nói này, giống như là tượng đá sống lại, lạnh úp nhìn về phía Lâm Chân. Ngày đó mất khống chế đi tìm Lâm Chân, là nàng gần đã qua một năm làm qua chuyện hối hận nhất một trong. Mà khác một kiện chuyện hối hận, là nàng đánh giá thấp Lâm Chân kiếm chuyện ý nghĩ, không có ngay tại chỗ đem Lâm Chân đưa đi nước ngoài. Đi qua thời gian dài như vậy yên lặng, bên cạnh bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng, đều cảm thấy nàng thay đổi rất nhiều, ngay cả khí chất đều bình hòa xuống. Nhưng mỗi khi nghe đến như vậy, trong lòng của nàng đều có một thanh âm đang kêu gào. Không phải, nàng không phải khí chất bình thản xuống, nàng là đã điên rồi. Theo thời gian trôi qua, nàng không có học được thả xuống, thay vào đó, không cách nào ức chế lòng ham chiếm hữu cùng phá hư dục tại vô hạn sinh trưởng tốt. Thùng thuốc nổ sớm muộn có nổ tung một ngày kia. Tống Quân Trúc rất may mắn, trong lòng nàng cái thùng thuốc súng kia sắp nổ tung trước giờ, tại nàng nhận không đi xuống muốn bắt người thời điểm. Lục Tinh trở về, hết thảy đều tốt. Nàng chỉ cần dùng đến Lục Tinh lương tâm cùng ấy nấy, liền có thể nắm giữ Lục Tinh một bộ phận thời gian và chú ý, nàng chẳng lẽ muốn rất nhiều không? Vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần kế hoạch của nàng tại bình thường tiến hành thời điểm, đều sẽ có không hiểu thấu nhảy ra, đánh gãy sắp xếp của nàng? Tống Quân Trúc đáy mắt quần quần hắc khí, đưa tay ra bắt lại Lâm Chân tóc. "Lâm Chân, ngươi thật đáng chết." "Ta vốn chính là muốn chết." Lâm Chân lần này bị bắt tóc, cảm giác đau đớn lại mang không tới khủng hoảng, ngược lại mang đến thoải mái. Tống Quân Trúc làm như vậy, không phải đang đại biểu nàng đang tại mất khống chế sao? Liên quan tới Tống Quân Trúc cùng Lục Tinh ở giữa, lúc trước Lâm Chân trong lòng hết thảy có hai cái ngờ tới. Đệ nhất, Tống Quân Trúc là cái đơn thuần âm u bỏ cùng theo dõi, Lục Tinh cũng không nhận ra nàng, cũng không biết chính mình đang bị theo dõi giám thị. Thứ hai, Lục Tinh cùng Tống Quân Trúc từng có đã từng, nhưng viên náo rất khó coi, Tống Quân Trúc không dám xuất hiện tại trước mặt Lục Tinh, nhưng lại khắc chế không được chính mình âm u tình cảm, cho nên theo dõi giám thị Lục Tinh. Tại trong hai cái suy đoán này, Lâm Chân càng khuynh hướng cái sau, bất quá hết thảy phỏng đoán đều cần kiểm chứng. Thế là trong rõ ràng tại làm việc trong phòng, nàng không có ở trước mặt Lục Tinh nâng lên Tống Quân Trúc tên, thế nhưng là tại Tống Quân Trúc ở đây, nàng lại nói nhắc tới. Tống Quân Trúc cho ra phản ứng phi thường tốt, ít nhất để cho Lâm Chân ấn chứng mình phỏng đoán, Lục Tinh cùng Tống Quân Trúc không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn có rất vặn vẹo đã từng. Lục Tinh thật là một cái thần nhân, đến cùng là dạng gì đã từng, có thể để cho Tống Quân Trúc loại người này, như cái trong khe cống ngầm chuột tựa như, chỉ dám lặng lẽ đi theo sau lưng Lục Tinh. Bây giờ không biết không được gì, cảm giác đau đớn để cho Lâm Chân càng thêm thanh tỉnh, nàng giật nhẹ khóe miệng, lộ ra xinh đẹp nụ cười động lòng người. Ít nhất nàng biết, nên như thế nào để cho Tống Quân Trúc đau đớn, cái này là đủ rồi. Đừng nóng giận, Tống giáo thụ, ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói một chút, ta nhưng không có tại trước mặt Lục Tinh nhắc tới ngươi. Ta chỉ là nói cho hắn biết, có người đang theo dõi giám thị ta, để cho hắn cũng cẩn thận một chút. Tống Quân Trúc sắc mặt đóng băng, trong ánh mắt phiền muộn so mưa dầm tiên đầm nước còn tĩnh mịch, nàng chỉ nói bốn chữ: "Ngươi thật đáng chết." Một cỗ chân thực sát ý đập vào mặt, Lâm Chân sau sống lưng tóc gáy dựng đứng, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì nụ cười, dùng giọng buông lòng nói: "Bây giờ còn chưa phải lúc. Ta cùng Lục Tinh cùng Hạ Dạ Sương đã hẹn, hậu thiên gặp lại một mặt, tâm sự theo dõi giám thị sự tình, chết cũng chờ ngày kia sau lại chết." "À đúng, Tống giáo thụ, ngươi còn nhớ rõ ta là họa sĩ sao? Bất luận cái gì chỉ cần ta có ấn tượng người, ta đều có thể đem hắn vẽ xuống tới, độ chân thật không nói nhiều, nhưng 95 là có. Nếu như hậu thiên ta biến mất, chân dung của ngươi sẽ đúng giờ gửi đi đến Lục Tinh trong tay." Lâm Chân là muốn chết không tệ, nhưng không phải bây giờ, nàng tìm được chuyện phi thường thú vị, có thể thay đổi vị trí nàng đối với thấy không rõ sát thái đau đớn. Có ý tứ, rất có ý tứ. Nhìn xem Tống Quân Trúc lạnh đến mức tận cùng khuôn mặt, Lâm Chân dù cho thân thể là đau đớn, nhưng trong lòng vẫn là dâng lên vui sướng cảm giác. "Ngươi a, chính là đem chính mình khoái hoạt xây dựng ở trên sự thống khổ của người khác. Tống giáo thụ, ngươi phải tin tưởng ta hòa kỹ, nhất định hoàn mỹ trả lại như cũ mỹ mạo của ngươi. Bất quá ta nghĩ nếu như Lục Tinh biết được chuyện này, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Bởi vì tại nhân sinh của hắn ở trong, thì ra có một người như thế, một mực yên lặng theo dõi cuộc sống của hắn, giống cái bóng của hắn tựa như." Lâm Chân cảm nhận được tóc lôi kéo cường độ biến mất, nàng cười. Đây quả thực là trong phim truyền hình lãng mạn tiểu đoạn, có người yên lặng thủ hộ lấy Lục Tinh, trong lòng của hắn cũng nhất định sẽ cảm giác thật ấm áp à. "Ngươi nói xem, Tống giáo thụ." Chương 698-2 bất hiếu nữ, chương 698-2 bất hiếu nữ. Tống Quân Trúc buông lòng tay ra, như mực đôi mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào Lâm Chân. Nàng quá rõ ràng rồi chứ. Đối với người khác, loại này theo dõi giám thị có thể đây là một loại bệnh trạng lãng mạn, nhưng mà đối với Lục Tinh tới nói, đây là tử hình. Cái kia vấn đề tới, vì cái gì trong lòng của nàng biết điều ấy, còn muốn làm những chuyện này đâu? Nhịn không được. Liên cái này một cái lý do, bởi vì nhịn không được. Trong thời gian lâu như vậy, nàng không xuất hiện tại trước mặt Lục Tinh, không quấy rầy Lục Tinh sinh hoạt, cái này đã đầy đủ có kiên nhẫn à. Nhưng nếu như để cho nàng liền Lục Tinh tin tức cũng không biết, đó có phải hay không có chút quá tuyệt tình. Lâm Chân giống là thời khắc sống còn lấy được thông quan chìa khóa, khóe miệng đè đều ép không được. Tống Quân Trúc nhìn xem nàng, lặng lặng hỏi: "Ngươi còn muốn người nhà hả?" Nghe đến lời này, Lâm Chân nhíu mày, trong mắt sửa sang lấy chính mình loạn điệu tóc, ngựa khí nhàn nhạt, tích chữ như bằng đạo: "Xin cứ tự nhiên." Không khí yên tĩnh mấy giây, Lâm Chân dứt khoát đem cả đầu tóc dài toàn bộ lũng đến sau đầu, lộ ra cái trán sáng bóng. Nàng nghiêng đầu nhìn xem Tống Quân Trúc hỏi: "Đạo sư của ngươi không phải cùng cha ta quen biết sao? Vậy ngươi hẳn là cũng gặp qua cha ta à? Ngươi cảm thấy ta đối với hắn có cảm tình sao? Tại trong mấy ngày này, ngươi hẳn là cũng đã sớm điều tra tin tưởng qua mẹ ta à? Ngươi cảm thấy ta đối với nàng có cảm tình sao? Còn có muội muội của ta, ngươi cảm thấy ta đối với nàng có cảm tình sao? Nếu như Tống giáo thụ ngươi ra tay đem bọn hắn toàn bộ đều cả một lần, cái kia còn tính ngươi làm việc tốt." Lâm Chấn cười. Nàng một thân một mình, không ràng buộc, thế giới một mảnh hắc bạch, vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú cũng đụng phải trọng thương, đã sớm có tử ý dạng này người, là không sợ nhất uy hiếp. Tống Quân Trúc cũng nghĩ đến, bất quá nàng cũng không để ý, dù sao thì là tùy tiện hỏi một chút, suy nghĩ vạn nhất có sử dụng đây. Nhưng mà nàng cũng không khiển trách Lâm Chân ý tứ. Dù sao mẹ ruột nàng nằm viện nhiều ngày như vậy đều không đi nhìn một chút, nàng tựa hồ cũng không tốt hơn chỗ nào, từ đâu tới sức mạnh đi khiển trách Lâm Chân. Bất quá, Lâm Chân ngày đó rõ ràng thấy được nàng, cũng không cùng Lục Tinh nói, đó chính là cần nói điều kiện. Tống Quân Trúc thật sự rất mệt mỏi, ba ngày làm hạng mục đã chết không thiếu tế bào não, thiên tài cũng không phải làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cho nên nàng không muốn lại suy nghĩ, chỉ là thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Chân, mở miệng hỏi: "Ngươi muốn cái gì? Để cho ta đánh mấy bàn tay?" Lâm Chân tố cầu rất đơn giản, rất trung thành. Mặc dù ngày đó đúng là nàng nổi điên, có lỗi với Lục Tinh, nhưng nàng nếu là tiếp nhận trừng phạt, cũng nên tiếp nhận đến từ Lục Tinh trừng phạt, mà không phải Tống Quân Trúc. Nghe đến yêu cầu này, Tống Quân Trúc nuốt nuốt mũi, không chút nghĩ ngợi: "Đổi một cái." "Cái kia không còn." Lâm Chân buông tay. ngược lại ta hậu thiên muốn gặp Lục Tinh. Hắn không thấy được ta, liền sẽ 100% xác suất biết ai đang một mực giám thị theo dõi hắn, hắn gặp được ta, chỉ có 50 xác suất sẽ biết chuyện này. Ngươi không phải sinh viên ngành khoa học tự nhiên sao, hẳn phải biết nên tuyển một bên nào a. Tống Quân Trúc dương mắt, nặng nề mà nhìn chăm chú lên Lâm Chân, người này hoàn toàn một bộ dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Trầm mặc thật lâu, Tống Quân Trúc đột nhiên mở miệng. Hạ Lý Na áo sơ mi màu gì? Lâm Chân sửng sốt một chút. Ta sẽ cho người chữa khỏi ánh mắt của ngươi. Lâm Chân thề, nàng chỉ ở một giây mà thôi, Tống Quân Trúc liền lập tức nói ra câu nói này. Nàng nhíu mày, nghi vấn hỏi. Làm sao ngươi biết? Đoán. Lâm Chân. Dựa vào Lục Tinh cùng Tống Quân Trúc hai người này, thực sự là một cái so một cái âm. Bất quá Tống Quân Trúc kỳ thực đã sớm đang nghĩ đến. Lâm Chân minh rõ là cái tiền đồ sán lạn họa sĩ, tại sao đột nhiên thì trở thành bệnh tâm thần muốn sống muốn chết. Nàng gọi người đi tra xét Lâm Chân bệnh lịch, biết Lâm Chân phía trước xảy ra tai nạn xe cộ. Thế nhưng là bệnh viện cái kia vừa nói, Lâm Chân xuất viện thời điểm, làm qua toàn diện kiểm tra, cơ thể khôi phục không có một chút vấn đề. Vậy thì có ý tứ. Vừa rồi Lâm Chân nói, nàng còn có thể vẽ phát họa, vậy thì đại biểu cho cổ tay ngón tay cái gì, cũng không có vấn đề. Vậy làm sao đột nhiên thành dạng này? Tống Quân Trúc càng nghĩ, thế là liền vừa rồi đột nhiên hỏi một câu như vậy. Mặc dù Lâm Chân chỉ là chần chờ một giây, thế nhưng một giây cũng đã là trả lời. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Căn cứ vào nàng điều tra tin tức, Lâm Chân cha mẹ đã sớm giang lang mới tận, quá khứ rất lâu, hai người còn nữa thích khắp thế giới chạy sòng bạc. Còn có Lâm Chân cô em gái kia, càng là một chút xíu nghệ thuật tiên phú cũng không có, trực tiếp thật sớm liền không đi học. Nếu không phải là trong nhà này ra Lâm Chân cái này vô cùng có thiên phú họa sĩ, chó má gì thư hương thế gia, đã sớm đi bên đường xin cơm đi. Nhưng bây giờ, Lâm Chân không phân rõ màu sắc. Bất luận là bởi vì gia đình áp lực, còn là bởi vì đối với mình mơ ước truy cầu, đây đối với Lâm Chân tới nói, cũng là một hồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Giống như phía trước Tống Quân Trúc liền nghĩ qua, nàng nếu là có thiên đầu góc bị hư, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn ngơ ngơ ngác ngác sống tạm. Tống Quân Trúc chống đỡ cái chán, buồn ngủ ngáp một cái, nàng bây giờ thật sự lại đói lại vây khốn, không thoải mái cực kỳ, thế là quyết định tốc chiến tốc thắng. Ngươi có thể lợi dụng tài nguyên quá có hạn, nhưng ta với ngươi không giống nhau, ta có thể giúp ngươi tìm được cấp cao nhất bác sĩ, hơn nữa, không có bất luận kẻ nào tiết lộ chuyện này. Ngươi lợi hại như vậy, làm sao chữa không tốt chân của mình? Lâm Chân có chút dao động hỏi ngược lại. Chờ đã. Lâm Chân lời nói ra miệng, đột nhiên cảm giác không thích hợp, sau đó khiếp sợ nhìn xem Tống Quân Trúc. Ngươi sẽ không ở chờ Lục Tinh a? Ngươi thật sự khỏe rồi sao? Chương 699 khỏe mạnh quan hệ tất nhiên làm cho người hướng tới chương 699 khỏe mạnh quan hệ tất nhiên làm cho người hướng tới kèm theo một hồi thả nhẹ bước chân, trong phòng nghỉ người trong nháy mắt rút lui đến sạch sẽ. Trong nháy mắt, ánh đèn trắng liếu gian phòng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Tống Quân Trúc cùng Lâm Chân hai người. Một cái rung động ý nghĩ quanh quẩn ở trong lòng. Lâm Chân nguyên bản vạn sự đều không thèm để ý, một lòng chỉ muốn nhìn việc vui đáy mắt, tràn đầy chấn kinh. Nàng đến gần Tống Quân Trúc. Tại vừa rồi, nàng nói xong câu kia chất vấn Tống Quân Trúc có phải là thật hay không quẻ rồi lời nói sau đó, tùy theo mà đến, chính là Hạ Ly Nạ quát lớn. Nhưng Tống Quân Trúc không có sinh khí. Tống Quân Trúc không chỉ không có sinh khí, còn để cho trong phòng nghỉ trợ lý cùng hộ vệ của nàng nhóm toàn bộ đều rời đi, cho hai người lưu lại đơn độc không gian. Tống giáo thụ. Lâm Chân giống phát hiện cái gì mới lạ chuyện, dùng ánh mắt quái dị đánh giá Tống Quân Trúc cuối cùng, tầm mắt của nàng rơi vào Tống Quân Trúc trên đùi. Phía trên che kín một tầng tấm thảm, Tống Quân Trúc tinh tế tái nhận để tay tại trên thảm. Tống giáo thụ. Lâm Chân lại kêu một lần, nàng đã đột phá bình thường xã giao khoảng cách, bởi vì trong lòng đã bị hiếu kỳ cho tràn đầy. Tống Quân Trúc nước mắt, âm thanh không dao động chút nào nói, ngươi muốn nhìn ta liền xem bệnh ghi chép sao? Liền xem bệnh ghi chép. Lâm Chân nhìn món đồ kia mới là thật có bệnh. Giống Tống Quân Trúc mấy người này, nếu là có tiền tiêu đến hoảng không có việc gì quên bệnh viện, vậy thì xem bệnh ghi chép còn không phải muốn thế nào như thế nào. Lâm Chân hai tay vây quanh, trầm tư nói, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Như vậy đi, ngươi ngày đó đánh ta cũng đánh, nếu là ngươi thật sự phái người đem con mắt của ta chữa khỏi, vậy coi như là thành toàn xong. Bất quá nghe đến cái này chuyện ngoặt, Tống Quân Trúc không có chút nào ngoài ý muốn, Lâm Chân không phải người hiền lành, nàng đã sớm nên nghĩ tới. Tống Quân Trúc dương mắt, lườm liếc Lâm Chân. Kỳ thực xử lý sạch người này là tiết kiệm sức lực nhất phương pháp, đáng tiếc nàng không phải Bành Minh Khê còn làm không được xem mạng người như cỏ rác. Tống giáo thụ. Lâm Chân hơi hơi cong lưng, nhìn nàng ngồi trên xe lăn Tống Quân Trúc đáy mắt của nàng nhảy lên không hiểu hòa diễm, ngựa khi mang theo nhẹ nhàng đạo. Ngươi từng có yêu đương sao? Trong nháy mắt, Tống Quân Trúc ngốc trệ. Nàng nghĩ tới Lâm Chân sẽ kể một ít điều kiện khác, nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Chân sẽ đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Yêu đương. Tống Quân Trúc trong đầu thoáng qua mặt mũi quen thuộc, nàng hiếm thấy kéo dài mấy giây, sau đó sắc mặt lạnh lùng nói. Liên quan gì ngươi? Đó chính là không có. Lâm Chân ngồi dậy, vòng tới phía sau xe lăn, âm thanh nhẹ nhàng vang ở Tống Quân Trúc bên hai. Chẳng thể trách ngươi đuổi không kịp Lục Tinh. Nguyên lai là, không có kinh nghiệm a. Tống Quân Trúc lông mày chợt nhíu lên, lạnh lùng nói, lan ra ngoài. Đừng nóng giận đi. Lâm Chân vỗ vỗ Tống Quân Trúc đầu vai, bây giờ trong lòng của nàng ở giữa, chỉ tràn đầy ba chữ, có ý tứ. Có ý tứ, rất có ý tứ. Thuần phục không được Lục Tinh có ý tứ, vì yêu túi đầu Tống Quân Trúc có ý tứ, im lặng không nói Tống Quân Trúc Lục Tinh có ý tứ, âm u bỏ theo dõi Lục Tinh hạnh phúc Tống Quân Trúc có ý tứ, hai người kia ở giữa phát sinh hết thảy đều có ý tứ. Lâm Chân kể từ nắm bút vẽ bắt đầu, dưới ngòi bút dùng sắc liền cực kỳ quy quyết. Nàng ưa thích loại này vận mẹo giữ tợn đồ vật, mà Lục Tinh cùng Tống Quân Trúc quan hệ trong đó, liền hoàn mỹ phù hợp nàng đặc biệt thích, Lâm Chân bây giờ trong lòng đều tràn đầy một cố kích động. Tống giáo thụ, ta giúp đỡ ngươi đây. Ta rõ ràng đều thấy mặt của ngươi, nhưng cho tới bây giờ không cùng Lục Tinh nói qua chuyện này, ta chỉ nói người kia ngồi mầy bạch a. Tống Quân Trúc lông mày khẽ nhúc đích, thản nhiên nói, cái này cùng trực tiếp đem giấy căn cước số của ta báo cáo Lục Tinh khác nhau ở chỗ nào? Nói thì nói như thế, nhưng nàng vẫn là lập tức cúi đầu cho ở ngoài cửa Hạ Ly Nạ phát tin tức, gọi nàng xử lý chiếc xe kia. Nhìn thấy Tống Quân Trúc động tác, Lâm Chân khẽ cười một tiếng, đáy mắt thiêu đốt lên yếu ớt hỏa diễm. Đây không phải là khác nhau sao? Lục Tinh nhìn không đến ngươi âm u bặm mẻo, nhìn không đến ngươi theo dõi giám thị, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai chân của ngươi, tiếp đó đối với ngươi bao hàm thông cảm. Lâm Chân, ngươi thật sự rất tiện. Tống Quân Trúc luốt luốt mũi, càng mệt mỏi. Lâm Chân lần này dù cho bị mắng, cũng không có sinh khí, mà là mang theo dâng trào cảm xúc nắm chặt xe lăn đợi tay, tới gần Tống Quân Trúc bên tai nói, để cho ta giúp ngươi đi Tống giáo thụ. Trước mắt liền có phù hợp nhất nàng thẩm mỹ quan hệ, bặm mẻo, âm u, bệnh tiểu, ước, thậm chí còn dính đến giám thị, theo dõi, khống chế. Mấu chốt nhất là, nàng cảm thấy Tống Quân Trúc chân không có khỏe. Một cái có nhan có tiền cao trí tinh anh, vì hư vô mở mịt tình yêu, vậy mà nguyện ý trả giá giá lớn như vậy. Rất có ý tứ. Nếu như Lâm Chân cảm giác thật sự, cái kia. Tống Quân Trúc tại trước mặt Lục Tinh giả bộ đáng thương, tiếp đó quay người ngay tại sau lưng âm u giám thị lấy Lục Tinh. Rất có ý tứ. Lâm Chân không thể nào tiếp thu được loại quan hệ này phát sinh ở trên người mình, nhưng mà nàng thích xem. Làm một họa sĩ, nàng bản thân liền là đưa thân vào giấy vẽ bên ngoài tồn tại, dạng này mới có thể khách quan quan sát cả bức họa sắp đặt. Thử nghĩ một cái. Nếu quả thật giống Tống Quân Trúc nói tới, có thể trị hết con mắt của nàng, vậy dạng này lời nói. Nàng vừa chữa khỏi con mắt, lại khoảng cách gần quan sát một đoạn như thế phù hợp nàng thẩm mỹ vặn bẹo cảm tình, trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Lâm Chân cam đoan, nếu như hai chuyện này đều có thể tiến hành thuận lợi mà nói, như vậy tại ánh mắt của nàng khôi phục một ngày kia, nàng sẽ vẽ ra đến chính mình hài lòng nhất tác phẩm. Nghĩ tới đây, Lâm Chân mắt thực chất kích động triệt để không nén được. Cũng may nàng đứng ở phía sau xe lăn, cho nên Tống Quân Trúc không nhìn thấy nét mặt của nàng, bằng không mà nói, Tống Quân Trúc nhất định sẽ cảm thấy nàng điên rồi. Tống giáo thụ, ta là thật tâm. Tống Quân Trúc ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lặng lặng nghe lấy sau lưng âm thanh kia, không biết còn tưởng rằng tại cùng với nàng thổ lộ. Tống giáo thụ, ta đã giúp ngươi một chuyện, vậy thì sẽ lại không keo kiệt tại giúp thứ hai cái, tỉ như giúp ngươi đổi tới Lục Tinh. Tống Quân Trúc chống đỡ cái chán, thậm chí muốn cười. Lâm Chân, ngươi thật sự nên đi huyện Bình Nam lộ nhìn một chút, vậy tâm thần không thể một mực kéo lấy. Lâm Chân im lặng, ta là thật tâm. Ngươi mới vừa rồi còn hận chết ta, bây giờ thì phải giúp ta, ngươi thực tình trở nên thật nhanh. Lâm Chân ngạnh ở, càng nghĩ, vẫn là nói, bởi vì ta thấy được ngươi bây giờ trên thân tàn phát. Cảm giác, cảm giác. Tống Quân Trúc điều khiển xe lăn, ngược lại đối diện Lâm Chân khuôn mặt, đủ để nàng thấy rõ ràng Lâm Chân bây giờ thân sắc. Cảm giác gì? Một loại Lâm Chân xoắn xuýt nhíu mày, sau đó dùng chịu tượng lời nói hình dung đạo. Một loại bao tô trước khi tới yên tĩnh, rõ ràng đáy biển đã ẩn ngưỡng lên sóng lớn, nhưng mặt biển lại gió êm sóng lặng, vạn dặm không mây cảm giác. Nhẫn nhịn chịu cùng buộc phát điểm tới hạn, đây là mê người nhất trạng thái. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tống Quân Trúc trở nên bình thản mềm mại, nhưng nàng lại cảm thấy Tống Quân Trúc rõ ràng là nhịn tới cực điểm, lập tức sẽ bạo phát. Ta thích loại cảm giác này. Khỏe mạnh quan hệ tất nhiên làm cho người hướng tới, nhưng mà hình quái dị tình yêu thực sự đặc sắc. Càng kịch liệt nghệ thuật sáng tác, càng cần hơn tâm tình kịch liệt, đau đớn, phiền muộn, cực khổ, dãy rủa, đây đều là nghệ thuật dương ấm. Lục Tinh cùng Tống Quân Trúc ở giữa ở chung, Lâm Chân chưa từng có tại trong hiện thực sinh hoạt nhìn thấy qua, bây giờ gặp được, nàng làm sao có thể bỏ qua. Tống giáo thụ, ta là đồng bọn của ngươi. Cái kia mấy bàn tay thủ triệt để tan thành mây khói, Lâm Chân tìm được càng có ý tứ đồ vật. Tống Quân Trúc trong mắt, vuốt ve trên thảm lông tơ, thản nhiên nói, ngươi có ích lợi gì? Ta tác dụng nhiều lắm, cái này cần về sau ta chậm rãi cho ngươi hiểu ra. Lâm Chân câu môi nở nụ cười, túi người tiến đến Tống Quân Trúc bên hai, thấp giọng nói, mà ta hữu dụng nhất chỗ là. Chương 700 khô héo hoa, chương 700 khô héo hoa. 20 phút sau, cửa phòng nghỉ ngơi chợt từ giữa mở ra, một mực canh giữ ở cửa ra vào Hạ Lì Nạ lập tức đứng thẳng. Chuyên nghiệp như vậy nha, nghe đến cái kia làm người ta sinh chán ghét âm thanh, Hạ Lì Nạ dương mắt nhìn thấy Lâm Chân khỏe môi nết lên cười, nhìn tâm tình rất không tệ nhìn xem nàng. Lâm Chân đạp giày cao gót, dĩ nhiên đi đến Hạ Lì Nạ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Về sau chúng ta phải thường xuyên gặp mặt. Nói xong câu đó, Hạ Lì Nạ ánh mắt hơi lộ ra ngạc nhiên, nàng còn chưa kịp hỏi nhiều, trong phòng nghỉ liền truyền đến Tống giáo thụ âm thanh. Gọi người tiễn đưa Lâm Chân về nhà, Hạ Lì Nạ đáy mắt đều không phải là ngạc nhiên, đã thiên băng địa liệt. Không phải tỷ môn nhi, mới vừa rồi còn không phải một bộ dáng vẻ ngươi chết ta sống sao, như thế nào vừa đóng cửa, liền thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng a. Hạ Lì Nạ, tốt. Tống giáo thụ Hạ Lì Nạ lập tức hồi thần. Nàng hướng trong phòng nghỉ Tống giáo thụ gật đầu, tiếp đó lập tức sắp xếp người đi tiễn đưa Lâm Chân về nhà. À đúng. Lâm Chân triệt thoái phía sau mấy bước, trở lại Hạ Lì Nạ trước mắt, ta ngất xe, cho nên chỉ có thể ngồi xe mở mũi Hạ Lì Nạ. Đêm hôm khuya khoắt gió thổi chết người. Hạ Lì Nạ nhìn về phía trong phòng nghỉ Tống giáo thụ, mà Tống Quân Trúc trả lời cũng rất đơn giản. Có thể. Nghe thấy sao? Lâm Chân cười híp mắt nhìn xem Hạ Lì Nạ, nàng còn nhớ vừa rồi tiểu trợ lý này giống bộ dáng của nàng đâu. Hạ Lì Nạ nhịn, tiễn đưa Lâm Chân xuống lầu, trước khi đi, vẫn không quên nói. Tống giáo thụ, cơm tối lập tức đưa tới. Ân. Phòng nghỉ đại môn đóng lại, Tống Quân Trúc dừng lại ở lớn thủy tinh trong suốt phía trước, quan sát nhân gian. Cả phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tống Quân Trúc nhìn qua pha lê cái bóng, vẫn như cũ phong nhã hào hoa, vẫn như cũ lanh diễm bức người, chỉ là giữa lông mày gỡ không xong mệt mỏi, cơ hồ muốn đem nàng tốt vệ. Lâm Chân có một điểm nói đúng. Bây giờ hài hòa, cũng chỉ là báo tố sắp đến yên tĩnh. Trước đó nàng tất cả phiền muộn cùng nóng nảy đều bị Lục Tinh thật tốt tiêu mất rơi mất, có vỏ đao lưới dao còn tại khả khống phạm vi bên trong. Nhưng Lục Tinh đi, nàng đã nhịn cũng đủ dài thời gian, nhưng nhẫn mại nữa lúc nào cũng có cực hạn. Tất cả kế hoạch cũng là hư ảo, chắc chắn sẽ có đủ loại đủ kiểu người tới làm rối. Vậy không bằng làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Tống Quân Trúc bấm một số điện thoại, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại, ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi. Điện thoại vang lên mấy giây, tiếp đó kết nối. "Uy." Thanh âm bên đầu điện thoại kia khàn khàn, nhưng mang theo cung kính, lập tức khôi phục đạo. "Lục tiểu thư, chào buổi tối nghe đến xưng hô thế này." Tống Quân Trúc mặt không đổi sắc, "Đi ra ngoài bên ngoài, có cái giả danh rất bình thường à. Nói thẳng tên thật là chờ lấy người tới cửa đâu. Sự tình làm thế nào?" "Lục tiểu thư, ta đang muốn cùng ngài giảng đâu, kết quả giám định đã ra tới, thế nhưng là nhưng mà cái gì?" "Thế nhưng là chúng ta lần thứ nhất đo ra thời điểm, báo cáo biểu hiện quả thật có quan hệ máu mủ." "Làm sao có thể?" Tống Quân Trúc nguyên bản bởi vì mệt mỏi mà khép lại hai mắt bỗng nhiên mở ra, pha lê cái bóng bên trong, cặp con mắt kia bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Làm sao có thể?" Tống Quân Trúc rất ít lâm vào loại này nhiều lần truy vấn tình huống, nhưng đầu óc của nàng chính xác trống không mấy giây, chỉ có thể kinh ngạc nhìn truy vấn. "Thật sự, Lục tiểu thư, chúng ta thậm chí tiến hành lần thứ hai kiểm tra, kết quả không có thay đổi." "Tỷ, tỷ, mau tỉnh lại." "Tỷ." Một đạo thanh âm vội vàng vang ở bên tai, từ xa đến gần, nương theo mà đến, là đâm thủng phía chân trời sấm sét vang dội. "Sét đánh." "Lục." Ông ta một cái liêu khanh khanh vung đi bên tai đâm, trở mình, đem chính mình dùng chăn mền bao lấy, giống như là không muốn đối mặt thực tế động. "Tỷ, tỷ, ba ba tìm ngươi." Âm thanh càng lúc càng lớn, đến sau cùng âm lượng vậy mà vượt trên ngoài cửa sổ lôi điện. Liêu khanh khanh cuối cùng tỉnh lại. Nàng ngông lung mà sốc lên một điểm mí mắt, đập vào tầm mắt, là quen thuộc trần nhà cùng phí tổn đắt giá đèn treo, ý thức hậu chi hậu giác hấp lại. "A, ở đây không phải Hải Thành." Liêu khanh khanh vừa quay đầu, thấy được ngồi xổm ở trên mặt thảm, cầm trong tay cái loa nhỏ Liêu Vĩnh Tuyển, lập tức tắt tiếng. "Ba, tỷ, ngươi cuối cùng tỉnh." Liêu Vĩnh Tuyển lúc nói lời này, bên miệng còn để loa nhỏ, đến mức tạm tâm kem chút đem Liêu khanh khanh cho ầm ĩ điếc. Nàng nhìn về phía bên cửa sổ, màn cửa lại bị kéo đến kín đáo, vừa dày vừa nặng chặn tia sáng. "Trời mưa." "Ân, làm sao ngươi biết?" Liêu Vĩnh Tuyển hơi kinh ngạc. Liêu khanh khanh nết mép một cái, lại cười không nổi, sắc mặt của nàng tái nhợt, giống lâu không ra khỏi cửa, nằm trên giường khó lường bệnh hoạn. Tay của nàng khoác lên trên chăn, dự định xốc lên rời giường. "Tỷ, tay của ngươi đang phát run." Nghe đến lời này, Liêu khanh khanh cúi đầu nhìn hướng tay của mình, lúc này mới phát hiện nguyên lai toàn bộ tay tại không bị khống chế yếu ớt run rẩy. "Không có việc gì." Liêu khanh khanh bén chăn lên, xuống giường, nàng đi đến bệ cửa sổ bên cạnh, nhấn xuống cái nút. Màn cửa bị chậm rãi kéo ra, không có ánh mặt trời ấm áp, thế giới ngoài cửa sổ một mảnh mờ mờ, mưa to lôi minh. Liêu khanh khanh nhìn xem bị đập tại trên bệ cửa sổ nước mưa, nhìn xem bọn chúng theo pha lê chậm rãi chảy xuống, lưu lại từng đạo vết mưa. Làm sao biết trời mưa? Đương nhiên là nàng tại trong như thế một cái ngày mưa đã mất đi tất cả. "Thì ba ba dưới lầu." Liêu Vĩnh Tuyền đi đến bên cạnh Liêu khanh khanh, vẫn không quên mình nhiệm vụ, lại lặp lại một lần. Lần này không có mang loa, bảo vệ Liêu khanh khanh lỗ thai. "Ba ba nói có chuyện cùng ngươi giảng." Không có bắt được đáp lại. Liêu Vĩnh Tuyền không nhìn tới bên cạnh Liêu khanh khanh, mà là đồng dạng đứng tại bệ cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê đi xem trong hoa viên những cái kia hoa cỏ cây cối. Những hoa cỏ này cây cối có người chuyên bảo dưỡng, tự nhiên nhìn sinh cơ bừng bừng. Toàn bộ trong hoa viên, tối khô héo một gốc hoa, là bên cạnh Liêu khanh khanh. Chương 701-33 tốt, chương 701-33 tốt, 33, thì ta đã rời giường. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Liêu Vĩnh Tuyền ngay cả thang máy đều không ngồi, chạy vội tựa như chạy xuống cầu thang. Thanh niên vui sướng, một cái chớp mắt liền đứng ở Liêu Thiên Lâm trước mặt. Hắn lặng lẽ đánh giá Liêu Thiên Lâm. Liêu Thiên Lâm cơ hồ dính vào trên ghế salon, sau đầu ngửa hãm ở cạnh quán bên trong, ngực treo một cái màu bạc thập tự giá. Mà đầu kia cho tới bây giờ cẩn thận tỉ mỉ tóc, giờ này khắc này nhưng có chút tán loạn. Liêu Thiên Lâm mỏi mệt mắt trần có thể thấy. Tại Liêu Vĩnh Tuyền trong trí nhớ, hắn người cha này yêu xinh đẹp lại khoa trường, giống như ngoắc ngoắc cái đuôi khổng tước, thời thời khắc khắc mở bình phong lắc đôi. Dù cho Liêu Thiên Lâm về sau đi làm cha xứ, mặc quần áo vẫn là chuyên gia may. Dạng này một cái đối với chút điểm chi tiết đều cực kỳ để ý, thời khắc hy vọng chính mình phong độ nhanh nhẹn nam nhân, bây giờ lại giống như là xa suốt tựa như. Cũng không phải Liêu Thiên Lâm hôm nay mặc không tốt, chỉ là hắn toàn thân tản mát ra cảm giác. Liêu Vĩnh Tuyền rất ít gặp đến hắn cái dạng này, thế là một điểm không dám chống lại yêu cầu của hắn, thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ. "Ân, hảo hài tử." Nghe đến Liêu Vĩnh Tuyền lời nói, Liêu Thiên Lâm con mắt cũng không có mở ra, chỉ là khen một câu như vậy. Mà một câu như vậy cũng đủ rồi. Liêu Thiên Lâm lúc nào cũng bể bộn nhiều việc. Hồi nhỏ Liêu Vĩnh Tuyền thích nhất nhìn Harry Potter, từ tiểu thuyết đến phim điện ảnh, đủ loại series hắn lật tới lật lui nhìn. Mỗi lần nhìn Liêu Thiên Lâm mặc cha xứ bào ở trước mặt hắn vội vàng mà quá hạ, hắn đều cảm thấy quá khốc, ba ba nhất định là vũ sư, vội vàng cứu vớt thế giới. Cho nên hắn phải ngoan, không cần ảnh hưởng ba ba cứu vớt thế giới, hoặc có thể giúp phải bên trên ba ba. Thế là lúc kia, hắn mong đợi nhất sự tình, chính là có một ngày sáng sớm tỉnh lại, phát hiện bên cửa sổ có một con cú mèo. Mà cú mèo ngậm là chính mình hổ gợn giấy báo nhập học. Mà tại bỗng dưng một ngày sáng sớm, hắn chờ đến không phải dừng sắt ở bệ cửa sổ cú mèo, mà là tại trên ghế salon cùng nữ nhân xa lạ quân lấy say rượu ba ba. Lúc kia, Liêu Vĩnh Tuyền đứng tại lầu 2 lan can bên cạnh, đại não trống không. Lừa mình dối người biên ảo ngậm kết thúc. Liêu Vĩnh Tuyền về tới thực tế. Trên thế giới này không có vũ sư, cha của hắn cũng sẽ không đi cứu vớt thế giới, mà cha của hắn lúc nào cũng bề bộn nhiều việc, không bồi hắn nguyên nhân chỉ có một cái. Bởi vì không thích. Người thực sự là thật đáng buồn, lúc nào cũng siêng năng truy cầu những cái kia hư vô mở mịt đồ vật. Liêu Vĩnh Tuyền buông xuống đôi mắt, ngồi xuống bên cạnh một người trên ghế salon, cái gì cũng không nói, chỉ là yên tĩnh bồi Liêu Thiên Lâm trở lấy. Bây giờ Liêu Thiên Lâm danh nghĩa có 3 đứa hài tử. Mặc dù không biết bên ngoài còn có bao nhiêu, nhưng mà Liêu Thiên Lâm thừa nhận, cũng chỉ có cái này 3 cái. Đại ca đã sớm thành gia lập nghiệp, một mực chờ tại Singapore, cũng chính là lão gia tử bây giờ cơ thể không tốt, hắn mới bắt đầu lưu lại bảo đảo. Nhưng cho dù như thế, đại ca cùng ba giao lưu cũng không phải rất nhiều. Liêu Vĩnh Tuyền thường thường đang suy nghĩ, nếu như tỷ tỷ cũng gả ra ngoài, đó có phải hay không hắn chính là trong nhà còn sót lại hài tử, ba sẽ nhìn nhiều một chút hắn sao? Thời gian không biết trôi qua bao lâu, tại lại một đường sấm sét xẹt qua phía chân trời, hoa viên cây cao bắt đầu ưu tiên lúc, Liêu Thiên Lâm mở hai mắt ra, nhìn về phía lầu 2. Người đâu? Liêu Vĩnh Tuyền kinh ngạc một chút, lắc đầu, ta thật sự đem tỷ ta đánh thức, nàng là còn tại trang điểm à, ta đi lên thúc giục nàng. Không cần. Liêu Thiên Lâm đứng lên sửa sang lấy bà áo, nghĩ thầm Liêu Khanh Khanh nếu có thể vì thấy hắn chuyên môn trang điểm ăn mặc, đó mới là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Kể từ mang theo Liêu Khanh Khanh trở về bảo đảo bắt đầu, Liêu Thiên Lâm liền cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng hòa nhã. Ta đi xem nàng. Chỉnh lý tốt bà áo, Liêu Thiên Lâm hít sâu một hơi, trên mặt mang lên tới từ ái biểu lộ, quay người đi về phía thang máy. Mà tại nghe đến sau lưng tiếng bước chân lúc, hắn quay đầu, nghi ngờ hỏi ngược lại. Người đi theo ta cái gì không? Liêu Vĩnh Tuyền bước chân trong nháy mắt ngây người, đem mới vừa bước đi ra chân thu về, hắn có chút không biết làm sao mà nhìn xem Liêu Thiên Lâm. Ta không cần đi theo ta, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Liêu Thiên Lâm bỏ lại câu nói này, cũng không quay đầu lại liền tiến vào thang máy. Thang máy khép kín, toàn bộ đại sảnh rộng lớn sáng tỏ, nổi bật lên Liêu Vĩnh Tuyền thật nhỏ bé, hắn dừng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm bị nữ hầu sát qua phản quang sàn nhà, thấp giọng nói, đây chính là ta muốn làm đinh, thang máy đến lầu 2. Liêu Thiên Lâm bước nhanh đi tới Liêu Khanh Khanh cửa phòng ngủ, gõ cửa phòng. Không có trả lời. Liêu Thiên Lâm lập tức lấy điện thoại di động ra. Khi nhìn đến theo thứ tự biểu hiện, giờ này khắc này Liêu Khanh Khanh nhịp tim huyết dưỡng các loại chỉ số đều rất bình thường lúc, hắn mới thở dài một hơi. Đây chính là cố ý không để ý hắn. Đi, không phải lại tự sát là được. Liêu Thiên Lâm cũng sẽ không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, cửa phòng không khóa tốt nhất, nếu không hắn còn phải gọi quản gia tới cạy cửa. Nói là phòng ngủ, kỳ thực chính là phòng, to đến kinh người, cái gì cũng có. Liêu Thiên Lâm tìm mấy cái gian phòng, cuối cùng vừa nhấc mắt, tại ban công bên cửa sổ sát đất, thấy được cái kia muốn tìm người. Khanh Khanh a, như thế nào ngồi ở bên cửa sổ? Liêu Thiên Lâm trên mặt mang nụ cười tự ái, tính thăm dò đi đến bên cạnh Liêu Khanh Khanh, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, đoan chính ưu nhã. Nhưng hết thảy lời nói cũng giống như đầu nhập vông dương đại hải hòn đá nhỏ, chú định không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Hôm nay trời mưa phải thật to lớn nha. Liêu Thiên Lâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió lớn nào ạt lấy sắp nổ tận gốc cây, toàn bộ hoa viên xốc xếch không còn hình dáng, các loại cánh hoa ép tiến trong đất bùn. Hoa viên phải lần nữa thu thập, Khanh Khanh ngươi thích gì hoa? Hải đường như thế nào? Đến lúc đó gió thổi qua, cánh hoa như mưa bay xuống, thật đẹp à, hơn nữa còn là màu hồng, sớm tóc của ngươi từ đầu tới đuôi, cũng là Liêu Thiên Lâm một người, đơn phương đang đọc diễn văn. Hắn không chiếm được bất kỳ đáp lại. Liêu Thiên Lâm nói liên tục nói, không có chút nào gặp thần sắc không kiên nhẫn, Liêu Khanh Khanh nhưng thật giống như điếc tựa như. Nàng nhìn qua liên miên mưa, không nói một lời. Không biết nói bao lâu, thẳng đến trong hoa viên gốc cây kia thật sự bị cuồng phong nổ tận gốc, Liêu Thiên Lâm mới rốt cục ngừng trận này đơn phương nói chuyện. Bất quá hắn cũng không phải không thể trách, mà là khát, thế là gọi người đưa tới nước trà, nghĩ nghĩ một lát nói tiếp. Liêu Thiên Lâm uống nước cũng rất có xem trọng. Liền xem như không có lựa chọn nhất định muốn uống bình chứa thủy, hắn cũng biết cầm một cái tinh xảo cái chén, sau đó đem thủy cho đổ vào, lại giơ cái chén lay động mấy lần, yêu nhã uống hết. Khi nhìn đến Liêu Thiên Lâm thậm chí nghĩ tại ban công bên cạnh bảy cái bàn trà lúc, Liêu Khanh Khanh nhìn về phía hắn. Ám trầm tiền muộn phía chân trời xẹt qua một đạo sáng kinh người tia chớp màu trắng, kèm theo một câu phát ra từ nội tâm nghi vấn, cùng một chỗ chuyển vào Liêu Thiên Lâm trong lỗ tai. Ngươi chừng nào thì mới có thể chán ghét cái này đóng vai ba tốt trò chơi. Chương 702 giải quyết tốt đẹp, chương 702 giải quyết tốt đẹp. Một phòng yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ phong thanh, mang theo ố yết, chỉ rít gào mà qua. Trong phòng đèn chưa mở đến sáng nhất, nhưng lúc này Liêu Khanh Khanh đột nhiên xuất hiện nghi vấn, lại giống liệt dương đâm vào Liêu Thiên Lâm trong lòng. Biểu tình trên mặt hắn run lên một cái chớp mắt, lập tức mà đến chính là thụ thương thần sắc. Khanh Khanh, thì ra ngươi một mực cảm thấy ta chỉ là bởi vì chơi vui, cho nên mới dạng này sao? Mãnh liệt ủy khuất cùng buồn vô cớ đập vào mặt, nhưng Liêu Khanh Khanh trước mặt đã sớm đứng lên tường cao, nàng bình tĩnh nhìn xem Liêu Thiên Lâm. Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Liêu Thiên Lâm không có ngừng lại một giây, nhanh chóng phủ nhận, thậm chí mang theo một tia vội vàng, hắn tính toán chứng minh chính mình, sau đó nói: "Khanh Khanh, ta chỉ là tình ngộ. Tại thất bại trong hôn nhân, tiểu hài là vô tội nhất, ta lúc đó quá ngây thơ, hận ý lan tràn phía dưới, đem tiểu hài coi là trả thù đối tượng. Khanh Khanh, ta nghĩ bù đắp ngươi." "Liêu Khanh Khanh, vậy để cho ta đi." "Liêu Thiên Lâm, cái này không được." Lời đến nỗi này, Liêu Khanh Khanh không có lời gì để nói, nàng một lần nữa rút vào rộng lớn trong ghế, tiến nhập trạng thái cự tuyệt trao đổi. Liêu Thiên Lâm người này quá mức tự luyến. Cứ như vậy một người, hắn thanh thế thật lớn nói muốn bù đắp người, đến cùng thật sự nghĩ bù đắp, vẫn chỉ là muốn thỏa mãn mình biểu diễn muốn. Phàm là Liêu Thiên Lâm có một tí lòng chắc ẩn, hắn làm sao lại bây giờ mới bắt đầu bù đắp? Nếu như đổi lại phía trước, Liêu Khanh Khanh sẽ ở xoắn suýt sau đó, tiếp nhận đến từ phụ thân bị chê yêu, hơn nữa lý giải hắn, thông cảm hắn. Nhưng mà không có nếu như. Nàng cùng Lục Tinh sinh hoạt qua, nàng biết thực sự yêu thương một người thời điểm là cái dạng gì. Liêu Thiên Lâm nếu là thật niên kỷ lớn, bắt đầu thức tỉnh chính mình tình thương của cha, vậy hắn như thế nào lại không nhìn Liêu Vĩnh Tuyền đâu? Đây chính là một hồi đóng vai ba ba tốt trò chơi, mà Liêu Thiên Lâm đắm chìm trong đó. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Liêu Thiên Lâm thở dài một tiếng, cái kia kiểm nghiệm báo cáo giống như là một ngọn núi tựa như đè ầm ầm ở trong lòng của hắn. Lúc trước Liêu lão gia tử rất hoa tâm, qua nhiều năm như vậy, lão gia tử ở bên ngoài không biết còn có bao nhiêu hài tử, cho nên Liêu Thiên Lâm phía trước lúc nào cũng nói đùa nói, tán gái thời điểm muốn trước kết thân tử giám định. Bây giờ trở về xoáy tiêu tới, Liêu Thiên Lâm có chút nóng nảy gãi đầu một cái này đổi lại trước kia là nhất định sẽ không xuất hiện động tác, bởi vì quá không ưu nhã. Ngươi cùng Lục Tinh nghe đến từ mấu chốt, Liêu Khanh Khanh ánh mắt từ trong cuộn phong bạo vũ kéo về, nhìn về phía Liêu Thiên Lâm. Liêu Thiên Lâm hít sâu một hơi, hắn đã từ nước ngoài về tới nội địa, bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu lên đại học, mở ra cuộc sống mới. Hơn nữa tại Liêu Khanh Khanh đã có gợn sóng ánh mắt bên trong, Liêu Thiên Lâm do dự một chút, vẫn là nói: "Lục Tinh đã có bạn gái, hơn nữa không thiếu." "Không thiếu?" Liêu Khanh Khanh giật mình trong lòng. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt Liêu Thiên Lâm nhìn rất lâu, sau đó nói: "Ngươi theo dõi hắn? Cái này chẳng lẽ không nên sao? Hắn đem nữ nhi của ta chỉnh thành dạng này, không nên sao?" Liêu Thiên Lâm âm lượng đột nhiên đề cao một điểm. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra album ảnh, "Chính ngươi nhìn, hắn là người tốt lành gì a?" Nữ nhân bên cạnh mấy ngày đổi một lần. Liêu Khanh Khanh trên mặt không có một tia biểu lộ, nàng rủ xuống mắt, nhìn xem điện thoại trên giao diện hình ảnh. Cái kia mấy chương trên hình ảnh nội dung là Lục Tinh cùng mấy cái khác biệt nữ hài cùng một chỗ đi đường, Hạ Dạ Sương nàng nhận biết, những thứ khác mấy cái nàng không biết. Liêu Khanh Khanh nặng nề mà nhìn chăm chú lên tấm hình người, thật lâu, nàng nghi vấn hỏi: "Như thế nào để tóc lớn?" "Liêu Thiên Lâm, bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Ai quan tâm hắn tóc dài không dài a, ngươi thấy rõ ràng, hắn rốt cuộc có bao nhiêu hoa?" Liêu Thiên Lâm rất ít cùng Liễu Khanh Khanh nói về liên quan tới Lục Tinh chủ đề. Một là bởi vì hắn đối với Lục Tinh tâm tình rất phức tạp. Hai là bởi vì hắn không muốn nghe đến Liễu Khanh Khanh những cái kia để cho người ta cao huyết áp lời nói. Tóm lại, Lục Tinh đã mở ra cuộc sống mới, ngươi biết ngươi là cái gì không? Ngươi là người cũ à, Khanh Khanh, người không thể sống ở đi qua. Tất nhiên hắn có cuộc sống mới, vậy ngươi cũng phải có cuộc sống mới. Ngươi phải qua phải so với hắn tốt hơn, dạng này mới không thua. Liêu Khanh Khanh nhăn đầu lông mày, ngọt ngào trên mặt không có một tia biểu lộ, nàng hỏi: "Tại sao muốn luận thắng thua?" Liêu Thiên Lâm huyết áp lập tức liền cao, là hắn biết chính mình không nên cùng Liêu Khanh Khanh đàm luận cái đề tài này, hắn gần từng chữ một. Xem như tiền nhiệm quan hệ, hy vọng chính mình so với đối phương trải qua hảo, đây là nhân chi thường tình. "Ta không đồng ý chia tay." Liêu Khanh Khanh con mắt tĩnh mịch như mực. "Không có chia tay, cái này còn có." Liêu Thiên Lâm cố gắng bình phục hô hấp của mình, đứng lên muốn rời khỏi, mà lúc này đây, hắn và táo đột nhiên bị giữ chặt. "Ân." Liêu Thiên Lâm động tác ngừng một lát, thậm chí đều cảm thấy là ảo giác của mình, hắn quay đầu nhìn sang, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một tia may mắn. "Khanh Khanh, ngươi hôm nay rất không đúng." Liêu Khanh Khanh nghi ngờ nói. Đổi lại trước đó, Liêu Thiên Lâm tuyệt đối là tránh cùng với nàng đàm luận Lục Tinh, nhưng mà hôm nay hắn không chỉ có chủ động nói chuyện, còn có ảnh chụp. Liêu Thiên Lâm phái người theo dõi Lục Tinh, thật chỉ là muốn dùng Lục Tinh hiện trạng tới để cho nàng buông xuống sao? Liêu Khanh Khanh luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng mà nàng lại không nói ra được, thế là chỉ có thể thông qua cùng Liêu Thiên Lâm nói nhiều mấy câu để suy đoán. Liêu Thiên Lâm nguyên bản hân hoan lên tâm, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Đủ loại ý nghĩ ở trong đầu dạo qua một vòng, hắn nhếch mép một cái, ngồi về trên ghế, sau đó có chút bực bội nói: "Ta nói chuyện cái yêu nhau, ta cảm thấy đó là của ta thực sự yêu thương. Chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi hôn nhân hạnh phúc, có thể sinh một cái tại yêu lý trưởng tiểu hải." Liêu Khanh Khanh chân thành mong ước. Mấu chốt nhất là, nếu là Liêu Thiên Lâm đắm chìm tại mới trong cảm tình, chắc chắn liền không để ý tới nàng. Liêu Thiên Lâm nhếch mép một cái, âm thanh có chút trầm giọng nói: "Ngươi biết ra ra ngươi lời này, ở bên ngoài có bao nhiêu hải tử sao?" Liêu Khanh Khanh nghi ngờ nhíu mày: "Cái gì?" Liêu Thiên Lâm trên mặt mang ngất khí, giống như là biệt khuất không chỗ phát tiết, hắn mở miệng nói: "Ta đi gặp nữ nhân kia cha mẹ, nhưng mà mẹ của nàng gặp ta giây thứ nhất, liền để ta rời đi nhà nàng, tiếp đó nói cho ta biết, chúng ta người hữu tình cuối cùng thành huynh muội. Không sinh hài tử không phải tốt." Thật đơn giản một câu nói, triệt để xoắn nát Liêu Thiên Lâm dựng dụng ra tới cảm xúc, hắn khó có thể tin nhìn xem Liêu Khanh Khanh. "Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì?" Hắn vừa rồi tất cả lời nói cũng là biên, chỉ là muốn xem Liêu Khanh Khanh đối với loại chuyện như vậy phản ứng. "Ngươi không phải nói thực sự yêu thương sao?" Liêu Khanh Khanh quản Liêu Thiên Lâm muốn làm gì nói thật nói dối đâu, hắn đi nhanh lên mới là trọng yếu nhất. Liêu Thiên Lâm dùng mình, đây chính là ngươi ý nghĩ. Chương 703 đã muộn, Liêu Thiên Lâm tận lực duy trì phong độ, cố gắng giữ tự ái, bây giờ đều xuất hiện một tia giận nước. Thiên băng địa liệt, thật là thiên băng địa liệt. Liêu Thiên Lâm hai mắt tối sầm, ngã trở về trên ghế, giống như là gặp cực lớn xung kích, thật lâu chỉ hoan không qua tới. Là, hắn về mặt tình cảm, chính xác cầm khai phong thái độ. Dù sao hắn trước đó tại lão gia tử bên cạnh mưa dầm thấm đất, chưa bao giờ đối với tình người ôm lấy cái gì chờ mong. Nhưng mà, hắn tại tối hoa thời điểm, cũng chưa từng có chạm qua cấm kỵ. Buồn nôn cảm giác xông thẳng trán, Liêu Thiên Lâm sắc mặt tái xanh, cố gắng nghĩ bảo trì phong độ, không hề đi ra. "Ngươi thế nào?" Liêu Khanh Khanh nghi ngờ nhìn về phía Liêu Thiên Lâm. Rõ ràng là Liêu Thiên Lâm bước lên tới gốc dạng, như thế nào hiện tại hắn nhìn không thoải mái như vậy dáng vẻ? "Cần gọi bác sĩ sao?" Mặc dù nàng bây giờ đối với Liêu Thiên Lâm không có sắc mặt tốt, nhưng nàng cũng không thể nào nhìn cha ruột chết ở trước mặt mình. Liêu Thiên Lâm sắc mặt xanh xám, khoát tay áo. Không cần. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tim quần quật ác tâm cảm giác, từ từ đứng lên. Theo động tác này, và áo rơi xuống, cuối cùng rũ xuống chân bên cạnh, tạo thành khảo cứu đường cong. Khanh khanh, ta đối ngươi đời sống tình cảm không có bất kỳ cái gì ý kiến. Liêu Khanh Khanh cắt đứt Liêu Thiên Lâm. Nàng đã không thèm để ý tại nàng cần có nhất thân tình niên kỵ không có bắt được. Như vậy tại trong nhân sinh sau này, lại bù đắp cho nàng nhiều hơn nữa thân tình, nàng cũng xem thường. Trễ chính là trễ. Đả động một người chi phí, là theo niên linh mà không ngừng tăng lên. Nếu như nàng 10 tuổi lúc Liêu Thiên Lâm có thể bồi nàng qua một cái Tết Trung Thu, mà không phải tại trên du thuyền mở tụ hội. Cái kia lại so với tại nàng 20 tuổi niên kỷ, đột nhiên bắt đầu đối với nàng hỏi han ân cần hữu dụng nhiều. Trễ chính là trễ. Thú hổ. Liêu Khanh Khanh như viên thủy tinh tựa như con ngươi, lặng lặng nhìn xem Liêu Thiên Lâm. Thú hổ, nàng cảm thấy Liêu Thiên Lâm càng yêu chính mình. Trận này đóng vai cái gì cũng không hiểu, chỉ là sơ ý sơ suất, nhưng trên thực tế vẫn là ba tốt trò chơi. Lúc nào mới có thể kết thúc? Liêu Khanh Khanh đột nhiên cảm giác được mọi mệnh giống như thủy triều vào tới. Nàng căn bản muốn không để ý, không thèm để ý Liêu Thiên Lâm sẽ có dạng gì thế tử, sẽ sinh bao nhiêu hải tử. Nàng chỉ muốn nhanh ly khai nơi này. Nhưng trên thực tế, nàng ngay cả ngôi biệt thự này đều không rời đi được. Ở đây Du đã ngôi cái người hầu, cũng là đi lại máy giám thị, tùy thời nhìn chằm chằm nàng động tĩnh. Liêu Khanh Khanh trong mắt, nhìn xem trên cổ tay quá hẹp vòng tròn. Tại vô số lần chạy trốn sau khi thất bại, nàng cũng lại nhẫn nhịn không được loại này bị vây nốt thời gian. Sinh tự quyết định không được, chết chắc là có thể tự quyết định a. Mà trên thực tế, lại vừa mở mắt nhìn thấy bệnh viện trần nhà lúc, nàng hiểu rồi, thì ra chết cũng không thể tự quyết định. Từ đó về sau, nàng liền bị cài nút vòng tròn này. Một khi nàng sinh mệnh thể trinh bắt đầu thấp hơn bình thường trị số, liền sẽ hưởng thụ được chạy chữa phục vụ dây chuyền. Cha. Một chữ này, dường như sấm sét, đầu nhập vào trong phòng tĩnh mịch trên mặt hồ. Liêu Thiên Lâm nhắm mắt. Từ hắn không cho phép Khanh Khanh rời đi bảo đảm bắt đầu, hắn liền sẽ không có nghe đến qua cái chữ này. Tại số nhiều thời gian bên trong, Khanh Khanh đều cự tuyệt giao lưu, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Thật lâu. Hắn rất lâu không có nghe đến Khanh Khanh la như vậy hắn. Liêu Thiên Lâm không có đáp ứng. Chuyện ra khác thường tất có nguyên nhân, Khanh Khanh đằng sau nói lời, nhất định là hắn không muốn nghe đến. Một giây sau, ta muốn rời khỏi nơi này. Quả nhiên, nghe đến câu nói này, Liêu Thiên Lâm trong dự liệu, hắn ngước mắt nhìn Liêu Khanh Khanh. Liêu lão gia tử dáng rất hảo, lại thêm đời đời tìm lao bà đều tìm xinh đẹp, cứ như vậy chuyển xuống tới, Liêu gia bề ngoài ghen đã tương đương ưu tú, mà Liêu Khanh Khanh càng là hoàn mỹ kế thừa những thứ này bề ngoài điểm tốt. Trước mắt Liêu Khanh Khanh, giữa lông mày mang theo cùng hắn tương tự, khó khăn như vậy qua mà thỉnh cầu lấy hắn. Liêu Thiên Lâm hít sâu một hơi. Phàm là Khanh Khanh muốn là mua nhà, mua xe, mua du thuyền, mua máy bay, hắn đều sẽ không há miệng cự tuyệt. Nhưng trên thế giới này nhiều như vậy đồ tốt, Khanh Khanh liền chọn lấy khó nhất cái kia một dạng. Nguyên bản Liêu Thiên Lâm liền không thích lục tình. Nhưng loại này không thích, chỉ là xem như lão phụ thân, thấy có người ủi chính mình cải trắng không hài lòng. Nếu là Khanh Khanh nhiều vung núng nịu, hắn nói không chừng cũng đồng ý, dù sao trước kia hắn cũng vì tình yêu, bỏ xuống hết thể đi dung cảm truy yêu, qua rất lâu thời gian khổ cực. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Khanh Khanh là giống hắn. Nhưng mà tại hắn lấy được kiểm chất báo cáo sau đó, mọi chuyện cần thiết đều thật sâu lâm vào vũng bùn ở trong. Liêu Thiên Lâm thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Lần này tốt, đừng nói đúng liệu, liền xem như Khanh Khanh ở trước mặt hắn khóc lóc om sòm, hắn cũng tuyệt không đồng ý. Liêu Thiên Lâm trong mắt nắm chặt ngực thập tự giá. Dĩ vãng đối mặt Khanh Khanh yêu cầu này, hắn nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng bây giờ, hắn lại thật lâu không có mở miệng. Cũng chính là Liêu Thiên Lâm trầm mặc, để cho Liêu Khanh Khanh cảm thấy chính mình giống như có cơ hội, thế là nói: "Cha, để cho ta đi thôi. Gia gia trạng thái đã ổn định, gia sản bây giờ còn phân không được. Hơn nữa ngươi cũng có cảm tình mới, ngươi hẳn là đi dũng cảm truy yêu. Dạng này ngươi, trong lòng ta, mới là tối vô câu vô thúc, mới là tiêu sái nhất không bị trói buộc. Ta ở đây không vui vẻ một chút nào. Ta cam đoan với ngươi, một khi gia gia bệnh tình tăng thêm, ta lập tức liền trở về bảo đảo, tuyệt không chậm trễ." Đây là Liễu Khanh Khanh trong đoạn thời gian này nói qua dài nhất lời nói. Nguyên bản lạnh lùng cự tuyệt giao lưu biến mất, nàng lời bây giờ bên trong lời nói bên ngoài đều mang chờ đợi. "Ngươi không cần lo lắng đoạn này mới cảm tình. Ngươi sống một đời, có thể tìm tới chính mình đồ vật ưa thích quá khó khăn, chỉ cần không có thương tổn tới người xung quanh, ngươi liền xem như cùng một cái nồi cơm điện kết hôn cũng có thể, chỉ cần ngươi ưa thích Liêu Thiên Lâm cho tới bây giờ không nghĩ tới." Thì ra Khanh Khanh kỳ thực vẫn rất hay nói. Nghe lấy Liêu Khanh Khanh những lời kia, Liêu Thiên Lâm có chút không nỡ lòng bỏ đánh gãy, bởi vì nàng rất lâu không có như thế thật tốt cùng chính mình nói chuyện. Vừa rồi thế cục lập tức thay đổi tới, đã biến thành Liêu Khanh Khanh nói, Liêu Thiên Lâm nghe. Liêu Thiên Lâm trầm mặc không nói, chỉ là một mực châm trà. "Muốn uống chút không?" Hắn đem cái chén đẩy tới Liêu Khanh Khanh trước mắt, Liêu Khanh Khanh liếc mắt nhìn, cầm lên chén trà. Liêu Thiên Lâm trong mắt, đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi không thể ly khai nơi này." Sắp đưa đến bên môi cái chén đột nhiên dừng lại, Liêu Khanh Khanh ngước mắt nhìn Liêu Thiên Lâm. Không khí ngưng trệ mấy giây. Liêu Khanh Khanh đem chén trà ném vào trên mặt bàn, đứng dậy sẽ phải rời khỏi. "Làm người phải có đầy đủ kiên nhẫn." Liêu Thiên Lâm âm thanh, dừng lại Liêu Khanh Khanh bước chân, nàng quay đầu, lãnh đạm nhìn xem Liêu Thiên Lâm. Liêu Thiên Lâm nhấp một miếng trà, cửa vào lại tất cả đều là khổ tâm. Rõ ràng là con của mình, nhưng nếu như muốn theo nàng thật tốt nói một hồi mà nói, còn muốn dùng người khác làm lý do. Liêu Thiên Lâm đứng dậy, bưng Liêu Khanh Khanh không uống cái kia chén trà, đi về phía trước hai bước. "Khanh Khanh, ngươi không thể ly khai nơi này, nhưng mà, Lục Tinh có thể tới ở đây." Chương 704 gánh vác phong hiểm, chương 704 gánh vác phong hiểm cái gì? Liêu Khanh Khanh chậm rãi nháy mắt, dường như đang xác định cái này thị huyễn tính sao. Lục Tĩnh tới. Ở đây. Liêu Thiên Lâm giống như là cuối cùng nghĩ thông suốt, hắn đưa ly trà cho Liêu Khanh Khanh, lộ ra một vòng ưu nhã cười. Mặc dù thường nói, núi không tới chỉ ta, ta liền đi liền núi. Nhưng ngươi là ta thân ái nhất nữ nhi. Ta như thế nào cam lòng để cho ta thân yêu nữ nhi, lúc nào cũng bị khuất đơn phương chạy người khác mà đi đâu. Cho nên, ta muốn để núi tới. Liêu Khanh Khanh kinh ngạc nhìn tiếp lấy chén trà, đại não trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Như thế nào? Sự tình như thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng này? Nguyên bản nàng cho là tình huống tốt nhất, chính là Liêu Thiên Lâm cuối cùng nguyện ý thả nàng ly khai nơi này đi Hải Thành. Nhưng bây giờ Liêu Thiên Lâm nói, muốn đem Lục Tinh mang trở về bảo đảo. Đủ loại ý nghĩ trong đầu đi loạn, cuối cùng Liêu Khanh Khanh sững sờ nói, nhà chúng ta không phải lên bờ sao? Ân. Liêu Thiên Lâm sững sốt một chút, sau đó ý thức được Liêu Khanh Khanh đang nói cái gì, thế là nở nụ cười. Không phải gọi người bắt cóc Lục Tinh, là hợp pháp con đường. Đây là xã hội pháp chế, trong đầu của ngươi làm sao trang tất cả đều là phạm luật đồ vật. Như thế nào? Liêu Thiên Lâm miệng hơi cười, trêu chọc nói, ngươi có phải hay không ở trong lòng nghĩ tới rất nhiều phạm pháp thủ đoạn, muốn dùng tại trên thân Lục Tinh? Không có. Vậy chính là có đi. Liêu Thiên Lâm khôi phục trước kia tiêu sái, hai tay chắp sau lưng, nắm chặt trong lòng bàn tay thập tự giá nói, ta sẽ để cho Lục Tinh cam tâm tình nguyện tới nghe đến lời này. Liêu Khanh Khanh nhăn đầu lông mày, vẫn là thôi đi. Ân, ngươi không phải rất muốn hắn sao? Liêu Thiên Lâm không hiểu, này làm sao coi như xong? Liêu Khanh Khanh do dự phút chốc, sau đó mở miệng nói, ngươi chưa hề nói kế hoạch của ngươi, nhưng ta cảm thấy kế hoạch của ngươi nhất định sẽ mạo phạm đến Lục Tinh. Ta không muốn để cho ta cùng Lục Tinh quan hệ trở nên ác liệt nữa. Hơn nữa, ta không cảm thấy bị khuất, ta là tự nguyện. Ta không cần núi tới, chính ta sẽ đi. Cha, ngươi để cho ta đi thôi. Liêu Thiên Lâm khỏe miệng nụ cười cứng ngắc, để cho hắn cảm thấy bờ môi đính vào trên răng, cười muốn xuống không nổi. Tốt tốt tốt, suy tính chú đáo như vậy. Càng xem đến Liêu Khanh Khanh đối với Lục Tinh tình so với kim loại còn kiên cố hơn, Liêu Thiên Lâm trong lòng thì càng khó chịu. Không được. Khanh Khanh, nhân sinh sẽ không thời thời khắc khắc có rất nhiều lựa chọn. Mà bây giờ, trước mắt ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, ta mang Lục Tinh trở về bảo đảo, hoặc là, các ngươi đời này đều không cần gặp lại. Sau khi nói xong, Liêu Thiên Lâm nháy mắt xẹt qua một tia buồn vô cớ. Tại trong tuyển hạng thứ nhất, hắn còn có chưa nói xong lời nói. Hắn sẽ đem Lục Tinh mang trở về bảo đảo, tiếp đó tổ chức một cái phong quang nhận tổ quy tông nghi thức. Nhân sinh chính xác không có quá nhiều lựa chọn. Mỗi cái lựa chọn cũng chỉ là tại tàu tỷ ta niệm thượng tuyển chỗ ngồi mà thôi. Bụt. Liêu Thiên Lâm vừa kéo cửa phòng ra, liền thấy giữ cửa một người mặc điệu thấp tây trang nam nhân. Đây là theo hắn rất nhiều năm trợ thủ, gọi Nô Sơn Thanh, cơ hồ là hắn phụ tá đắc lực. Nô Sơn Thanh tới gần Liêu Thiên Lâm bên hai, thấp giọng báo cáo. Bụt, vé phi cơ đã đặt xong. Ân. Liêu Thiên Lâm mặt không thay đổi gật đầu, hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt Liêu Khanh Khanh lúc từ ái cùng kiên nhẫn. Kỳ thực, bất luận vừa rồi Khanh Khanh làm cái gì lựa chọn, trong lòng của hắn cũng đã có mình quyết đoán. Hắn cũng không thích Lục Tinh. Dù cho thấy được phần kia kiểm nghiệm báo cáo, hắn cũng đối Lục Tinh không có cái gì dư thừa cảm tình. Mọi người lúc nào cũng nói, sinh nhân không có dưỡng ân trọng. Hắn đều không cùng Lục Tinh đối thoại, chung đụng, thậm chí hắn căn bản cũng không biết Lục Tinh tồn tại. Từ đâu tới cảm tình? Còn nhiều người tranh cướp giành giật cho hắn sinh con, thêm một cái, thiếu một cái, lại có quan hệ thế nào? Ai, ta sống giống cái diễn viên. Vừa nghĩ tới muốn cho Lục Tinh báo tô diễn kỹ, đóng vai một cái ái tử như mạng ba ba tốt, hắn liền có chút phiền. Nô Sơn Thanh nghe đến lời này, chi kỷ địa đạo. Bụt, muốn hay không trực tiếp đem người mang về? Liêu Thiên Lâm lườm Nô Sơn Thanh một mắt, đột nhiên cười, ngươi cho rằng ta không muốn? Nếu không phải là Tống Quân Trúc nữ nhân chết bầm này, hắn đã sớm đem Lục Tinh mang đi. Hơn nữa, Liêu Thiên Lâm vô vô Nô Sơn Thanh ngực, giống như là nghiêm túc, lại giống như đang mở trò đùa nói. Lục Tinh sau này sẽ là tam thiếu gia, ngươi cần phải đối với hắn tôn trọng một điểm. Nói xong câu đó, hắn quay người đi xuống lầu. Nô Sơn Thanh đứng tại chỗ, phi tốc biên tập một cái tin tức gửi đi, sau đó đuổi kịp Liêu Thiên Lâm. Kèm theo sấm sét vang dội, tin tức như bay vượt qua khoảng cách, đến điểm cuối. Ngày mai xuất phát Giang Thành, hết hệ theo kế hoạch tiến hành nhanh như vậy a. Trong phòng viện trưởng làm việc, một đạo tia chớp màu trắng chiếu sáng đứng tại bên cửa sổ mặt của người kia bảng. Giản Lập Vân không nhúc nhích, lặng lặng nhìn xem mưa to gió lớn. Nàng chỉ có Khanh Khanh, Khanh Khanh là nàng duy nhất hải tử, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Rất nhanh Khanh Khanh lại phải về đến bên cạnh nàng. Cái này còn nhanh a. Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, Giản Lập Vân xoay người, nhìn về phía trên ghế sofa nữ nhân kia. Dù cho Tuế Nguyệt điêu khắc khỏe mắt của nàng, cái kia mặt mũi ở giữa lờ mờ còn có thể nhìn ra năm đó phong thái. Giản Lập Vân nhăn đầu lông mày, lạnh lạnh đạo: "Ngươi đã không kịp chờ đợi muốn theo con của mình gặp mặt." "Nhi tử?" Nữ nhân kia cười nhạo một tiếng, thờ ơ đánh giá móng đẹp của mình. Giản Lập Vân bước nhanh đi tới nữ nhân kia bên người, hạ giọng nói: "Ngươi có bất mãn?" "Không có, ta tại sao có thể có bất mãn?" Nữ nhân kia biếng nhác mà liếc trên ghế salon. Giản Lập Vân lạnh lùng nói: "Cái kia liền thiếu đi âm dương và khí. Vậy ngài ngược lại là trả tiền à, lại đưa yêu cầu lại không trả tiền, con lửa cũng không mang theo dùng như vậy à?" Nữ nhân kia không hài lòng đã đọc lại rất lâu, trực tiếp há miệng nói: "Chỗ tốt ta một điểm không có hưởng đến, lại để ta trải phẳng phong hiểm. Nơi đó có chuyện tốt như vậy à? Đã ngươi nói, vậy ta cũng nói cho ngươi, để cho ta thiếu âm dương quái khí, vậy thì nhanh lên đưa tiền." Giản Lập Vân nghe phải sạm mặt lại đạo: "Ta chẳng mấy chốc sẽ chủ cho ngươi, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng không có bạc đãi ngươi đi." Nữ nhân kia nạm chui sơn móng tay chọc chọc Giản Lập Vân bà bay, giống như cười mà không phải cười nói. Bạc đãi là không có bạc đãi, nhưng ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng. Ta nhắc gan, cầm tiền ta muốn đi, tránh khỏi đến lúc đó chào ta ngồi tù. Nếu là ngồi tù, ta còn thế nào hưởng thụ sinh hoạt ta? Hơn nữa các ngươi cái này một số người thật có ý tứ, ngươi vẫn là viện trưởng đâu, lại dám mở ngân phiếu khống. Giản Lập Vân bỏ rơi nữ nhân kia tay, lạnh lùng nói, không thể thiếu ngươi. Các ngươi tốt nhất là. Nữ nhân kia kiểm tra một hồi móng đẹp của mình, phát hiện không có gãy sau, quay người dự định rời đi. À đúng. Khi đi ngang qua Giản Lập Vân thời điểm, nữ nhân kia lui lại hai bước. Ta là thực sự hiếu kỳ. Ngươi bây giờ thời gian trải qua cũng không tệ a, tại sao muốn bí quá hóa liều đâu? Một đạo thiểm điện đâm thủng tầng mây, chiếu sáng Giản Lập Vân ánh mắt, nàng lạnh lạnh đạo. Bởi vì ta yêu ta nữ nhi. Chương 705 thẳng nam thẳng nữ xông về trước. Chương 705 thẳng nam thẳng nữ xông về trước. Hải Thành. Wow, đêm nay thật mát mẻ. Lục Tinh lái xe, nghe đến bên tai truyền đến đạo này trong trẻo thanh âm vui sướng. Hắn dư quang nhìn sang. Hạ Dạ Sương vừa rồi hít một hồi, bây giờ tỉnh lại, đang nằm ở trên cửa sổ xe nhìn qua bầu trời bên ngoài. Đêm nay trăng sáng sao thưa, phong thanh khí lãng. Lục Tinh. Ân. Lục Tinh một bên đáp lời, một bên thấp xuống tốc độ xe, ánh mắt quét mắt hai bên còn không có trống không chỗ đậu. Không có cách nào. Tiểu tóc vàng chỗ ở là phòng cho thuê, đi ra ngoài chính là người đi đường đường phố, nơi nào đến chuyên môn chỗ đậu xe. Lục Tinh không nghĩ tới, Hạ Dạ Sương cùng Hạ lão đầu quyết liệt triệt để như vậy. Hắn cùng Hạ Dạ Sương thời gian chung đụng cũng không ngắn, hắn quá biết, người này chính là một cái sinh hoạt đứa đần. Nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ không thể nói như vậy. Hạ Dạ Sương ghé vào trên cửa sổ xe, lưu cho Lục Tinh, là đắp lên trên gầy yếu lưng một mái tóc vàng nóng. Không biết là tóc quá nhiều, vẫn là người quá gầy. Từ Lục Tinh góc nhìn đi xem, cái kia rơi vào bên hông tóc vàng tóc dài, đem eo nhỏ che đến cực kỳ chặt chẽ. Lục Tinh. Hạ Dạ Sương nháy mắt mấy cái, nhìn lên trên trời treo cao mặt trăng, âm thanh nhẹ nhàng nói, nếu là mỗi người đều có thể học một ít mặt trăng liền tốt. Học mặt trăng. Lục Tinh ánh mắt dọc theo hai bên đường lùng tìm, cuối cùng tìm một cái xe chống bị. Hạ Dạ Sương hai tay dâng mặt mình, nhìn xem rất có một phen nhân sinh cảm ngộ, cảm khái nói, học một ít mặt trăng. Mặt trăng cao hứng, liền đem viên mãn động trên mặt. Mặt trăng mất hứng, liền đem bất mãn treo trên mặt. Gió đêm theo rộng mở cửa sổ tiến vào trong xe, nhẹ nhàng phất qua Lục Tinh trong lòng. Trầm mặc phút chốc, hắn cười một tiếng, mở miệng nói, vầng trăng này là cái nhân vật, người trong cả thiên hạ đều phải cưỡng chế xem nó sắc mặt. Trong xe không khí ngưng trệ một giây. Tiếp đó Lục Tinh gặp một hồi vô tình tóc vàng cán loạn. Dừng xe xong sau đó, Lục Tinh ôm cánh tay mở cửa xe, vừa xuống xe liền nhào nặn cánh tay của mình. Không hắn, xốc lên tay áo, hướng về dưới đèn đường chiếu một cái. Một cái rõ ràng dấu răng liền hiện ra ở trước mắt, Lục Tinh sinh khí ngược lại là không có sinh khí, chính là nhìn vui vẻ. Tốt tốt tốt. Quả nhiên là loài chó, nhất biết sử dụng chính là miệng của mình, bất luận là cắn người, vẫn là ba người. Hạ Dạ Sương xuống xe, vòng qua đuôi xe, đi đến bên cạnh Lục Tinh, cũng liếc mắt nhìn cánh tay của hắn. Đây là tiêu ký. Còn tiêu ký đâu, Lục Tinh đều không hiếm phải nói. Hơn nữa, cậu chính là như thế ký hiệu đi. Chờ đã. Lục Tinh nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên hít mũi một cái, ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Dương mắt xem xét, cả một đầu đường phố chợ đêm cùng ăn vặt đập vào tầm mắt, đơn giản chính là ngân hà bảo hộ dạ dày đội. Ai, đêm hôm khuya khoắt chạy ở bên ngoài là thật không an toàn. Lục Tinh nhìn xem đâm đầu đi tới mấy cái hai cánh tay cầm sâu nướng chạy bộ người, phát ra cảm khái. Thật không an toàn, dễ dàng béo lên. Ngươi muốn ăn cái gì? Đi, đi xem một chút. Hạ Dạ Sương lôi Lục Tinh cánh tay, một đầu đâm vào đầu này hương khí bốn phía phố chợ đêm. Đầu này phố chợ đêm cách mấy cái đại học rất gần, cho nên ban đêm có không ít người tuổi trẻ gương mặt tại lắc lư. Hai bên đường phố ăn vặt bận tiểu tít, trên miếng sắt bốc lên tư tư nhiệt khí, mùi thơm đập vào mặt. Nhà hàng cửa ra vào bảy cái bàn, đám người ngồi chỗ nào uống rượu ăn cơm tuổi thủy, ồn ào tràn ngập cả con đường. Ban ngày tất cả phiền não cùng phiền muộn đều đang ăn uống bên trong, cùng với nhiệt khí tiêu tan ở phía chân trời. Rất có hoạt bát nhiệt khí. Đây là Lục Tinh quan sát một hồi, cho ra kết luận. Ăn hạt rẻ sao? Hạ Dạ Sương cha hỏi căn bản chờ không nổi trả lời, liền lôi kéo Lục Tinh cánh tay hứng thú bừng bừng đi tới. Lục Tinh cơ hồ là bị kéo đi qua, chờ đứng tại sạp hàng phía trước thời điểm, Hạ Dạ Sương ngay cả tiền đều thanh toán. Cái này ăn thật ngon. Hạ Dạ Sương như cái không nhiễm bụi trần thiên sứ, thật cao hứng tiếp nhận chứa giang đường hạt rẻ túi giấy. Đi thôi. Lục Tinh buồn cười nhìn xem trước mặt Hạ Dạ Sương, người này đơn giản từng ngày xài không hết nhu kình. À đúng. Hạ Dạ Sương đột nhiên dừng bước. Sau đó, Lục Tinh trong ngực liền bị nhét vào một túi vừa rồi mua giang đường hạt rẻ. Đi thôi. Hạ Dạ Sương bỏ vào hai chữ này, lại đi ở phía trước. Lục Tinh cúi đầu xem trong ngực giang đường hạt rẻ, nóng hầm hập, giống như nóng tại trên da rẻ của hắn. Cái này là ý gì, để cho hắn ăn sao? Lục Tinh vừa định từ trong túi giấy móc ra một quả hạt rẻ nếm thử, đi về phía trước lấy Hạ Dạ Sương lại dừng lại. "Ê, cho ngươi ăn." Hạ Dạ Sương xuề bàn tay ra, một quả lột được hoàn hảo, tròn vó hạt rẻ thịt liền nằm ở nơi đó. Lục Tinh liếc mắt nhìn. "À, chẳng thể trách để cho hắn ôm cái túi, nguyên lai là nghĩ dọn ra tay bóc vỏ a, rõ ràng chỉ là lột một quả hạt rẻ." Hạ Dạ Sương lại giống làm cái gì đại sự kinh thiên động địa tựa như. Cả người con mắt lóe sáng sáng, nếu có sau lưng có cái đuôi mà nói, cảm giác có thể dao động thành cánh quạt. "Ăn a ăn a." Hạ Dạ Sương đấy mắt mang theo chờ mong, thúc giục nói. "Cảm tạ a." Lục Tinh ngay lấy trong miệng hạt rẻ, thất thần mà nghĩ, đúng là người khác chiếu cố cũng rất thoải mái. Bất quá nếu là đổi lại những người khác, hắn chắc chắn không dám ăn. Bởi vì giọng điệu này, đơn giản giống cho trong đồ ăn hạ độc. đằng sau cũng là hắn ôm hạt rẻ túi giấy, Hạ Dạ Xương giánh tay bóc vỏ, cũng đều tiến vào trong bụng hắn. Đang ăn đến viên thứ 5 thời điểm, Lục Tinh nắm nuốt hạt rẻ, nghiêm túc nói: "Ta không muốn ăn, ta nghĩ cho chó ăn." "Cho chó ăn?" Hạ Dạ Xương ôm nghi vấn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tại cách đó không xa, có cái ông chủ sạp nhỏ vì hấp dẫn khách nhân, tại quán nhỏ bên cạnh buộc một đầu xà mỏi. Hạ Dạ Xương chỉ nơi đó. "À, là ở đó à, vậy chúng ta đi cho chó ăn ô." Một quả hạt rẻ đột nhiên bị điền vào trong miệng, Hạ Dạ Xương đại não ngậm một giây, vô ý thức ngay mấy lần. "A, không phải muốn đi vì cho đã." Hạt rẻ bị ngọt tỉnh lại vị giác, cũng tỉnh lại Hạ Dạ Xương đầu óc. "Dựa vào, ngươi mới là cậu." Hạ Dạ Xương nổi giận, mà Lục Tinh sớm đã có dự kiến trước, hướng phía trước chuẩn đi một khoảng cách. "Quá đáng ghét." Hạ Dạ Xương mở ra truy tinh kế hoạch, mà tại mấy phút sau, thành công bắt giữ người hiểm nghi phạm tội. "Ngươi mới là cậu, ngươi mới là cậu, ngươi mới là cậu." Hạ Dạ Xương lôi Lục Tinh tay, giống học sinh tiểu học, tái diễn câu này lực sát thương cực nhỏ lời nói. Gió đêm thổi tan mọi mệt, Lục Tinh nở nụ cười. Mà phần này hòa hợp không khí, sau khi Lục Tinh lần thứ 3 bị người bắt chuyện, triệt để bị phá vỡ. Ách lại một lần nữ hài nhi cự tuyệt muốn phương thức liên lạc sau đó, Lục Tinh vừa quay đầu, sợ hết hồn. Hạ Dạ Xương lôi kéo cái khuôn mặt, sắc mặt so vừa rồi đi ngang qua đậu hũ túi còn đen hơn. Xuống một giây, Lục Tinh đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục quang minh. Trong tầm mắt, Hạ Dạ Xương đang nhón chân, lấy xuống mình mang lấy mũ lưỡi chai, hơn nữa tính toán chụp tại trên đầu của hắn. "Lục Tinh, đây là muốn xem chụp mũ có thể hay không cản trở mặt của hắn sao? Không cho phép lúc đích." Hạ Dạ Xương khí phình lên nói. Trong ngay mắt, chợ đêm tiếng ồn ào, chủ sạp tiếng giao hàng, người đi đường trò chuyện âm thanh, thậm chí là đồ ăn tiêu đốt âm thanh, toàn bộ có chút sai lệch. Lục Tinh mắt phía trước, chỉ có Hạ Dạ Xương trên bờ môi một màn kia mọng nước phấn. Hôm nay trong gió đêm mang theo đồ nướng mùi vị, nhưng hôm nay trong gió đêm cũng mang theo thiếu nữ mùi thơm ngát. Hạ Dạ Xương thử nhiều lần, nhưng mà cũng không có thành công, lập tức thẹn quá hóa giận. "Ai nha, ngươi thật là phiền. Ngươi đầu quá lớn." "Lục Tinh, Bất Nhi, ngươi như thế nào nhân thân công kích a?" Lục Tinh nước mắt giàn giụa, bi phẫn phản bác. "Ngươi cái mũ này là nữ hài số đo, hơn nữa ngươi vẫn còn so sánh ta thấp nhiều như vậy. Đầu ta vây không thích hợp, đái bất thượng không phải là rất bình thường sao? Ngươi lần sau mua cho ta thích hợp kích thước không được sao? Ta bây giờ liền xem như đeo lên cũng xích hoàng, bất lợi cho ta khỏe mạnh phát triển." Câu nói sau cùng âm lượng có chút lớn, đi ngang qua người nhao nhao ghé mắt, trong đôi mắt mang theo mập mờ cùng tìm tòi nghiên cứu. Hạ Dạ Xương nghi hoặc, bọn hắn xem chúng ta làm gì? Lục Tinh cực kỳ lớn tiếng, "Không biết, đầu ta quá lớn nghĩ mãi mà không rõ." Chương 706 câu cá chấp pháp đúng không? Chương 706 câu cá chấp pháp đúng không? Hai người cuối cùng vẫn là hòa giải, không hắn, bởi vì Hạ Dạ Xương thật sự mang theo Lục Tinh đi tiệm trang phục. Bất quá Lục Tinh vẫn là cự tuyệt, dù sao bây giờ Hạ Dạ Xương cũng không mấy đồng tiền. "Thật không cần, ta có rất nhiều mũ lưỡi chai cùng mũ lưỡi chai, mũ sô cũng có. Cái này như thế nào a?" Hạ Dạ Xương căn bản vốn không nói nhảm, trực tiếp chụp tại Lục Tinh trên đầu. "Ai, phù hợp ai." Lục Tinh nhìn xem toàn thân trong kính chính mình, đột nhiên cảm giác có chút bị xoáy đến, nhịn không được cảm khái nói: "Làm sao lại đẹp trai như vậy?" Hạ Dạ Xương không có căng lại cười ra tiếng: "Nói ngạo kiều ai mới là ngạo kiều a." Hạ Dạ Xương hướng về phía bên cạnh cũng tại nín cười nhân viên cửa hàng nói: "Liền cái này, ngươi cầm tới tính tiền a." Nàng chê cười Lục Tinh liền phải, người khác chê cười tính toán như thế nào vấn đề. Hai người thu thập xong rời đi tiệm trang phục, chọn lấy một đầu ít người lộ, đi Hạ Dạ Xương trong nhà. Dọc theo đường đi, Lục Tinh đều ở bên trái xem, nhìn bên phải một chút. "Thế nào, cảm thấy phòng ở quá phá?" Hạ Dạ Xương đẩy đẩy Lục Tinh cánh tay, uy hiếp mà hỏi thăm. Bất quá nếu là nói Hạ Dạ Xương tự ti cái gì, ngược lại là thật không có. Hạ Dạ Xương đời này cái gì đều không học được, liền học được tự tin. Lục Tinh nhìn xem Hạ Dạ Xương giơ lên nắm tay nhỏ, như cái mắng nhiếc chó con. Liền phảng phất một giây sau hắn gật đầu, cái này chó con liền sẽ lập tức nhào lên cắn người. Nhưng chó con từ đâu tới răng, ngoại trừ có thể lộng hắn nước miếng đầy mặt, còn có thể làm cái gì? Không có. Lục Tinh đứng tại Hạ Dạ Xương nhà cửa ra vào, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem phía trên lắp đặt đáng nhìn chuông cửa. "Chính là cảm thấy ngươi đã là một cái rất độc lập tiểu đại nhân, chúc mừng ngươi." Lục Tinh từ trong túi móc ra vừa rồi tiện tay tại ven đường hái cách tăng hoa, mặc dù có chút điên. Bất quá Hạ Dạ Xương cũng không chê chính là, bởi vì tất cả tiêu vào trong tay nàng qua một ngày, cũng là cái dạng này. Nàng nhận lấy hoa, nở nụ cười, sau đó nói: "Ngươi như thế nào tùy ý trích hoa a, công cộng tố chất đâu? Đừng nói những cái kia đồ không có." Lục Tinh dựa nghiêng ở cạnh cửa, miễn cưỡng cười nói: "Ai chưa từng làm mấy món không phạm pháp, nhưng mà thất đức sự tình a." Hạ Dạ Xương dùng chìa khóa mở cửa, xoay người lại trong tủ giày cho Lục Tinh tìm dép lê xuyên. Lục Tinh đứng ở cửa, nhìn chung cả nhà. Diện tích không lớn, nhưng mà dọn dẹp thật sạch sẽ, cùng hắn tưởng tượng một điểm đều không giống nhau. Bất quá, trước tiên để lại cho hắn ấn tượng, không phải cái gì trưng bày, mà là đập vào mặt mùi thơm. Mùi thơm nơi phát ra là trên mặt bàn bày mùi thơm hoa cỏ. Mùi thơm hoa cỏ bên cạnh thả cái trắng men sắc bình hoa, bên trong chứa hai đóa hoa hướng dương, Lục Tinh khen một câu: "Hoa này rất đẹp." "Giá hoa." Hạ Dạ Xương đem dép lê đặt ở trước mặt Lục Tinh, quay người đi tới bình hoa bên cạnh, móp méo miệng: "Nuôi không sống hoa thật." Phúc, trong cái này lên án này mang theo dạy đặc quán niệm hương vị, để cho Lục Tinh cười ra tiếng. Nhìn Lục Tinh cười, Hạ Dạ Xương càng quán niệm. Thực sự là một đám không biết hưởng phúc gia hỏa. Nếu có thể sống sót, ta chắc chắn mỗi ngày tưới nước. Lục Tinh cười lớn tiếng hơn. Hắn thay dép xong, Tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cuối cùng lần thứ nhất đi vào Hạ Dạ Xương chân chính nhà. Lục Tinh đi tới ban công, chọc chọc bên bàn để đồ hàng len đóa hoa, cười nói: "Ngươi còn có thể dệt cái này a?" "Đúng a." Hạ Dạ Xương tránh né ánh mắt, "Ngươi nếu mà muốn, có thể tiễn đưa ngươi nghe đến lời này." Lục Tinh cười nói: "Hay không, ở trên mạng này cũng bán thật đắt. Biết ngươi còn hỏi." Hạ Dạ Xương nổi giận, đem trong tay hoa ném tới trên thân Lục Tinh. "Câu cá chấp pháp, tuyệt đối là câu cá chấp pháp." Đùa xong cậu, Lục Tinh tâm tình thật tốt. Ánh mắt hắn đảo qua, nhìn thấy ban công bên cạnh trong góc thả trường ghế mây, bên cạnh bày một guitar. "Ngươi nằm một nằm, cái ghế này đặc biệt thoải mái." Nghe lấy Hạ Dạ Xương lời nói, Lục Tinh nằm cái kia trên ghế mây, cả người đều bông lòng xuống. Hắn vừa nhấc mắt, ghế mây phía trên nhất chỗ, sắp hàng mấy cái màu sắc không giống nhau hồ lô hoa tiểu nhân nhi. Hắn đếm, không phải 7 cái hồ lô hoa, mà là chỉ có 6 cái. Lục Tinh chọc chọc tiểu nhân nhi khuôn mặt, vừa cười vừa nói: "Ngươi hồ lô này em bé nhân số không đúng. 6 em bé ở thân." Hạ Dạ Xương hưng phấn mà hồi đáp, giống như là chờ đợi vấn đề này rất lâu. Lục Tinh cười không được. Hắn mặc dù đã sớm biết cái chuyện cười này, nhưng mà hắn cảm thấy nhìn Hạ Dạ Xương dạng này, vẫn rất chơi vui. "Thật hảo." Hạ Dạ Xương nhìn cũng không cảm thấy chính mình trải qua không tốt, cũng không hối hận, nàng thậm chí thích thú trang trí trong sinh hoạt chi tiết nhỏ. "Ta có thể xem cái này guitar sao?" "Có thể a, cho ngươi." Hạ Dạ Xương trực tiếp cầm lên guitar, không thèm để ý chút nào đưa cho Lục Tinh. Lục Tinh tiếp nhận guitar ôm vào trong ngực, nằm ở trên ghế mây, nhìn trần nhà, tùy ý kích thích dây đàn. Một chuỗi lưu loát âm phủ vẩy xuống gian phòng. Hạ Dạ Xương nghe mấy giây, trong đầu cấp tốc tìm thấy được tên bài hát, sau đó nhẹ nhàng hát. Gió đêm theo cửa sổ có rèm, thổi ra màu trắng rèm cửa, trên sàn nhà lưu lại chập chờn cái bóng. Dưới lầu tiếng ồn ào thỉnh thoảng truyền tới, kèm theo xe điện thổi còi cùng ô tô gầm thét. Hết thảy đều là gần như vậy, lại là xa như vậy. Nho nhỏ trong phòng, tiếng ca cùng âm nhạc xen lẫn nhau cùng vang, giống như là ở mảnh này phố xá sâm uất bên trong mở ra một phương an ổn thiên địa. Hạ Dạ Xương lúc trước có một ý tưởng. Nàng ca hát, Lục Tinh đánh đàn, hai người tại trên thịnh đại âm nhạc hội, cùng nên đón khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà bây giờ, nàng ca hát, Lục Tinh đánh đàn, mặt trăng là bọn hắn người xem, gió đêm vì bọn họ cùng vang. Nàng tìm được nơi hội tụ, mà một hồi vội vàng chuông điện thoại, không có chút nào tình cảm cắt đứt mảnh này an bình không khí. Hạ Dạ Xương lập tức bực bội, nàng nhíu mày, tiếp thông điện thoại. "Người tốt nhất có việc." Lục Tinh dừng lại đánh đàn động tác, nhìn về phía Hạ Dạ Xương. Sau đó, hắn chính mắt thấy Hạ Dạ Xương sắc mặt lạ như thế nào đột nhiên trở nên bá trắng. "Cái gì? Hạ Vũ không được?" Lục Tinh cả kinh, lập tức ngồi dậy. Chương 707 hắn thật đáng ghét, chương 707 hắn thật đáng ghét, mặt trăng treo thật cao ở chân trời, quang huy bình đẳng vẩy xuống nhân gian. Một màn màu đen sấm sét nhanh như tên bắn mà vừa qua, Lục Tinh nắm chặt tay lái, dư quang quét về phía tay lái phụ. Từ tiếp vào cái kia thông điện thoại bắt đầu, Hạ Dạ Xương cả người tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Nàng ngơ ngác nuốt ở trong ghế, đầu ngón tay vô ý thức thổi mạnh dây an toàn, ánh mắt mở mịt. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Lục Tinh nhăn đầu lông mày, nhìn lướt qua hướng dẫn, còn có mấy ngàn mét liền có thể đến bệnh viện. Vừa rồi điện thoại là Hạ lao đầu trợ lý đánh tới. Trợ lý ngữ khí thất kinh, nói Hạ tổng vừa nhắm rượu bàn, đột nhiên nao động mạch lưu tan bỡ. Đầu kia cúp điện thoại, Lục Tinh không hề nói gì, lôi kéo hoảng hốt Hạ Dạ Xương liền lên xe. Một mã thì một mã. Tại trước mặt sinh tử, tất cả cố chấp cùng không hợp đều lộ ra không có ý nghĩa. Hạ Dạ Xương cùng Hạ lao đầu quan hệ trong đó, cùng Ngụy Thanh Ngư không giống với Ngụy Văn Hải chi ở giữa. Cái trước là có thân tình. Nếu như Hạ Dạ Xương hờn dỗi không có đi, mà một phần vạn khả năng, Hạ lao đầu thật không có. Kia sẽ là cả đời khúc mắc. Hạ Dạ Xương còn trẻ, nàng tràn ngập sức sống, tương lai vô hạn, đối với cuộc sống tràn đầy yêu quý. Mà nếu như loại sự tình này thật sự xảy ra, như vậy Hạ Dạ Xương tâm lực nhất định sẽ nhanh chóng già yếu tiếp. Đây không phải một chuyện tốt. Lục Tinh. Hạ Dạ Xương hai mắt mở mịt nhìn chằm chằm con đường phía trước, âm thanh giống như là muốn bay đi rồi. "Ân, ta tại, lập tức đến." Lục Tinh vân ra một cái tay, nắm lấy Hạ Dạ Xương không cách nào khống chế một mực thổi mạnh dây an toàn tay. Đây là khẩn trương lúc vô ý thức phản ứng, muốn làm chút gì, hóa giải một chút nỗi lòng ba động. Hạ Dạ Xương giống bắt được cây cỏ cứu mạng, ôm chặt lấy Lục Tinh tay, mở mịt hỏi: "Hạ Vũ sẽ chết sao?" Lục Tinh hô hấp trì trệ, vô số cảm xúc vào tới, Hạ Dạ Xương khẩn cấp muốn nói điểm lời nói, tới hòa dịu sợ hãi trong lòng. "Ta là rất chán ghét Hạ Vũ. Chúng ta lúc nào cũng cãi nhau, hắn lúc nào cũng để cho ta sinh khí, nhưng mà ta cho tới bây giờ ta biết." Lục Tinh nắm chặt Hạ Dạ Xương tay, sắp tới. Tại loại này tràng cảnh phía dưới, bất kỳ an ủi đều lộ ra đơn bạc bất lực. Hắn duy nhất có thể làm, chính là cấp tốc mà an toàn đem Hạ Dạ Xương đưa đến bệnh viện. Hạ Dạ Xương giống cái kia đóa hiệu xỉu nhi cách tăng hoa. "Ta đều đã nói với hắn đừng mỗi ngày uống rượu hút thuốc, hắn cuối cùng không coi là chuyện to tát gì. Cái này đàng hoàng a. Thật coi chính mình là 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi, bây giờ biết thừa nhận mình già rồi đi." Nếu không phải là Hạ Dạ Xương niệm niệm lại ngại, mỗi câu đều mang đâm nhi, Lục Tinh trầm mặc nghe lấy. Có thể nói đến cuối cùng, nàng đột nhiên nghẹn ngào, những lời kia im bặt mà dừng. Nàng rũ đầu xuống, tóc vàng tóc dài tán lạc tại gương mặt hai bên. Nàng buông mặt, tiếng nước nở dần dần bị lớn. Có chút phụ mẫu cùng con cái quan hệ trong đó, lúc nào cũng vặn vẹo mà không được tự nhiên. Tất cả lời thật lòng đều giấu ở trong lòng, há miệng lại hung hăng tổn thương đối phương. Hạ Dạ Xương âm thanh giống ngâm mình ở bi thương dòng sông, vừa rồi chợt đêm vui cười như một giấc mộng. "Ta thật đáng ghét Hạ Vũ. Lục Tinh, ta thật tốt chán ghét hắn. Mẹ ta sau khi qua đời, hắn giống người không việc gì, đem ta ném cho bà mẫu, tiếp đó chính mình liên tục không ngừng đi tìm nữ nhân, ta thật tốt chán ghét hắn. Tìm một đám vật thay thế xung quanh, đây coi là cái gì thâm tình? Hắn đắm chìm tại trong chính mình bi thương thế giới, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới ta đây, ta làm sao bây giờ? Ta biết hắn nghĩ như thế nào. Ta là ta mụ mụ di vật, vừa nhìn thấy ta, là hắn có thể nghĩ đến chính mình lúc ấy sai lầm, cho nên hắn coi nhẹ ta, xem ta không có tồn tại. Hắn thiếu ta nhiều như vậy, bây giờ lại muốn tới làm ba ba tốt, để ý tới cuộc sống của ta. Có phải hay không có chút quá muộn? Sắc bén lời nói quanh quẩn trong xe, người nói lời này lại bụng mặt, nước mắt trong suốt từ khe hở chảy xuôi, không thấy nửa phần cường thế. Ta thật đáng ghét Hạ Vũ. Hắn đi con đường của hắn, ta đi mặc ta lộ, tại sao còn muốn dạng này tới quấy rầy ta? Hắn không phải nói muốn lấy lại ta hết thảy sao, tại sao còn muốn tới quấy rầy ta ạ? Hạ Dạ Xương như cái lầm bầm lầu bầu điên rồ. Ta thật đáng ghét Hạ Vũ, ta thật tốt chán ghét hắn, nếu như không phải bây giờ liền lái xe về phía bệnh viện trên đường, Lục Tinh có thể còn cảm thấy lời này có mấy phần có độ tin cậy. Thân tình thật kỳ quái, đau bên trong còn kẹp lấy yêu. Lục Tinh nhìn lướt qua thời gian, đã không điểm, tuyên cáo chính thức tiến vào ngày thứ hai. Hắn muốn là suy nghĩ, buổi sáng đi xem ra mãi mãi, buổi chiều ngồi xe trực tiếp trở về Giang Thành, đi tống giáo thụ phục kiện. Nhưng là bây giờ xem ra, ai, kế hoạch thật sự mãi mãi cũng không đổi kịp kế hoạch. Lục Tinh, Hạ Dạ Xương âm thanh mang theo nồng đậm giọng mũi, đây là sau khi khóc kèm theo hiệu quả. Ngươi sẽ một mực đuổi tiếp ta sao? Hai tròng mắt của nàng như bích không như thầy, doanh nhuận lấy thủy quang, đáy mắt tươi đẹp không thấy, chỉ còn lại cơ hồ yếu dần xuất lai phá toái cảm giác. Người trong lòng tình kịch liệt chấn động thời điểm, là rất muốn bắt nổi cuối cùng một gốc dâm dạng. Dù cho đây là kịch độc dây leo. Lục Tinh lưu loát đem xem lái vào chỗ đậu xe, tiếp đó cầm Hạ Dạ Xương tay, ánh mắt nghiêm túc nói: "Ta bây giờ thì đang ở buổi tiếp ngươi." Tha thứ hắn lần nữa hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng định viễn hai chữ này quá mức trầm trọng, hắn không có cách nào đưa ra hứa hẹn. Hạ Dạ Xương kinh ngạc nhìn theo dõi hắn. Lục Tinh thứ N lần cảm thấy, mình quả thật thật không là người, hắn mở dây an toàn nói: "Đi thôi, xuống xe." Hạ Dạ Xương như ở trong mộng mới tỉnh. Khi nhìn đến hai người thời điểm, cửa bệnh viện đứng một cái nam nhân phi tốc chạy tới. "Đại tiểu thư, đây là Hạ lão đầu trợ lý một trong." Nhìn biểu lộ nghiêm túc, thần sắc hốt hoảng. Theo trợ lý dẫn dắt, Lục Tinh cùng Hạ Dạ Xương hai người đứng ở phòng cấp cứu cửa ra vào. Lục Tinh hoảng hốt ngẩng đầu. Màu đỏ biểu hiện đèn treo lên thật cao, cấp cứu bên trong ba chữ cực kỳ chói mắt. Rõ ràng vừa rồi hắn còn tại náo nhiệt trong chợ đêm nghe mùi thơm của thức ăn, đám người ồn ào, mềm mại gió đêm, rõ ràng đầu ngón tay của hắn còn có hạt rẻ mùi. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy chính mình giống như bước vào đường hầm không thời gian, về tới một năm trước. Bên trong nằm sinh tử không biết Tống Quân Trúc hắn vô lực núp ở phòng cấp cứu cửa ra vào trong góc, thấu hận vì cái gì lại là dạng này. Hạ Dạ Xương rất chán ghét đi bệnh viện. Phản quang sàn nhà, băng lãnh vết tường, nồng đậm mùi nước khử trùng, thần sắc thông thông chữa bệnh và chăm sóc, mặt xám như cho bệnh nhân. Mỗi cái đều để nàng rất chán ghét. "Đại tiểu thư, muốn hay không đi nghỉ ngơi phòng ngồi một hồi?" Trợ lý nhìn xem Hạ Dạ Xương hoảng hốt sắc mặt, mặc dù thần sắc bi thương, nhưng vẫn là dò hỏi. Hạ Dạ Xương không có trả lời. Lục Tinh nhìn xem nàng đã nghe không vào trong lời nói thần sắc, hướng về phía trợ lý thuyết: "Không cần, chúng ta ở chỗ này chờ, bác sĩ nói thế nào?" Trợ lý do dự một chút, cắn răng, vẫn là nói: "Bác sĩ nói Hạ tổng tình huống không phải quá tốt, rất có thể liệt nửa người hoặc một giây sau." Hạ Dạ Xương tại chỗ lung lay hai cái. Lục Tinh kinh hãi một cái, tại nàng sắp té xỉu trong nháy mắt, lập tức ôm lấy nàng. "Đại tiểu thư." Trợ lý thất kinh: "Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ." Chương 708 Sở môn thế giới, chương 708 Sở môn thế giới tại một mảnh rối loạn sau đó. Hạ Dạ Xương nằm ở trên giường bệnh té xỉu nghỉ ngơi, Hạ Vũ nằm ở trên giường bệnh cứu giúp sinh mệnh. Thật không hổ là cha con, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Trong phòng nghỉ, Hạ Dạ Xương lông mày gắt gao nhăn lại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Lục Tinh ngồi một bên, nắm tay của nàng, mà nghe đến những cái kia mơ hồ không rõ lời nói sau đó, hắn cúi người đến gần Hạ Dạ Xương khuôn mặt. "Chớ, chớ đi." Nghe đến hai chữ này, Lục Tinh ngơ ngác một chút. Hắn đứng thẳng người, trong mắt nhìn xem Hạ Dạ Xương, trầm mặc không nói. Hạ Dạ Xương nắm thật chặt tay của hắn, giống như là nắm lấy bên vách núi một quặng cỏ cuối cùng. Lục Tinh hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Triệu Hiệt Hiệt để cho nàng đến bồi lấy Hạ Dạ Xương. Hơn nữa, hắn muốn kiểm chứng một sự kiện. Tại kéo ra Hạ Dạ Xương tay, quay người lúc rời đi, sau lưng truyền đến thanh âm đứt quãng: "Đừng, đừng bỏ lại ta." Mụ mụ Lục Tinh trầm mặc đứng tại chỗ, không quay đầu lại. Mấy giây sau đó, hắn phi tốc thoát đi phòng nghỉ. Lục Tinh lại ngồi ở phòng cấp cứu cửa ra vào. Đây là bệnh viện tư nhân, đủ loại công trình rất tốt, ít nhất cửa ra vào cái ghế không đá cái mông. Lục Tinh ngồi ở trên ghế, đầu dựa vào vết tường, đột nhiên có chút buồn cười. Hắn có phải hay không có cái gì bờ UFF? Tỷ như mỗi một năm đều phải canh giữ ở phòng cấp cứu cửa ra vào một lần. Chuyện gì xảy ra? Xương xương đâu? Triệu Nhiệt Hiệt tới so Lục Tinh tưởng tượng phải nhanh, nàng bước nhanh đi tới Lục Tinh trước mặt. Lục Tinh động cũng không động, ở phòng nghỉ, "Ngươi đi trông coi nàng a, ta ở chỗ này chờ." Triệu Nhiệt Hiệt dừng một chút, sau đó nói, "Ngươi đi trông coi Xương Xương a, ta ở đây là được rồi, nàng chắc chắn muốn gặp đến ngươi." Lục Tinh ánh mắt giống ngoài cửa sổ mặt trăng, lạnh buốt mà lạnh nhạt, hắn mặt không chút thay đổi nói, "Không có việc gì, ngươi đi đi." Triệu Nhiệt Hiệt còn muốn nói tiếp, nhưng mà Lục Tinh trực tiếp nhắm mắt lại, cự tuyệt giao lưu. Nàng chỉ có thể dừng lại lời nói, vội vã hướng về phòng nghỉ đi đến. Tại nghe đến tiếng bước chân biến mất ở góc rẽ, Lục Tinh mở hai mắt ra, thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Hắn trong mắt điểm một cái lâm vào tự động ngủ đông màn hình điện thoại di động. Màn hình sáng lên, là một cái giao diện chat. Ghi chú chỉ có đơn giản ba chữ, Tống giáo thụ. Hai người một lần cuối cùng nói chuyện phiếm, là tọa đàm ngày đó. Tống Quân Trúc đem khôi phục trung tâm địa chỉ cho hắn phát tới, hắn rất nhanh trở về cái tốt. Đến lúc này, cũng không còn dư thừa đối thoại. Lục Tinh nhìn chằm chằm cái này giao diện chat, mấy chữ đang đối thoại trong không biết viết xóa xóa. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem trong cấp cứu màu đỏ đèn sáng, dừng tay lại bên trong động tác. Dài theo xóa bỏ khóa, đem vừa đánh tốt lại toàn bộ xóa bỏ đi. Hôm nay là thứ hai rạng sáng, người khác tại Hải Thành, Hạ Dạ Sương không biết lúc nào tỉnh, Hạ Vũ không biết có thể hay không cứu giúp trở về. Mà chạm vạng tối phía trước, hắn muốn đến Giang Thành khôi phục trung tâm. Lục Tinh đột nhiên tìm về trước đó làm liếm chó lúc cảm giác cấp bách. Tiếng bước chân vang lên, Lục Tinh ngẩng đầu nhìn qua, Triệu Nhiệt Hiệt đi tới, nhíu mày. "Ngươi đi xem một chút Sương Sương a, nàng một mực hô tên của ngươi." Lục Tinh vẫn là bất động. Triệu Nhiệt Hiệt thở dài một tiếng, "Ta nghĩ đến đám các ngươi ở giữa đều đã mất." Lục Tinh vẫn là bất động. Triệu Nhiệt Hiệt cảm thấy chính mình giống tại đàn gậy thai châu. Sương Sương một mực đang suy nghĩ ngươi, ngươi vì cái gì không thể đối với nàng tốt một chút đâu? Nếu như ngươi không muốn cùng với nàng ở chung với nhau, vậy ngươi liền trực tiếp đi tốt. Lục Tinh, ta thật không rõ, trong lòng của ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nếu như ngươi đối với Sương Sương có một chút như vậy cảm tình, vậy ngươi bây giờ liền đi trông coi nàng. Nếu như ngươi đối với Sương Sương hoàn toàn không có cảm tình, vậy bây giờ chính là ngươi đi cơ hội tốt. Ngươi ngồi ở chỗ này tính là gì? Lốp bốt một trận lời nói đánh xuống, đồng dạng chờ tại cửa ra vào trợ lý nhóm đều liên tục gật đầu. Mà tại trên đầu sóng ngọn gió Lục Tinh, nhưng thật giống như không có nghe đến tựa như. Lục Tinh. Tại Triệu Hiệt Hiệt lần nữa chuẩn bị lúc mở miệng, Lục Tinh đột nhiên đứng dậy. Hắn dáng rất cao, bóng tối lập tức bao phủ Triệu Hiệt Hiệt, nàng theo bản năng lui lại hai bước. Mà Lục Tinh lại không có dừng lại ý tứ. Hắn tiếp tục hướng phía trước tới gần, thẳng đến đem Triệu Hiệt Hiệt dồn đến trong góc tường, hắn thấp giọng nói: "Hạ Dạ Sương đối ngươi không tệ a?" "Cái gì?" Triệu Hiệt Hiệt sửng sốt một chút, nàng dĩ nhiên đối với ta rất khỏe. Lục Tinh cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói: "Vậy nàng là chân nhắn ngủ, ban đầu ở núi tuyết cứu ngươi cái này làng tâm cầu phế đồ vật. Ngươi có ý tứ gì?" Triệu Hiệt Hiệt sắc mặt bá mà lạnh xuống. Lục Tinh nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Hiệt Hiệt trực tiếp chất vấn: "Hạ tổng đến cùng thật nghỉ bệnh bệnh. Ngươi điên rồi." Triệu Hiệt Hiệt trừng lớn hai mắt, đó là Sương Sương cha ruột. "Ngươi cứ như vậy nghĩ hắn?" Lục Tinh cười lạnh một tiếng. Lần trước hắn, Hạ Dạ Sương, Triệu Hiệt Hiệt cường bắn bốn người tại trong nhà tuyết đánh bài. Mỗi người khuôn mặt trên đều dán vào tờ giấy, vui cười cùng náo nhiệt cơ hồ có thể xông phá trắng ngần tuyết động. Dường như đã có mấy lời. Lúc này mới thời gian bao lâu à, hắn liền muốn cùng Triệu Hiệt Hiệt cái này yêu lánh luôn lấy đúng. Lục Tinh bị ai nghĩ? Hắn tình nguyện ban đầu ở trong nhà tuyết chỉ là một giấc mộng, cũng không cần đi đến bây giờ tình trạng này. Lục Tinh ngồi về cái ghế, đột nhiên hỏi: "Nao động mạch liệu vỡ tan cứu giúp cần mổ xỏ sao?" Triệu Hiệt Hiệt dừng một chút. Lục Tinh mặt không biểu tình, hắn ngược lại muốn xem có thể hay không trông thấy Hạ lao đầu đầu phá cái động. "Đi, thật giỏi, ai chẳng thể trách Triệu Hiệt Hiệt cùng trợ lý nhóm đều thúc hắn đi trông nom Hạ Dạ Sương đâu. Nguyên lai là muốn vì thay đổi vị trí Hạ lao đầu lưu không gian đúng không?" Đi qua các khách hàng đủ loại rèn luyện, nguyên bản trong lòng của hắn liền có ý nghĩ này. Nhưng mà hắn lại cảm thấy ý nghĩ thế này quá âm u, cho nên không có nói với bất kỳ người nào. Mà tại nhìn thấy Triệu Hiệt Hiệt lúc, cái này bị đè xuống ý nghĩ lại phá đất mà lên. Thông qua cùng Triệu Hiệt Hiệt mấy lần đối thoại, hắn đã kiểm chứng ý nghĩ này tính chân thực. Hạ lao đầu thật sự điên rồi đúng không? Thế mà giả bệnh lừa gạt Hạ Dạ Sương trở về. Lục Tinh thật sự im lặng đã có điểm muốn cười, chẳng thể trách Hạ Dạ Sương sẽ như vậy chán ghét Hạ lao đầu. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Chơi như vậy rất có ý là sao? Giả bệnh nếu như bị phát hiện đâu? Chơi nhiều sói đến đấy cho chơi, lang nếu là thật tới làm sao bây giờ? Lục Tinh, ngươi lanh tính một chút suy nghĩ một chút, ai sẽ lấy chính mình khỏe mạnh nói đùa? Triệu Hiệt Hiệt tính toán khuyên can Lục Tinh. Mà Lục Tinh đứng lên, đi tới phòng cấp cứu cửa ra vào, tay dán lên môn, quay đầu hỏi: "Bên trong thật sự tại cứu giúp sao?" Vẫn là nói, đây là sở môn thế giới. Chương 709 việc đã đến nước này, ngủ trước đi. Chương 709 việc đã đến nước này, ngủ trước đi yên tĩnh. Lục Tinh tay khoác lên phòng cấp cứu băng lanh trên cửa chính, đỉnh đầu trắng bệnh ánh đèn rơi vào trên mặt của hắn, nổi bật lên hắn giống như là ác ủy. Triệu Hiệt Hiệt có chút kinh hoàng nhìn xem Lục Tinh. Vô luận là từ Hạ Dạ Sương trong miêu tả, vẫn là tại trong nhà tuyết tự mình tiếp xúc, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lục Tinh cái dạng này. Từ đầu đến cuối, Lục Tinh mặc dù màu lót là tỉnh táo, nhưng biểu hiện của hắn cũng là sinh động vui vẻ. Thậm chí nói, Lục Tinh vô cùng sẽ cho người mặt mũi. Phía trước cường văn khoác lác thời điểm, tất cả mọi người đều biết là giả cho nên đang cười hắn, chỉ có Lục Tinh không bạch trần, còn theo cường văn lời nói tiếp tục hướng xuống hỏi. Nhưng bây giờ không giống nhau. Lục Tinh giống như là đột nhiên bị đốt lên tựa như, nguyên bản tung bay đầy trời tuyết lớn băng nguyên, bốc cháy lên lại là như thế hùng liệt. Triệu Hiệt Hiệt không rõ, thế là mở miệng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Canh giữ ở cửa phòng cấp cứu trợ lý nhóm tinh thần đều phá lệ căng cứng, chỉ sợ Lục Tinh thật sự đạp cửa mà vào. Lục Tinh rũ đầu xuống, hít sâu một hơi. Rõ ràng tay của hắn đã đặt ở phòng cấp cứu trên cửa chính, rõ ràng lạnh như băng xúc cảm xuyên thấu qua làn da thẳng tới đầu góc của hắn. Nhưng mấy giây sau đó, tay của hắn rủ xuống tại bên người. Một cú cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, hắn ngẩng đầu, mặt không thay đổi liếc Triệu Hiệt Hiệt một cái, sau đó trực tiếp rời khỏi cửa ra vào, đi về phía phòng nghỉ. Tại cùng Triệu Hiệt Hiệt gặp thoáng qua trong nháy mắt, Lục Tinh dừng bước, âm thanh thấm đầy mỏi mệt: "Các ngươi làm lớn như thế chiến trận, thật có thể nhận được vật mình muốn sao?" Nói xong câu đó, hắn trực tiếp rời đi. Triệu Hiệt Hiệt sửng sốt một chút, trong đầu nhiều lần quanh quẩn Lục Tinh mới vừa nói câu nói kia, nàng lập tức quay người, mà Lục Tinh bóng lưng đã sớm biến mất ở góc rẽ. Sáng bóng phản quang sàn nhà, phản chiếu ra bóng dáng của nàng. Triệu Hiệt Hiệt nhìn xem trống rỗng hành lang, trong lòng phun lên nồng đậm bất an. Sở dĩ dám làm như vậy, một là cảm thấy Lục Tinh sẽ không bồi tiếp Hạ Dạ Sương tới, hai là lại đánh giá thấp Lục Tinh nhạy cảm trình độ. Suy tư phút chốc, Triệu Hiệt Hiệt lập tức cũng đi về phía phòng nghỉ. Bây giờ Hạ Dạ Sương ngay tại trong phòng nghỉ, nếu là Lục Tinh đầu óc thật rút, nhất định phải đem Hạ Dạ Sương đánh thức, sau đó nói một chút chính mình suy đoán, dựa theo Hạ Dạ Sương đầu óc. Thiên hôn địa ám. Đến lúc đó nhất định sẽ huyên náo thiên hôn địa ám. Nghĩ tới đây, Triệu Hiệt Hiệt vừa kêu người đi nói cho Hạ lão đầu, một bên bước nhanh hơn, trong chớp mắt đã đến cửa phòng nghỉ ngơi. Nàng không chút suy nghĩ, đẩy cửa vào. Người cùng trong tưởng tượng không giống nhau, Lục Tinh không chỉ không có tới gần Hạ Dạ Sương, ngược lại đã nằm trên ghế salon, trên thân che kín tấm thảm, chuẩn bị ngủ. Lục Tinh nhìn thấy Triệu Hiệt Hiệt có chút đội vã thần sắc, nhếch mép một cái, bình thản nói: "Bây giờ biết sợ hãi?" Triệu Hiệt Hiệt tất cả đều ngăn ở bên miệng, nửa câu đều không nói ra được. Lục Tinh mệt mỏi nhắm mắt lại. "Làm phiền, tắt đèn." "A, hảo." Triệu Hiệt Hiệt tay vừa khoác lên trên ánh đèn chớp mở, mới bỗng nhiên hoàn hồn. "Không đúng, nàng không phải tới tắt đèn." Lục Tinh chờ mấy giây, vẫn như cũ cảm thấy bên trong nhà ánh đèn lóe lên, thế là hơi híp mắt lại nói: "Có chuyện gì, chờ ta tỉnh ngủ bàn lại." "Tắt đèn." Hắn thật sự vây khốn. Hai ngày này phát sinh sự tình thật coi hắn là con quay cứ vậy mà làm, quất đến hắn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Úc thị Vũ Tống giáo thụ, Hạ Dạ Sương, Lâm Chân. Những chuyện này phô thiên cái địa đặt ở trên người hắn, hắn rõ ràng đã chán ghét suy luận trò chơi, cũng đã không cách nào đào thoát. Việc đã đến nước này, ngủ trước đi. Triệu Hiệt Hiệt động tác chậm như rùa đen, Lục Tinh không để ý tới nàng nữa quan không tắt đèn, trực tiếp đem tấm thảm kéo cao che lại đỉnh đầu, nhắm mắt lại. Không khí yên tĩnh rất lâu. Triệu Hiệt Hiệt xem nằm ở trên giường bệnh Hạ Dạ Sương, nhìn lại một chút đem chính mình khóa thành động Lục Tinh. Mấy giây sau đó, ánh đèn đóng lại, cửa phòng nghỉ ngơi bị nhẹ nhàng khép lại. Một đêm vô ngộng. Chờ Lục Tinh lại tỉnh lại thời điểm, trong phòng vẫn như cũ đen kịt một màu. Vừa dày vừa nặng màn cửa bị thật chặt kéo hảo, ngăn cách mỗi một sợi bóng tuyến, để cho người ta không phân rõ bạch thiên hắc dạ. Lục Tinh tỉnh lại màn hình điện thoại di động, liếc mắt nhìn thời gian bây giờ. 5 giờ sáng nửa hắn nhấn mở ánh đèn tối ám hình thức, nhìn về phía phòng nghỉ ở giữa nhất trên giường. Hạ Dạ Sương không có tỉnh. Chăn mền nâng lên một cái túi, duy nhất lộ trong chăn bên ngoài là đầu kia mái tóc dài và nóng. Lục Tinh cười cười, hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn đứng lên, đi tới bên giường, nhìn xem trong chăn nâng lên cái túi sách kia, cảm thấy có chút buồn cười. Ngủ đi, có thể ngủ ngon chính là thiên đại hảo sự. Lục Tinh vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, suy nghĩ có thể bây giờ liền có thời gian đi xem một chút ra ra mãi mãi, buổi chiều về lại Giang Thành cũng được. Phía trước cảm thấy thời gian không đủ, là bởi vì không biết Hạ lao đầu sống hay chết. Vạn nhất Hạ lao đầu xảy ra chuyện, hắn còn trực tiếp bỏ lại Hạ Dạ Sương liền đi, cái kia quả thật có chút cầu. Nhưng căn cứ vào tối hôm qua tình huống đến xem, Hạ lao đầu khả năng cao thí sự không có. Đã như vậy, hắn thừa dịp bây giờ công phu rời đi, còn có thể nhín chút thời gian đi xem một chút ra ra mãi mãi. Nghĩ tới đây, Lục Tinh viết cho Hạ Dạ Sương trương giấy ghi chú. Cái này không có nói là cùng nữ nhân bỏ trốn đi, cái này nói là chỉ xin nghỉ một ngày, phải về trường học. Lục Tinh cảm thấy chính mình rất có tiến bộ. Viết xong giấy ghi chú, hắn đi toilet rửa mặt, trực tiếp kéo cửa ra. Không phải, lại tới. Giữ cửa mấy người mặc tây trang màu đen bảo tiêu, đông nghịt đứng ở nơi đó cùng như môn thần. Gặp cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, đồng loạt nhìn sang. Lục Tinh phất phất tay, đi ra ngoài. Các ngươi tốt, các ngươi khổ cực, gặp lại a. Tưởng tượng là đầy đặn, hiện thực là cốt cảm. Một cái bảo tiêu ngăn chặn Lục Tinh lộ, ngựa khí cứng rắn nói: Lục tiên sinh, Hạ tổng tỉnh, muốn gặp ngươi. Lục Tinh im lặng nhìn trời. Mẹ nó, vừa sáng sớm liền để hắn cùng người giằng co, thật phiền muốn chết. Liền vừa rời giường nhìn thấy tóc vàng hảo tâm tình đều tan thành mây khói. Bảo tiêu dẫn đường, Lục Tinh rất nhanh đến một cái cửa phòng bệnh. Lục tiên sinh, Hạ tổng liền tại bên trong. Bảo tiêu nói xong câu đó, đứng ở cửa một bước cũng sẽ không tiếp tục động, nhìn cũng không có muốn cùng Lục Tinh cùng một chỗ đi vào ý tứ. Lục Tinh một suy nghĩ, cái này không hồng môn yến sao? Tính toán, sớm muộn nhìn thấy. Lục Tinh gõ cửa một cái, tại nghe đến bên trong đồng ý âm thanh sau đó mở cửa mà vào. Phòng bệnh thật sang trọng, bên cạnh bày đủ loại dụng cụ nhìn vô cùng đắt đỏ. Nhưng Lục Tinh đi theo Bành Minh Khê cái gì không có thấy, liền gặp được đủ loại đỉnh tiêm bác sĩ, hào hoa phòng bệnh, đắt đỏ dụng cụ, cho nên hắn vẫn rất bình tĩnh. Lục Tinh lướt qua những cái kia dọa người điều trị máy móc, trực tiếp nhìn về phía trên giường bệnh người kia. Thì ra đó chính là Hạ Vũ. Giường bệnh lắc, hắn mặc quần áo bệnh nhân, mặt không có chút máu nằm ở phía trên thân còn cắm cái ống, trên mu bàn tay ghim châm truyền dịch. Nhưng cho dù dạng này, ánh mắt của hắn vẫn như cũ bắn ra tinh quang. Chương 710 giống ta ống dưỡng khí, chương 710 giống ta ống dưỡng khí hay. Lục Tinh đứng tại cửa phòng bệnh, đột nhiên thở dài một tiếng. Lão nhân này cũng thật cố gắng không dễ dàng, cao tuổi rồi, không chỉ có muốn cùng con cái của mình đánh lộn, còn phải tới làm diễn viên. Hai người xa xa nhìn chăm chú lên đối phương. Nghiêm chỉnh mà nói, đây coi như là Lục Tinh cùng Hạ lão đầu lần thứ nhất gặp mặt, dù sao lần kia tại trên tuyết sơn không có thấy. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Loại này rằng co, ai mở miệng trước ai liền thua, nhưng thật không may, Lục Tinh có chút thời gian đang gấp, lại thêm hắn cũng không quan tâm cái gì thắng thua. Thế là hắn kéo cái ghế ngồi vào bên giường bệnh. Hạ tổng, ngươi tìm ta. Ngủ một giấc, Lục Tinh nguyên bản cảm xúc tiêu tán không sai biệt lắm, cũng dẫn đến ngựa khí cũng bình hòa. Hắn giống như là thật sự tại thăm bệnh tựa như, sau đó cầm một quýt, từ từ lột ra. Tại lột ra khối thứ nhất vỏ quýt trong nấy mắt, mùi thơm ngát quanh quẩn tại trong mũi, để cho lòng người đều tốt. Quýt thực sự là tới báo ân hoa quả. Cũng không cần tẩy, da cũng không dày, còn rất tốt lột, lại thật tốt an. Hạ Vũ thật rất ít gặp đến tự giác như vậy người, hắn một mực nhìn chăm chú lên Lục Tinh người này. tốt đa chính xác không phải hoàn bao, là lông dài. Bất quá hắn không phủ nhận, lục tinh chính xác lớn một tấm hòa nhã, có thể để ý lục tinh, ít nhất chứng minh xương xương thẩm mỹ còn không có xảy ra vấn đề. Hạ tổng, thật lâu không có chờ được Hạ lao đầu hồi phục, lục tinh dương mắt nhìn về phía hắn. Hạ Vũ nói mà không có biểu cảm gì, đè lên ta ống dưỡng khí. A, lục tinh cúi đầu xem xét, hắn vừa rồi chuyển cái ghế thời điểm, chính xác đem chân đặt ở ống dưỡng khí bên trên. Ai nha, cư nhiên bị phát hiện. A, xin lỗi, ta không có chú ý. Hắn rời cái ghế, như có điều suy nghĩ nghĩ, cái này Hạ lao đầu thật đúng là hút vào dưỡng. Hạ Vũ nhìn lấy lục tinh, trực bạch hỏi. Hôm qua là ngươi bồi tiếp xương xương tới. Trợ lý nói với ta, ngươi tại phòng cấp cứu cửa ra vào, nói rất nhiều nói nhảm. Ngươi muốn làm gì? Nghe đến cái này liên tiếp tra hỏi, lục tinh không khỏi không cảm khái. Cái này Hạ lao đầu cùng Hạ Dạ Xương không hổ là cha con, tính cách thực sự là một mạch tương thừa, nghẹn không được vấn đề. Bất quá người đều hỏi, lục tinh chắc chắn cũng sẽ không làm không có nghe gặp, thế là nói. Ta không muốn làm cái gì, muốn nhìn Hạ tổng muốn làm gì. Lục tinh đẩy ra một quýt, ném vào trong miệng, chua ngọt trong nháy mắt chảy xuôi tại khoang miệng, nước bốn phía. Hạ Vũ phiền nhất cùng người vòng quanh nói chuyện, thế là nói thẳng. Ta muốn làm nhất chuyện chính là đem ngươi ném vào Hoàng Phổ Giang. Nghe đến lời này, lục tinh thở dài một tiếng, có chút buồn vô cớ mà nhìn xem Hạ lao đầu, tiếp đó hỏi. Hạ tổng, ngai ngai ngai, đừng lo lắng. Ngay ngay ngay, ta không cùng con gái của ngươi nói, ngay ngay ngay, ngươi kỳ thực không có bệnh sự tình, ngay ngay ngay, Hạ Vũ sạm mặt lại. Gặp qua không khẩn trương, chưa thấy qua không khẩn trương như vậy. Pha nữ nhi của hắn, dâm hắn ống dưỡng khí, ăn hắn quýt, lại còn chấn định như vậy tự nhiên. Ai nói với ngươi ta không có bệnh? Còn có, ngươi chớ ăn. Tốt ta lục tinh nghe lời nói đình chỉ lột trái quýt động tác. Kỳ thực chủ yếu là hôm nay vừa sáng sớm, không ăn chút đồ vật cảm giác dạ dày rất đau, phải hạng chót ra một chút. Hạ tổng, lục tinh vừa ăn xong quýt, thở ra khí đều mang tới mát. Nếu như ngươi lo lắng ta đem chuyện này nói cho Hạ Dạ Sương, vậy ngươi yên tâm, ta sẽ không nói. Nếu như không có chuyện khác, ta liền đi trước. Hạ Vũ chất vấn nhìn về phía lục tinh, sau đó hỏi. Ngươi muốn cái gì? Dựa theo nữ nhi của hắn cái kia chết yêu nhau não, nếu là lục tinh thật sự ở trước mặt nàng nói chuyện, liền toàn bộ hoàn tay. Lục tinh lắc đầu, yên tĩnh nói. Cái gì cũng không cần. Vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Hạ Vũ cho mày. Mặc dù mọi người phía trước chưa từng gặp mặt, nhưng đều biết đối phương sự tích, thế là dứt khoát không giả. Nghe đến lời này, lục tinh cúi đầu cười. Ta không có ở giúp ngươi, ta là đang giúp Hạ Dạ Sương. Cái gì? Hạ Vũ bây giờ càng phiền lục tinh, nói một câu đều không nói rõ cần phải nhiễu một vòng, câu đấu người cho ra chết. Nhìn thấy Hạ lao đầu trên mặt không kiên nhẫn, lục tinh yên ổn ngồi, phía sau hắn là lớn cửa sổ thủy tinh, sáng sớm nắng sớm rơi vào hắn sau lưng. Sau một lát, hắn mở miệng nói. Hạ tổng, hôm qua sở dĩ là ta lái xe mang theo Hạ Dạ Sương tới bệnh viện, ngươi cảm thấy vì cái gì? Nàng bị ngươi mê hoặc, một lòng nhào vào trên người ngươi, không muốn cùng ngươi tách ra. Hạ Vũ chau mày, nén giận nói ra lời này, thậm chí cảm giác hắn cho Lục Tinh đắc ý lý do. Lục Tinh lắc đầu, nghiêm túc nói: "Bởi vì nàng nghe đến ngươi tiến vào phòng cấp cứu, cả người đều sợ ngây người, không có khí lực lái xe." Hạ Vũ biểu lộ dừng lại. Lục Tinh không hiểu hỏi lại: "Chính là đơn giản như vậy một cái lý do, Hạ tổng ngươi vì cái gì nhất định muốn hướng về trên người của ta dựa vào đâu? Ngươi rõ ràng hy vọng cùng Hạ Dạ Sương chữa trị thân tình, nhưng mà ngươi nhưng căn bản không tin, Hạ Dạ Sương cũng là quan tâm người trai như ngươi này. Ngươi không ngừng tìm đủ loại lý do, bây giờ lại còn nói bởi vì nàng một lòng nhào vào trên người của ta, không nỡ lòng bỏ cùng ta tách ra mới mang theo ta. Hạ tổng, ta không rõ. Chẳng lẽ mấu chốt nhất không phải là nàng nghe đến tin tức thứ trong lúc nhất thời, liền chạy tới bệnh viện sao? Trên thế giới này, chuyện nên làm nhất chính là đối với tất cả mọi người khử mị. Chẳng ai hoàn mỹ, cảm thấy kẻ có tiền liền nhất định thông minh, liền nhất định tố chất cao, liền nhất định làm việc thành thục, liền nhất định cảm xúc ổn định, đây là một cái thiên đại sai lầm. Cũng tỉ như bây giờ, Lục Tinh nhìn xem trước mặt Hạ lão đầu, người này trước kia kiến trúc nghiệp lập nghiệp, về sau lại đi làm nông mục, rõ ràng là cái rất người thành công. Làm sao lại như thế xử lý chính mình cùng hài tử quan hệ trong đó? Lục Tinh nhìn về phía không nói một lời Hạ Vũ, bình tĩnh đứng lên, lạnh nhạt nói: "Ta không có cái gì sợ cầu, ta chỉ là đang giúp Hạ Dạ Sương. Ta không nghĩ nàng biết, nàng trên miệng nói rất phiền, nhưng trong lòng còn có một chỗ cắm rủi cha ruột, chính là lừa nàng như vậy, chính là lãng phí như vậy tình cảm của nàng cùng tâm lực. Này lại tiêu hao nàng thực tình, mà thực tình bị tiêu hao lâu, liền không thể sống lại." Lục Tinh cái ghế trả về vị trí cũ, giống như là một hồi thông thường nói chuyện phiếm tựa như, lắc thong thả nói đạo: "Ta không biết Hạ tổng ngươi tại sao muốn làm như vậy. Ngươi là đơn thuần nghĩ lừa gạt Hạ Dạ Sương trở về, chờ ở bên cạnh ngươi, tiếp đó chữa trị cảm tình. Còn là bởi vì biết ta cùng với nàng hôm qua gặp mặt, cho nên muốn gọi nàng trở về, rời xa ta. Bất luận là loại nào lý do, ngươi cũng có thể yên tâm. Bởi vì ta hôm nay liền sẽ rời đi Hải Thành. Hy vọng Hạ tổng ngươi giả bệnh có thể chứa giống một điểm, không cần chính mình lộ ra sơ hở bị Hạ Dạ Sương phát hiện." Hạ Vũ chau mày, mở miệng hỏi: "Ngươi ưa thích Sương Sương?" Dương quang rơi xuống đất trên bảng, xua tan trong phòng bệnh trọc khí, Lục Tinh dừng động tất lại, quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ. Chương 711 ta thật không có thời gian cùng ngươi náo loạn, chương 711 ta thật không có thời gian cùng ngươi náo loạn lấy oán trả ơn. Đây mới thật sự là lấy oán trả ơn. Trong phòng bệnh yên tĩnh đến chỉ còn lại tinh tế tiếng hít thở, Lục Tinh tay khoác lên trên ghế dựa, nghe tiếng quay đầu, mặt không thay đổi nhìn xem Hạ lao đầu. Hạ Vũ nửa tựa ở đầu giường, rõ ràng che kín chăn mền, hắn lại đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Bình tĩnh mà xem xét, phàm là lục tinh xuất thân tốt một chút, ném tới cùng xương xương cùng thế hệ nhị đại bên trong, tuyệt đối là siêu quần xuất chúng tồn tại, bất luận là phần cứng vẫn là phần mềm. Đáng tiếc không có nếu như. Khóc nhỉ non hài nhi là cao ốc chủ nhân, có nhiều thứ trong số mệnh có chính là có, không có chính là không có. Hạ Vũ trầm mặc phút chốc, không có chờ được lục tinh đáp án, lập tức cảm thấy hỏi khó lục tinh, thế là cái kia tiểu tự tin ngứa ngáy một chút liền lên tới, rêu cợt nói: "Như thế nào? Ngươi ngay cả mình cảm tình cũng không dám thừa nhận. Ngươi cùng xương xương như vậy thân mật đi dạo chợ đêm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây chỉ là bằng hữu? Ngươi tin không? Xương xương nhiều bạn, nàng như thế nào không mỗi đều bồi tiếp đi ra ngoài chơi?" Bây giờ Hạ Vũ xem như phát hiện, tốt nhất phòng ngự kỳ thực chính là tiến công. Ba 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 một trận thu phát, trực tiếp chặn lại lục tinh mà nói, cũng không tin, nhìn lục tinh còn từ đâu tới công phu tới phá phòng ngự chính mình. Nhìn xem Hạ lao đầu có chút ánh mắt đắc ý, lục tinh xoay người, đối diện hắn. Hạ Vũ cũng đồng dạng đánh giá lục tinh. Như thế cách một chút khoảng cách đến xem lục tinh chính thể, rộng chân dài, đúng là phần cứng kéo căng, cũng coi như là vùng núi hẻo lánh trong ổ bay ra ngoài cái kim vượng hoàng. Hạ tổng. Lục tinh mày nhíu lại đều không nhíu một cái, khóe miệng mang theo cửa nhạt, ánh mắt bình tĩnh hỏi: "Ngươi nghĩ nghe đến cái gì trả lời đâu? Nếu như ta nói ta yêu chết Hạ Dạ Sương, ta hận không thể đến pháp định niên linh liền lập tức lôi kéo nàng đi kết hôn linh chứng, thuận tiện bây giờ thông chi ngươi, sớm chuẩn bị đồ cưới a." "À đúng, không chắc ngươi ngoại tôn trăm ngày yến, lại so với con gái của ngươi hôn lễ tới sớm hơn. Ta nói như vậy, ngươi cao hứng sao?" Hạ Vũ biểu lộ có chút ngưng trệ, Lục Tinh lại không có dừng lại bộ dáng. Hắn đi về phía trước mấy bước, dẫm ở sáng bóng không nhiễm một hạt bụi trên sàn nhà, nhàn nhạt tiếp tục hỏi: "Nếu như ta nói ta đối với Hạ Dạ Sương không có cảm tình, chỉ là bởi vì nàng quấn lấy ta quá chặt, lại thêm nàng là một cái da trắng mỹ mạo vừa nát lại tốt dỗ phú nhị đại, cho nên ta cùng với nàng mập mờ, ngược lại cũng không lỗ. Ta nói như vậy, người cao hơn sao?" Hạ Vũ cho mày, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, bởi vì cái này nói đúng nữ nhi của hắn. Lục Tinh cười nhạo một tiếng, đưa tay chỉ hướng phòng bệnh trần nhà. Hắn ngửa đầu, ở trên không rảnh rỗi vị trí không ngừng bồi hồi dạ bước, tự đủ. "Để cho ta nhìn một chút, giám sát đang ở đâu vậy?" Hạ Vũ sửng sốt một chút. "Hạ tổng ngài không phải liền là mục đích này đi?" Lục Tinh cười. "Cũng không cần phiền toái. Ta đem hai cái phiên bản đều theo như ngươi nói, tùy ngươi biên tập a. Hy vọng ngươi gọi tới biên tập tay thực lực, có thể so sánh ngươi giả bệnh kỹ thuật càng cao siêu hơn một điểm. Như vậy, video mới sẽ không bị Hạ Dạ Sương phát hiện." "Tốt, thời gian không còn sớm." Lục Tinh rủ xuống mắt, nhìn một chút thời gian bây giờ, xem chừng Hạ Dạ Sương cũng sắp tỉnh, thế là nói: "Gặp lại, Hạ tổng. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi có thể cùng ngươi thân yêu nữ nhi quan hệ hòa hoãn một điểm." Nói xong, hắn quay người đi về phía cửa. Tiếng bước chân vang lên ba tiếng, sau lưng truyền đến một thanh âm. "Chờ đã." Lục Tinh chân dài mấy bước đều nhanh đi tới cửa, nghe đến Hạ Vũ âm thanh, hắn quay người nhìn sang, thần sắc có chút mệt mỏi đạo: "Hạ tổng, ta thật không có thời gian cùng ngươi náo loạn." Hắn muốn trước đi mua một ít đồ vật, tiếp đó còn muốn dành thời gian đánh xe trở về Gian Thành, tổng giáo thụ lần thứ nhất khôi phục đến trễ cũng không tốt. Hạ Vũ sắc mặt càng không tốt, hắn giữa lông mày có chút táo bạo, đề cao âm lượng: "Ngươi cảm thấy ta tại cùng ngươi náo, chẳng lẽ không đúng sao?" Lục Tinh hỏi lại: "Trong gian phòng đó là không có giám sát à, vẫn là Hạ tổng ngươi không có mở ghi âm à?" Trầm mặc, đây chính là trả lời tốt nhất. Lục Tinh nuốt nuốt mi tâm, mới vừa ăn cái kia mấy cánh quýt đã sớm tiêu hóa không còn, cái này keo kiệt chứng mặt, ngay cả cả lâm đều tính toán như vậy. Càng nghĩ càng giận, thế là hắn nói chuyện cũng không khách sáo, nói thẳng: "Hạ tổng, ngươi cùng ngươi nữ nhi quan hệ trong đó chuyển biến xấu thành dạng này, không quan hệ với ta, thậm chí cùng những cái kia mẹ kế cũng không có quan hệ, toàn bộ đều là ngươi tạo thành." "Ngươi nói cái gì?" Hạ Vũ trong nháy mắt ngồi dậy, con mắt trợn lên như trung đồng, phá lệ có lực chấn nhiếp. Nhưng Lục Tinh không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ta chưa từng xuất hiện phía trước, ngươi cùng Hạ Dạ Sương chi ở giữa là cha tử nữ hiếu chàng diện sao?" Hạ Vũ miệng hà trương, nhưng cứ thế một câu phản bác cũng không có nói đi ra. "Ngươi thật sự không thể không ăn cái gì, bằng không tại đói bụng trạng thái sẽ trở nên vô cùng nóng nảy." Lục Tinh bây giờ là thật sự mở bày, hắn nhìn về phía Hạ lão đầu, cười nhạo nói: "Quái thiên, quái địa, trách ta loại này hoàng mao làm hư con gái của ngươi, quái những cái kia mẹ kế trời sinh tâm hỏng khi dễ con gái của ngươi. Thế nhưng là Hạ tổng, đây hết thảy là ai tạo thành đâu, thật là khó đoán a. Là ai không có để ý vợ mình hậu sản ấm ức, ai không có để ý nữ nhi mất đi mẫu thân bất lực, là ai liên tiếp nhiều năm như vậy, có thể mỗi năm làm tân lang, lại ngay cả vong thê mộ viên đều không đi, mỗi năm thanh minh cũng là nữ nhi một cái người đi tế bái. Ai vậy Hạ tổng? Thật là khó đoán á Hạ tổng." Ngậm miệng, Hạ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, khuôn mặt đột nhiên trở nên đỏ lên, nhất là Lục Tinh nhắc tới hắn vong thê, hắn một cỗ nộ khí xông thẳng đầu, cơ lấy trong tay chén trà, trực tiếp đập về phía Lục Tinh. Soạt, thượng hạng chén trà bể thành một phấn, mảnh vụn rơi xuống nước tại Lục Tinh bên chân, kèm theo gầm lên giận dữ: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Lục Tinh cúi đầu, nhìn xem đầy đất mảnh vụn, rốt cuộc lý giải Hạ Dạ Sương nói mình tính khí kỳ thực còn có thể hàm kim lượng. Chính xác còn có thể. Ít nhất hắn còn không có gặp qua Hạ Dạ Sương bởi vì phá phòng ngự mà cứ như vậy đập đổ vật. Mẹ nó, nếu không phải là hắn tránh được nhanh chén trà này, nếu là đập trên đầu của hắn, cái kia đoán chừng nên tiến khôi phục trung tâm liền phải là hắn. Bất quá, nếu có thể đem hắn đập mất trí nhớ, đó cũng là chuyện tốt một cọc. Ca Lục Tinh nhìn chằm chằm trên đất chén trà mảnh vụn, đột nhiên có chút tiếng lưỡi: "Ngươi là cái thá gì a? Ai cho ngươi khuôn mặt ở đây tới chỉ trích ta? Người con mẹ nó ai vậy? Người con mẹ nó mấy cấp đại quan a? Biết một chút đồ vật, đã cảm thấy chính mình hiểu thấu đáo toàn bộ thế giới, ngươi coi là một mấy a? Hạ Vũ nổi giận, một bên hướng về Lục Tinh đập đồ vật, vừa mắng người tầm tầng lớp lớp. Mẹ nó, có mẹ sinh không có mẹ nuôi đồ vật, ta cho ngươi biết, lao tử ít nhất có thể cho Sương Sương một cái ra, ngươi đây, ngươi có nhà sao ngươi, ngươi biết cha ruột mình mẹ ruột là người nào không? Trên thế giới này có người tiếp nhận ngươi sao? Có máu mủ của ngươi sao? Ngươi con mẹ nó cùng một cô hồn dã quỷ một dạng, còn có mặt mũi tới chỉ trích ta. Tít tít tít, dồn dập chung điện thoại di động băng lên, cắt đứt Hạ Vũ mắng chửi người. Hạ Vũ chịu đựng nộ khí liếc mắt nhìn điện báo tên người chữ, chỉ có thật đơn giản hai chữ, Ô tổng. Chương 712 ta tới nói câu công đạo, chương 712 ta tới nói câu công đạo Ôn Linh Tú. Nhìn xem tên người gọi đến này, Hạ Vũ ngơ ngác một chút, trên nguyên bản đầu đại não, giống như là bị người đâm đầu vào tạt một chậu nước lạnh, đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, vừa định tiếp thông điện thoại, đầu kia lại đột nhiên giật máy. Mà tại ngắn ngủi này trong vòng một phút, dù cho không có nhận được điện thoại, tiếng chuông này cũng giống là một cái nhắc nhở, để lại cho hắn một cái đứng không, để cho hắn đem đầy đủ vừa rồi thất thố cảm xúc ép xuống. Nhưng nộ khí ngăn ở tim, Hạ Vũ cười lạnh liên tục. Tốt tốt tốt. Lục Tinh vừa rồi như vậy mắng hắn, Ôn Linh Tú đều thờ ơ lạnh nhạt làm như không nhìn thấy, hắn mới nói Lục Tinh vài câu à, cái này Ôn Linh Tú an vị không được nghĩ bao che khuyết điểm. Cùng lúc đó, Lục Tinh cũng quan sát đến Hạ Lao Đầu thần sắc. Làm sao lại một trận không có nhận được điện thoại, đột nhiên đem Hạ Lao Đầu từ nổi giận ở trong kéo ra ngoài. Ai đánh tới? Ai? Cách rất gần à, mới vừa nói không chắc chắn thụ thường, cách khá xa đi, lại không nhìn thấy ai đánh tới. Lục Tinh có chút phiền muộn. Bất quá Hạ Lao Đầu lựa chọn cũng rất phù hợp nhân tính. Thừa nhận mình đối với nữ nhi cảm xúc sơ ý sơ suất, dù sao cũng so thừa nhận mình nhu nhược trốn tránh, thờ ơ nữ nhi muốn tốt hơn nghe một điểm. Lục Tinh lý giải Hạ Vũ, hắn chẳng qua là cảm thấy rất phiền. Bởi vì Hạ Lao Đầu lúc nào cũng muốn đem hết thể nguyên nhân đều hướng bên ngoài ném, ném tới hắn cái này hoàng bao trên thân, ném tới những cái kia ác độc mẹ kế trên thân, vậy làm sao không suy nghĩ chính mình đâu? Chẳng lẽ những vợ trước kia là ai cầm dao gác ở Hạ Lao Đầu trên cổ, buộc hắn cưới sao? Chẳng lẽ không còn hắn tồn tại, Hạ Lao Đầu liền có thể cùng Hạ Dạ Xương cha từ nữ hiếu, không có chút nào ngăn cách sao? Sẽ không. Nhưng làm oan ném tới trên thân người khác, lúc nào cũng rất thoải mái. Lục Tinh đã chán ghét loại này lý do thoái thác. Đoạn này cha con thân tình, chỉ do Hạ Lao Đầu cùng Hạ Dạ Xương hai người quyết định, cùng bất luận kẻ nào cũng không có quan. Hạ Lao Đầu một ngày không ý thức được chuyện này, hắn liền một ngày không có khả năng cùng Hạ Dạ Xương quan hệ chuyện tốt. Nhìn lướt qua điện thoại, đã lập tức sáng sớm 6 giờ. Lục Tinh cảm thấy hắn hẳn là chậm rãi ăn điểm tâm, tiếp đó lại đi Hoa Điểu thị trường tản tản bộ, mà không phải tại trong phòng bệnh, cùng một cái keo kiệt chứng mặn tới đàm luận như thế nào nuôi trẻ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn xem như khiêu khích trước Hạ Lao Đầu, nhưng mà phía sau Hạ Lao Đầu cũng mang hắn, xem như hòa nhau. Hạ tổng, ta đi trước. Nếu như ngươi thật sự không biết như thế nào cùng Hạ Dạ Xương nói chuyện, vậy ngươi không cần nói nhiều, ngươi chỉ trọng phục một câu nói, đừng sợ, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Nói 1000 câu lời hữu ích, đều có thể bị một câu nói xấu cho hủy xong. Nếu quả thật không biết nói chuyện, nặng như vậy phục tính chất khoa khoa cũng rất tốt, ít nhất không trừ điểm. Hạ Vũ nửa tựa ở trên giường bệnh, nhìn chòng chọc vào Lục Tinh bóng lưng, nhưng mà lần này hắn không tiếp tục lên tiếng ngăn cản, bởi vì lại có một cái tin tức phát đi vào. Ô tổng, đủ răng rắc, cửa phòng bệnh bị khép lại, Lục Tinh biến mất ở giữa tầm mắt. Trong phòng lại khôi phục bình tĩnh, thường đông dương quang nhét vào cửa sổ, rơi vào trên sàn nhà sạch sẽ, giống như là có thể thiêu đốt hết thảy hắc ám. Hạ Vũ mặt không biểu tình, trong đầu quanh quẩn vừa rồi Lục Tinh nói lời. Hắn cảm thấy chính mình không có thua. Đều do Ôn Linh Tú điện thoại, nếu như không phải Ôn Linh Tú bao che, hắn vừa rồi rõ ràng có thể nghĩ ra được càng nhiều lời phản bác Lục Tinh. Không khí trầm mặc phút chốc. Là bởi vì ta sao? Hạ Vũ đáy mắt xẹt qua một tia mờ mịt. Lục Tinh tên ngu xuẩn kia, mới vừa nói giống như, tựa hồ có vẻ như cũng có một chút như vậy đạo lý. Càng nghĩ, hắn gọi một cú điện thoại. Lần này điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, tựa hồ đầu kia người là thời khắc chờ ở điện thoại bên cạnh. Hạ Lao Đầu, uy, Ô tổng, tiểu tử kia đi. Ôn Linh Tú, thấy được. Hạ Lao Đầu, Lục Tinh nói phải về gian thành, chung quy là đem hắn cùng Sương Sương phân Ôn Linh Tú. Hạ tổng, ngươi không nên cùng một tiểu hài chí khí. Đầu kia Ôn Linh Tú tựa hồ cũng không thèm để ý Lục Tinh cùng Hạ Dạ Sương chi ở giữa chuyện, ngược lại nhắc lên cái này không quan trọng chi tiết. Không đề cập tới còn tốt, nhắc lên Hạ Vũ liền nổi trận lôi đình. Chí khí, ngươi mới vừa rồi không có nghe gặp hắn là thế nào mắng ta sao? Hắn lại còn nói hết thảy đều là vấn đề của ta, có ý tứ gì? Hắn có ý tứ gì? Đến tiên hắn nói chuyện sao? Ta cho ngươi biết, ta vừa rồi huyết áp tuyệt đối tăng vọt, nhiều năm như vậy cũng không có người dám ở trước mặt ta nói chuyện như vậy. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, Ôn Linh Tú hời hợt nói, hắn còn trẻ, chỉ là nói chuyện có chút không nguyện chuyện. Hạ Vũ sửng sốt một chút, chỉ là có chút, không nguyện chuyện. Mẹ nhà hắn, Lục Tinh còn kém chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn vung nổi, kết quả vẫn chỉ là có chút không nguyện chuyện. Cứ như vậy thật đơn giản nghĩ sơ lược. Hạ Vũ lần này là thật sự huyết áp lên thẳng. Mẹ nó, chỉ nhớ rõ mắng Hạ Dạ Xương cái này chết yêu nhau não, quên Ôn Linh Tú cũng là trọng lượng cấp khách quý. Mà đầu kia Ôn Linh Tú nhìn ý kiến rất lớn. Hạ tổng, tính cách của người, năng lực, tác phong làm việc các loại là hậu thiên dưỡng thành, có thể phê bình. Nhưng xuất thân, phụ mẫu, gia đình hoàn cảnh là cá nhân không cách nào lựa chọn, cái này không nên trách ở trên người hắn. Hạ Vũ quang trượt trên đầu dấu hỏi thật to. Không phải tỷ môn nhi, ngươi đối với Lục Tinh còn chưa hết hy vọng. Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh mấy giây, tiếp đó Ôn Linh Tú âm thanh theo dòng điện vang ở yên tĩnh trong phòng bệnh, bình tĩnh mà nhu hòa. Ta chỉ nói là lời công đạo. Sư phó, số đuôi 5593. Lục Tinh đặt mông ngồi vào trong xe taxi, mà chỗ cần đến nhưng là hoa điệu thị trường. Xe khởi động, hắn hiếm thấy lâm vào yên tĩnh ở trong. Lục Tinh không có để ý vừa rồi Hạ lão đầu mắng hắn những lời kia, một người tại phá phòng ngự phía dưới lời nói ra, không có gì có thể để ý huống chi, cũng đúng là sự thật. Hắn chỉ là đang nghĩ, đây là Hải Thành. Hắn cùng các khách hàng ký ức, cơ hồ đều phát sinh tại đây bên trong. Một hồi ăn cơm trưa, hắn liền muốn ngồi xe trở về Giang Thành, tiếp đó đi khôi phục trung tâm, lần thứ nhất buổi tiếp Tống giáo thụ phục kiện, không thể tới trễ. Ngày đó Tống giáo thụ nói, tiễn đưa quân trúc chết. Lục Tinh lờ mờ còn nhớ rõ lần trước mua chậu kia cây trúc chỗ, thế là suy nghĩ, lại mua một chậu. Chỉ là, cũng không biết lâu như vậy đi qua, hoa nở hoa tàn, xuân đi thu tới, bán hàng rong còn ở đó hay không nơi đó. Hết thảy đều tại biến hóa. Ngoài cửa sổ xe cây xanh như ấm, Lục Tinh lặng lặng nhìn xem, sau đó điện thoại vang lên. Một đầu tin tức quay chat, đến từ Giang Tố Tuyết. Một đầu tin nhắn tin tức, đến từ Ngụy Thanh Ngư. Chương 713 là bản thân chương 713 là bản thân không chút suy nghĩ, Lục Tinh điểm mở Ngụy Thanh Ngư tin nhắn. Cũng không phải nói xem nhẹ Giang Tố Tuyết cái gì, chủ yếu là Ngụy Thanh Ngư không giống như là ở không đi gây sự người. Giới chính là danh tiếng A Lục Tinh điểm mở tin nhắn, nội dung vô cùng đơn giản rõ ràng, buổi sáng hảo, ngươi đang bận rộn sao, xin hỏi ngươi có thời gian tại Giang Thành gặp một lần sao? Ân. Tại Giang Thành gặp một lần. Lục Tinh có chút kinh ngạc, đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Thanh Ngư đưa ra loại yêu cầu này. Hắn cấp tốc nhìn lướt qua vừa rồi Giang Tố Tuyết gửi tới mẹ chat. Không phải chuyện khẩn cấp gì, thế là hắn trực tiếp cho Ngụy Thanh Ngư gọi điện thoại. Tiếng chuông chỉ vang lên một giây, liền nhanh chóng đường dây được nối, giống như là điện thoại một mực cầm ở trong tay. "Uy, Ngụy Thanh Ngư." "Ân, là ta, ngươi có khỏe không, Lục Tinh?" Ngụy Thanh Ngư âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, Lục Tinh trong lòng đột nhiên cảm thấy an định xuống. Hết thảy đều tại biến hóa, nhưng còn có người lúc nào cũng không thay đổi. "Ta còn tốt, bất quá ngươi phát tin tức có ý tứ gì?" Lục Tinh có chút nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, hôm nay khí trời tốt, gió thổi lên mây đen, che khuất thái dương, mắt mẹ vô cùng. "Ngươi không phải là không thể rời đi Hải Thành sao? Vậy tại sao tại trong tin tức, Ngụy Thanh Ngư sẽ đưa ra tại Giang Thành gặp một lần?" Ngụy Thanh Ngư nhếch lên môi nghĩ, ngày đó trên xe, Lục Tinh quả nhiên tỉnh dậy. "Không phải ta, là ca ca của ta. Hắn gần nhất muốn đi Giang Thành đi công tác, liên quan tới đại sư sự tình, hắn tra được một ít chuyện, ở trong điện thoại giảng không tiện, cho nên muốn phải ngay mặt trò chuyện với ngươi một chút." "Có thể a?" Lục Tinh chống đỡ cái chán, nhàm chán đùa đạo, "Bất quá ngươi thực sự là Ngụy Thanh Ngư." Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc. Lục Tinh khẽ miệng lại dương lên. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra Ngụy Thanh Ngư cái kia trương lãnh đạm trên mặt là thế nào toát ra nghi hoặc không hiểu. Mỗi ngày dắt chó đùa cá, quá có sinh sống. "Cái gì?" Ngụy Thanh Ngư hai chữ này nhất giảng đi ra, Lục Tinh liền biết nghi ngờ của nàng đã đạt tới đỉnh phong. Lục Tinh khẽ miệng cong lên, âm thanh lại hết sức nghiêm túc nói, "Ngươi không thấy phản lừa dối án lệ sao? Thời đại này khoa học kỹ thuật nhiều tiên tiến a, bây giờ lừa đảo đều có thể ai thanh âm. Nếu là ngươi cùng ca của ngươi không cẩn thận bị cha ngươi phát hiện, muốn cho ta bảy cái hồng môn yến làm sao xử lý?" Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc. Mấy giây sau đó, Lục Tinh điện thoại chấn động một cái, lánh tiến vào một đầu mới tin nhắn. Hắn một điểm mở, lập tức vui vẻ. Cái này Ngụy Thanh Ngư phát không phải tin tức, mà là một tấm hình. Trong tấm ảnh, nữ hài nhi mái tóc đen dài như tơ lụa giống như nhu thuận buông xuống, nàng hiển nhiên là lần thứ nhất làm loại chuyện này, ánh mắt khó chịu mà né tránh ống kính, vô ý thức cắn môi dưới. Dạng này có thể chứ? Là bản thân. Lục Tinh nhìn xem chương này, Ngụy Thanh Ngư vội vàng vỗ xuống ảnh chụp, im lặng cười. Cả chương ảnh chụp, sáng nhất màu sắc, ngoại trừ áo sơ mi trắng, chính là không cẩn thận đập tới váy chỗ cái kia một mảnh nhỏ làn da, trắng chói sáng. Ân, chắc chắn là không cẩn thận chụp. Lục Tinh cảm thấy, Ngụy Thanh Ngư hẳn là còn không có tiến hóa tới mức này à, nếu như nàng đại tẩu không cho nàng nghĩ cái bản, có chút chơi vui. Lục Tinh đè lại nụ cười của mình, sau đó tiếp tục nghiêm túc đối với đầu bên kia điện thoại nói, "Ai nha, bây giờ lừa đảo đều có thể ai thanh âm, chẳng lẽ ai ảnh chụp là cái gì chuyện rất khó sao? Về ảnh chụp kỹ thuật độ khó thấp hơn à?" Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, sau đó không hề có điểm báo trước mà giật máy. Lục Tinh linh quang lóe lên, nín cười phát một cái tin tức đi qua. "Ngươi sẽ không ở quay video tính toán chứng minh a?" "Ân." Phúc, Lục Tinh cái này thật sự không có căng lại, triệt để bật cười lên. "Xác định, nhất định là bản thân." Ngoại trừ Ngụy Thanh Ngư, Lục Tinh là thực sự không nghĩ tới cái thứ hai ngốc đầu Nga. Vài phút sau đó, hắn thu đến một đầu video, xem xét thời gian. "Hoắc, này thời gian còn không ngắn." Ấn mở video, trong video Ngụy Thanh Ngư ngồi nghiêm chỉnh tại trên vừa rồi trong tấm ảnh cái ghế kia, thoạt nhìn như là đưa di động tựa vào trên mặt bàn mới có thể đứng lên. Nàng cái này thực sự là có tiên đồ, lại có thể đứng đắn nhìn chằm chằm ống kính, hơn nữa còn nghiêm túc nói, "Buổi sáng hảo, là bản thân." Xong, càng giống người máy. Nói xong lời này, nàng giống như là để chứng minh tựa như, đưa tay ra giật giật mặt mình, sau đó nói, "Là bản thân, không có ai." Nhìn xem Ngụy Thanh Ngư chính mình bóp chính mình khuôn mặt dáng vẻ, Lục Tinh cười thành chó. Hắn lại sau này nhìn mấy giây video. Trong video, làm xong đây hết thảy, Ngụy Thanh Ngư tựa hồ cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, vừa nô lên một điểm dũng khí không còn sót lại chút gì. Nàng ánh mắt lại nhẹ nhàng rời đi ống kính, nhếch lên môi, thẹn thùng mà nắm bước váy, có chút xoắn xuýt. Nhưng làm mấy cái rõ ràng hít sâu sau đó, nàng đứng lên, cầm lên điện thoại, mở đảo ngược ống kính, chiếu một cái gian phòng của mình. Lục Tinh lúc này mới hiểu được, thì ra nàng vừa rồi đợi gian phòng là thư phòng của mình. Ngụy Thanh Ngư cầm điện thoại di động, ống kính mê muội mấy giây, sau đó dần dần rõ ràng, Lục Tinh tập trung nhìn vào, đây là tiến vào một cái tân phòng thời gian. Mà cái này tân phòng ở giữa, không phải là phòng ngủ, cũng không phải thư phòng, càng giống là một cái đồ chơi phòng. Bây giờ ống kính không có hướng về phía Ngụy Thanh Ngư, nhưng mà Lục Tinh có thể nghe đến Ngụy Thanh Ngư âm thanh, hắn nghe đến Ngụy Thanh Ngư nói: "Đây là ta vừa mới hợp lại tốt xếp gỗ. Những này là hợp lại tốt, còn rất nhiều nhạt giọng nói tốt. Từng cái chế tác riêng ngăn chứa bên trong, để hợp lại tốt xếp gỗ, phía trên còn đánh đèn, mà một bên trên mặt đất, đổ đầy dương lớn tiểu dương, in các nơi trên thế giới xếp gỗ nhãn hiệu logo. Ngoại trừ xếp gỗ, còn có cao tới các loại mô hình." Ngụy Thanh Ngư cuối cùng đem ống kính nhắm ngay trên mặt bàn vừa liệu mạng một nửa cây phát tại xếp gỗ, một mực thanh âm bình tĩnh đột nhiên có chút lệch, nàng có chút khẩn trương nói: Hoan nên ngươi tìm đến ta chơi, nơi này có rất thật tốt chơi. Nếu như ngươi có rảnh rỗi." Vì phòng ngừa chính mình nói chuyện quá bức người, nàng cuối cùng lại bổ sung câu nói kia, video im bặt mà dừng. Lục Tinh trầm mặc ngẩng đầu. Ngoài cửa sổ như nước chảy, người đi đường, cố xe, cái gì đều đang không ngừng chạy xiết hướng về phía trước, bất luận cái gì muốn dừng ở tại chỗ, đều sẽ bị vô tình vứt bỏ. Mà xuyên thấu qua nho nhỏ màn hình điện thoại di động, tại trước bàn cái kia một chiếc ống đèn, tựa như vĩnh viễn không dập tắt. Liều mạng xếp gỗ cùng liều mạng mô hình là một kiện vô cùng tiêu hao thời gian sự tình. Hơn nữa cần chút xuống số lớn tinh lực cùng lực chú ý thủ công nghệ phẩm sở dĩ chất quý, là bởi vì có người đem chính mình một đoạn sinh mệnh hiến tặng cho ngươi. Lần trước ăn Tết lúc, Ngụy Thanh Ngư bước lên tuyết lớn chạy tới gặp hắn đều chỉ là vì nói với hắn một câu chúc mừng năm mới, tiếp đó đưa cho hắn một kiện năm mới lễ vật. Năm mới lễ vật là chế tác riêng xếp gỗ, chỉ là bởi vì hắn tại trong nhỏ nhoi nhắc tới nhạc cao. Ngụy Thanh Ngư không có lựa chọn mua một đống lớn xếp gỗ mô hình đặt ở chỗ đó, mà là thật sự bắt đầu liều mạng thử hiểu hắn yêu thích. Ngụy Thanh Ngư điện thoại lần nữa đánh vào tới. Chương 714 tiến hóa, chương 714 tiến hóa Lục Tinh. Ta là bản thân. Điện thoại vừa mới kết nối, Lục Tinh còn chưa lên tiếng, đầu kia Ngụy Thanh Ngư liền lại cường điệu qua một lần. Lục Tinh nhìn về phía chân trời, âm thanh dương lên đạo: "Tốt bản thân, ta đã biết bản thân." Ngụy Thanh Ngư đại não trống không một giây, đột nhiên ý thức được Lục Tinh đang nói cái gì, có chút sững sờ nói: "Ta là Ngụy Thanh Ngư bản thân." Lục Tinh bị như thế lực phản kích vì không lời nói làm cho tức giận, tên tiểu nhân này cơ, thật cố gắng chơi vui. Tính toán, không đùa, đừng quay đầu cho lộng đường máy. Lục Tinh thu liễm ý cười, ngữ khí nghiêm túc nói: "Tốt a, tin tưởng ngươi." Ngụy Thanh Ngư thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng không có cảm thấy Lục Tinh những lời này có vấn đề, cũng không cảm thấy rất phiền phức. Bởi vì chính là phải có cảnh giác mới càng tốt hơn. Lục Tinh nhìn thời gian một cái, bây giờ lập tức 7 giờ, cách lên đường trở về Giang Thành thời gian còn sớm. Hắn suy tư phút chốc, sau đó hỏi: "Ta nhìn ngươi liều mạng thật nhiều xếp gỗ cùng mô hình, ngươi có chút rảnh rỗi sao?" "Không đúng không đúng." Thốt ra lời này mở miệng, Lục Tinh đã cảm thấy là lạ, như thế nào giống như tại âm dương quái khí. Mẹ nó, chỉ viện sang toàn bộ trách. Bất quá cũng may là cùng Ngụy Thanh Ngư đối thoại, nàng không phát hiện được, nghiêm túc nghĩ, nàng thành thật nói: "Không rảnh rỗi. Mỗi ngày xong tiết học sau đó, sẽ đi công ty. Không có ngoài định mức tác nghiệp hoặc ngoài định mức việc làm, liền sẽ liều mạng một điểm, góp gió thành bão. Ân, bất quá những vật này chỉ là hưu nhàn giải trí mà thôi, không nên đem nó làm thành gánh nặng của ngươi, chậm trễ ngươi nghỉ ngơi." Lục Tinh bước mũi, "Ngươi đem ca của ngươi phương thức liên lạc giao cho ta." Ngụy Thanh Ngư ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó mới ý thức được đây là đang gọi điện thoại, đầu kia không nhìn thấy. Thế là nàng nói: "Hảo, ta đem điện thoại cùng hệ chặt đều cho ngươi." "Ân, cái kia không có sự tình khác, ta liền ăn tỏi rồi, gặp lại." Lục Tinh thở dài. Lúc này xe taxi cũng đạt tới Hoa Điểu thị trường đầu phố, xe taxi sư phó quay đầu nói: "Soái ca, đến chỗ rồi, lấy được đồ vật, hài lòng có thể đánh cái khen ngợi." "Tốt sư phó, bao cấp." Lục Tinh mang lấy cởi một cái xe, lại đột nhiên phát hiện đầu bên kia điện thoại còn không có cú máy. Cái này cũng là hắn thói quen trước kia, cho tới bây giờ chỉ còn chờ đối diện tắt điện thoại, mình tuyệt đối trước không treo. Lục Tinh nghi ngờ hỏi: "Thế nào? Còn có việc sao?" Ngụy Thanh Ngư không có trả lời câu nói này, chỉ là đột nhiên hỏi: "Ngươi tại Hải Thành sao?" Cái kia xe taxi sư phó khẩu âm, rõ ràng chính là Hải Thành người a, lúc này Hoa Điểu thị trường người còn không phải rất nhiều, Lục Tinh vừa đi vừa nói: "Đúng a, ta trở về Hải Thành tới bàn bạc chuyện, buổi chiều liền trở về trường học đi." Ngụy Thanh Ngư trầm mặc, nàng đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi Lục Tinh không giải thích được hỏi nàng rảnh rỗi hay không rảnh rỗi, thật sự chỉ là tùy tiện hỏi một chút sao? Kỳ thực Lục Tinh cố gắng nhớ lại lấy cái kia bán thực vật bán hàng trong vị trí, kiên nhận chờ lấy Ngụy Thanh Ngư câu nói kế tiếp. "Kỳ thực ta rất rảnh rỗi." Ngụy Thanh Ngư chống không một cái tay bưng kín khuôn mặt. Loại này lật đổ chính mình vừa nói qua mà nói, thật sự giống như là đang đánh mặt của mình. Lục Tinh dừng bước. "Ai, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ai thật sự tiến hóa. Ít nhất không có trước đó trầm trạng, còn có thể nghe phải ra ý ở ngoài lời, mặc dù có chút hậu chi hậu giác, nhưng vẫn là đáng giá khích lệ." Câu đầu tiên đánh mặt lời nói ra miệng đằng sau cũng không phải là khó như vậy lấy nhai răng, Ngụy Thanh Ngư nhắm mắt lại, phản phất như vậy thì có thể trốn tránh tựa như. "Lục Tinh, ta có thể đi tìm ngươi chơi sao? Ta cho là ngươi tại Giang Thành, nếu như ngươi tại Hải Thành mà nói, ta muốn nói với ngươi đại sư sự tình." Ngụy Thanh Ngư không chút do dự đoạt Ngụy Vi việc làm. "Ta tại Hoa Điểu thị trường, chuẩn bị mua một chút thực vật, ngươi cách khá xa sao, bà ngươi đâu?" Lục Tinh đứng tại trước mặt một cái chiếc lồng, nhìn xem bên trong đang bị nhốt chú chim non. Ngụy Thanh Ngư biết được Lục Tinh ý tứ, một là lo lắng Ngụy Văn Hải giám thị, hai là lo lắng chậm trễ chính mình thời gian trở về. Nàng đứng lên, bước nhanh hướng đi phòng thay đồ. "Cha ta tại Đế Đô nói chuyện làm ăn, ngươi đem địa chỉ phát cho ta, nếu như khoảng cách rất xa, nửa giờ không đến được mà nói, ta thì không đi được." Nàng xem thấy đại diện tấm gương, một tay giải khai áo sơ mi nút thắt, lại kéo xuống váy bên cạnh khóa kéo. Hai cái quần áo đồng thời rơi xuống đất. Điện thoại cúp máy, Lục Tinh nhìn thấy cũng định tới hỏi hắn có mua hay không điều lá bản, lập tức chuẩn đi. Thời gian quá lâu, hắn có chút quên cụ thể là ở đâu nhà mua cây trúc, nhưng hắn nhớ kỹ ở đâu một mảnh vị trí. Thế là, tìm đúng khu vực, Lục Tinh từng nhà đi vào. Hắn cũng không nhìn đồ vật, vào cửa xem trước mặt của lão bản, đem mấy cái lao bản làm cho không hiểu đấu. Dù sao Lục Tinh cũng không phải nhà thực vật học, mỗi nhà bán cây trúc, hắn đều cảm thấy chủng loại không sai biệt lắm. Nhưng có thể Tống Quân Trúc có thể nhìn ra được đâu, dù sao nhà khoa học đầu óc cùng người bình thường không giống nhau. Cơ hồ đem mảnh này cho chuyển biến sau đó, Lục Tinh mới rốt cục đã tìm đúng chỗ. Vừa vào cửa, hắn liền xông thẳng lấy cây trúc đi. Mấy phút sau, Lục Tinh hài lòng ôm vừa mua tiễn đưa con trúc, rời đi quán nhỏ. Lão bản tại cửa ra vào, nhìn xem Lục Tinh bóng lưng, trong miệng lại nhải: "Mẹ nó, Giải Phong Nhã, làm sao vẫn cái thiết công kê?" Lục Tinh nghe đến, nhưng mà tâm tình của hắn rất tốt, ngâm nga bài hát đi. Chém giá nguyên nhân là lần này mua giá cả, thế mà so với lần trước mua giá cả lật ra một phen. Thảo, thật coi hắn là oan đại đầu làm thì ta. Hơn một năm nay đổ vật giá cả lật ra một phen, cũng không gặp tiền lương lật ra một phen a đã đạt thành mục tiêu. Lục Tinh ôm cây trúc đi ra ngoài, thân sau lưng trong bọc còn thả một chùm hoa nhài. Vừa rồi nói ngọt gọi người tỉ tỉ, lão bản nương đánh gãy xương giá cả cho hắn, vừa vặn có thể đưa cho Tống Quân Trúc. Lục Tinh nhìn thời gian một cái, vừa mới qua đi 20 phút, nhưng mà Ngụy Thanh Ngư không đến, hẳn là tới không được. Bước nhanh nhẹn bước chân, hắn rời đi Hoa Điểu thị trường. Mà vừa không đi hai bước, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo tiếng còi xe, hắn quay đầu nhìn lại. Một chiếc tối om lý sợt lăn qua tới. Lục Tinh meo lại mắt mảnh nhìn nhìn, mới phát hiện trên chỗ người lái chính đang ngồi là Ngụy Thanh Ngư. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Thanh Ngư lái xe. Ngụy Thanh Ngư bạch bạch tịnh tịnh, mái tóc dài màu đen chói lại, lộ ra cổ thon dài, sắc mặt nghiêm túc theo dõi hắn. Lục Tinh đi đến tay lái phụ, kéo cửa xe ra. Vừa muốn ngồi xuống, thấy được đặt ở tay lái phụ trên chỗ ngồi xe vừa bưng hoa, là hoa trà cùng mãn thiên tinh lộn xộn. Ngụy Thanh Ngư ánh mắt nhìn về phía Lục Tinh ba lô, túi đeo lưng khóa kéo rộng mở, lộ ra bên trong hoa nhài, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Lục Tinh động tác cứng đờ. Xong, việc đã đến nước này, đâm lao phải theo lao a. Chương 715 giây an toàn, chương 715 giây an toàn lãng mạn như vậy. Lục Tinh cầm lấy trên tay lái phụ nâng hoa, ôm vào trong ngực, đem ba lô cùng cây trúc phóng tới ghế sau ghế dựa. Hoa nhài mùi thơm một cái chớp mắt liền qua. Ngụy Thanh Ngư trong mắt, thì ra không phải tiễn đưa nàng sao? Nàng nết lên môi, lẳng lặng nói: "Không muốn tay không thấy người, lại đi ngang qua tiệm hoa." Lục Tinh nhướng nhướng mày, cười nói: "Cảm tạ, ta rất ưa thích, ta còn tưởng rằng ta lần thứ nhất thu đến hội hoa xuân là tại ta mộ phần." Ngụy Thanh Ngư dừng một chút, quay đầu hỏi: "Đây là lần thứ nhất có người tiễn đưa ngươi hoa sao?" "Đúng a." Lục Tinh không chút nghĩ ngợi nói. Một cỗ nhàn nhạt vui sướng xông lên đầu, gió cùng ngày lãng, Ngụy Thanh Ngư thần sắc nhẹ nhõm, có chút cao hứng. Dù cho Ngụy Thanh Ngư biểu tình biến hóa bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng Lục Tinh tốt xấu theo nàng đã lâu như vậy, có thể tinh chuẩn phát giác được người này mỗi cái ánh mắt biến hóa. Bây giờ đây là cao hứng. Lục Tinh cười, đưa tay đủ đến ghế sau trên ghế rộng mở khóa kéo trong ba lô. Một đóa thuần trắng hoa nhài bị quất đi ra. Trong trẻo hương khí đập vào mặt, Lục Tinh hướng về chỗ người lái chính tới gần, Ngụy Thanh Ngư biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, nàng theo bản năng siết chặt tay lái. Tốt. Lại một cái chớp mắt, một đóa thanh lệ hoa nhài bị Lục Tinh cắm vào chỗ người lái chính chốt cửa trong khe hở. Người lái xe không tiện, cầm một nhánh trước tiên buổi tiếp ngươi. Ngụy Thanh Ngư ngơ ngác một chút. Bên tay trái cái kia đóa nở rộ hoa nhài lặng lặng ở nơi đó, mùi thơm ngát phốc người. Bên tay phải Lục Tinh ôn hòa dương quang ngồi ở nơi đó, giống sẽ một mực buổi tiếp nàng. Gió nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở, tiến vào trong xe, nhẹ nhàng lung lay hoa nhài cánh hoa, nhẹ nhàng thổi qua trong lòng của nàng. Hôm nay thời tiết thật hảo, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người lái xe. Làm xong đây hết thảy, Lục Tinh thoải mái ngồi tại trong ghế, lướt qua chiếc xe này tình huống. Trong xe thật đơn giản, giống Ngụy Thanh Ngư, không có bất kỳ cái gì trong xe vật phẩm trang sức, nhưng trong không khí lại tung bay nhạt không thể ngửi nổi mùi thơm, giống lông vũ, phất phơ hơn người đầu quả tim. Ngụy Thanh Ngư nhẹ nhàng gật đầu, ta tự mình thường lái chiếc này xe. Lục Tinh cười nói, xe này nhìn chính xác thật khiêm tốn, không có như vậy sốc nổi. Dựa theo Ngụy Thanh Ngư tính cách tới nói, nếu để cho nàng mở chiếc màu đỏ phe ra gì, tiếp đó trong đám người rầm rập, vậy đối với nàng tới nói, mới thật sự là dày vò. Ngụy Thanh Ngư không có lại nói tiếp, bởi vì Lục Tinh đã đem ý nghĩ của nàng nói ra. Bất quá suy tư phút chốc, Ngụy Thanh Ngư vẫn là muốn hiểu rõ hơn một chút Lục Tinh, thế là nàng mở miệng hỏi, ngươi có yêu mến xe nhãn hiệu sao? A, yêu thích xe nhãn hiệu. Lục Tinh minh tư khổ tưởng, tiếp đó vỗ tay cái đụng. Liền kia cái gì địch? Tao đi. Ngụy Thanh Ngư yên lặng đi xuống. Nhã địch. A. Ngụy Thanh Ngư luôn luôn không dao động chút nào trên mặt, cứng rắn toát ra tới đứng máy thần sắc. Nhã. Nhã địch. Sẽ không chạm đến điểm mù kiến thức của ngươi đi. Lục Tinh có chút buồn cười nhìn về phía Ngụy Thanh Ngư. Giờ này khắc này, hắn cũng lâm vào lớn suy xét. Giống Ngụy Thanh Ngư loại này làm gì đều xe tiếp xe tặng đại tiểu thư, ngồi qua xe điện sao? Ngụy Thanh Ngư mím môi, nghiêm túc lắc đầu. Không có, tập đoàn này rất lợi hại. Ngụy gia cùng nó có chút thương nghiệp qua lại. Lại trầm mặc mấy giây, lông mày của nàng xoắn xuýt nhíu lại, sau đó nói: "Ngươi, ngươi rất có phẩm bị, yêu thích là top 500 xí nghiệp nhãn hiệu." Phúc, nghe đến lời này, Lục Tinh chứng trạng đàng hoàng biểu lộ đều triệt để sập. Hắn cúi đầu, nhếch lên dương lên vẻ miệng, kìm nén đến toàn bộ bả vai đều đang run rẩy. "Lão thiên gia." Ngụy Thanh Ngư cũng là kỳ tài, lại còn có thể như thế khen người. Lục Tinh che lấy cái chán, âm thanh đều cười có chút run rẩy, từ trong thâm tâm phát ra từ nội tâm tán dương. Đại tẩu ngươi thật là một cái thần nhân. Ngụy Thanh Ngư sửng sốt một chút, liền đã hiểu Lục Tinh đang nói cái gì đồ vật. Bởi vì đoán không lầm, cái này cũng đúng là đại tẩu dạy nàng. Đại tẩu nói khen nam sinh mà nói, liền khen hắn rất đặc biệt, rất có phẩm vị, không theo đại lưu, có chính mình tự hỏi cùng kiên trì, cùng người khác cũng không giống nhau. Ngụy Thanh Ngư nết lên môi, có chút xoắn suy nghĩ. Cái kia Lục Tinh cái này cười biểu hiện, là chứng minh nàng vừa rồi khen đúng, vẫn là không có khen đúng à? Nhìn xem Ngụy Thanh Ngư lại lầm vào suy tư ở trong, Lục Tinh thật sợ cho Hải Tử cho chơi chết cơ, thế là cấp tốc nói sang chuyện khác. Lái xe a, để cho ta ngồi một chút tiểu Ngụy tổng xe. Đúng, bây giờ còn chưa đến giờ cơm đâu rồi, chúng ta đi chỗ nào? Tiểu Ngụy tổng có sắp xếp gì? An bài. Ngụy Thanh Ngư nghĩ nghĩ, sau đó chứng chạc đàng hoàng hỏi, ngươi có cái gì muốn đi chỗ sao? Bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta kể xong đại sư sự tình, ăn một cái cơm trưa, tiếp đó ta lái xe đưa ngươi đi nhà ga. Đều được, nhìn ngươi an bài. Lục Tinh không chọn, hai ta trên xe chờ mấy giờ cũng được. Ngụy Thanh Ngư không phải nước chảy bèo trôi, người không có chủ kiến, tất nhiên Lục Tinh không có gì ý nghĩ, vậy nàng liền tự mình làm quyết định. Thư viện có thể chứ? Ta đại tổ mở, tầng cao nhất có thể phơi nắng, lại ăn cái gì đó, ngươi có ăn điểm tâm sao? Nghe ngươi. Đơn giản ba chữ, Ngụy Thanh Ngư cảm thấy chính mình tựa như là con diều, gió thổi qua, bay lên. Lục Tinh ngáp một cái, nhắm mắt lại. Ngươi lái xe à, ta ngủ không ngon, ta cần trước tiên híp mắt một hồi, giao cho ngươi Ngụy sư phó. Hảo. Ngụy Thanh Ngư lập tức cảm thấy trách nhiệm của mình trọng đại. Trong xe yên tĩnh, nàng quay đầu nhìn một chút, Lục Tinh điều chỉnh chỗ ngồi góc độ, đã nhắm hai mắt lại, đáy mắt có chút bầm đen. Hắn giống như thật sự rất mệt mỏi. Trong xe mùi thơm thoang thoảng, bị đậm đà hương hoa nhài cho triệt để áp chế, Ngụy Thanh Ngư hít sâu một hơi, hướng về Lục Tinh vị trí chồm người qua. Lục Tinh mắt ra nhảy một cái. Quen thuộc cam quýt mùi thơm đập vào mặt, hắn không có mở to mắt. Đáng nhìn cảm giác bị ngăn cách, những thứ khác cảm quan liền sẽ trở nên càng thêm nhạy cảm, hắn cảm thấy gầy nhỏ thân ảnh đè ép tới, một cái tay rơi vào đầu của hắn bên cạnh. Lục Tinh vẫn như cũ không hoảng hốt. Không có cái khác, chỉ là bởi vì hắn hiểu Ngụy Thanh Ngư người này tính cách. Ngươi chỉ cần không đem nàng ép thật chặt, nàng liền nhất định sẽ không làm bất luận cái gì khác người sự tình, ngày đó tại thủy cung chính là một cái ngoài ý muốn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ngụy Thanh Ngư tới làm kỹ thuật, Ngụy Vĩ để ý tới công ty, thật là hợp lý nhất an bài. Nhàn nhạt cam quýt mùi thơm tung bay ở trong mũi, Lục Tinh buông lỏng cơ thể, bối rối thật sự hậu chi hậu giác lóe lên trong đầu. Mấy giây sau đó, một cây dây lưng đột nhiên đặt ở lồng ngực của hắn. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy kết bá âm thanh tại yên tĩnh trong xe, giúp hắn cài tốt dây an toàn sau đó, đạo kia cam quýt hương liền bay xa. Xe cất bước, bình ổn hướng về phía trước. Chương 716 trộm đọc nhớ chương 716 trộm đọc nhớ Gõ Kỳ đã từng nói, sách là nhân loại tiến bộ bậc thang. Cái này kinh điển mở đầu, Lục Tinh tại trong viết văn, chưa bao giờ dùng qua 100 lần, cũng dùng qua 50 lần. Nhưng nhìn sách không phải một chuyện dễ dàng. Đọc sách, cần nhìn, vậy sẽ phải một chút thời gian dành, cần sách, vậy sẽ phải có tiền mua hoặc hướng người khác há miệng mượn. Một quyển sách chính bản mấy chục khối, đồ lậu có thể giá cả sẽ chém ngang lưng rất nhiều. Ngay cả như vậy, đối với khi còn bé Lục Tinh tới nói, vẫn là quá mắc. Lúc hắn tò mò thịnh vượng nhất, mỗi khi mới tài liệu giảng dạy phát hạ tới, hắn đều sẽ lập tức đi lật sách ngữ văn cùng sách lịch sử. Lúc kia tất cả mọi người nho nhỏ còn đang vì mấy trăm chữ viết văn cùng nhiễu. Trong lớp thường thường sẽ có người mua tinh tuyển viết văn 500 tiền, Lục Tinh liền sẽ mượn tới nhìn, nhưng hắn lại lo lắng sách chủ nhân sẽ phiền, cho nên hắn đọc tốc độ ngược lại rèn luyện ra được. Về sau hắn lại bắt đầu đi quầy sách cùng tiệm sách. Có khi sẽ quên ăn cơm, có khi trở về chỉ có thể đi đường ban đêm, có khi lão bản sẽ đối với khát mắt trợn trắng. Hắn cái kia thời điểm lúc nào cũng chờ đợi trời mưa, như vậy thì có thể có lý do thời gian dài chờ ở trong tiệm sách. Rất nhanh, hắn thấy được trên sách học một thiên văn trường, gọi là Thiết Độc Ký lúc kia, Lục Tinh cảm thấy, văn tự thật vĩ đại, vậy mà có thể đem xa cuối chân trời hai người, cứ như vậy dùng cùng một loại cảm tình tới liên hệ tới. Bây giờ Lục Tinh đã trưởng thành. Hắn có tiền đi mua rất nhiều sách, cũng rốt cuộc tìm không thấy trước đây loại kia như đói như khát đi học cảm giác. Ngụy Thanh Ngư lái xe rất ổn, dọc theo đường đi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy tắc giao thông. Xe rất nhanh đến chỗ cần đến, Ngụy Thanh Ngư đem xe dừng lại xong, quay đầu nhìn về phía còn nhắm hai mắt, thoạt nhìn như là ngủ say Lục Tinh. Nàng không có để cho tỉnh Lục Tinh. Ngụy Thanh Ngư trầm mặc tựa lưng vào ghế ngồi, dùng ánh mắt vì tay, từng chút một phất qua Lục Tinh gương mặt. Đại tổ nói, nàng ưa thích Lục Tinh, là bởi vì nàng cái tuổi này, chính là ưa thích lại xoáy lại quan tâm. Là nguyên nhân này sao? Ngụy Thanh Ngư cảm thấy không phải. Chỉ cần nàng xem thoáng qua giá trị của mình, có vô số lại xoáy lại quan tâm người đều biết vừa lên. Thế nhưng là nàng không thích. Nàng chỉ thích Lục Tinh. Lục Tinh giống như là sáng sớm một đoàn lạnh sương mù, lúc mặt trời lên, thật giống như tan học đi, nàng không muốn nhìn thấy tràng cảnh này. Nghiêm chỉnh mà nói, Lục Tinh cùng Ngụy Văn Hải hiệp ước đã sớm kết thúc, hắn có thể lấy tiền rời đi, mở ra cuộc sống mới. Dù sao làm người này, ai không phải vì tiền tới? Nhưng Lục Tinh không có. Sau khi hắn giải quyết vấn đề khó khăn của mình, vậy mà vì kia cái gì lương tâm, mà một lần nữa bước vào cái này nắm bùn đầm ở trong. Hắn có chính mình quy tắc làm việc, hắn có chính mình đạo nghĩa. Có lẽ sẽ do dự, có lẽ sẽ bàng hoàng, có lẽ sẽ giận mắng chính mình ở không đi gây sự, nhưng ở cái này sau đó, hắn liền còn có thể đi làm những thứ này cái gọi là việc gốc. Biết do không thể làm mà làm. Rõ ràng thấy được nguy hiểm, lại tại lao thao sau đó, vẫn là dứt khoát kiên quyết làm. Ngụy Thanh Ngư kinh ngạc nhìn qua Lục Tinh. Lục Tinh ưa thích hoàng kim rất bình thường, bởi vì hắn quả thật có một quả trái tim như vàng. Nô. Tại sao không gọi ta, ta ngủ bao lâu? Vài phút sau đó, ngoài xe đột nhiên vang lên một đạo chói tai còi ô tô, Lục Tinh đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ngụy Thanh Ngư hốt hoảng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Hai chiếc xe đụng vào nhau, song phương tài xế xuống xe, đang tại ân cần thăm hỏi đối phương 18 đời tổ tông. Không ngủ bao lâu, còn mệt không, có muốn tiếp tục hay không ngủ? Ta lái. Ta gọi người lái xe đưa ngươi trở về Giang Thành được không? Ngươi có thể ngủ một đường, không cần đánh xe. Ngụy Thanh Ngư nguyên bản cho là mình đã sớm quen thuộc tại Hải Thành phiến khu vực này hoạt động. Nhưng mà, lại vừa nghĩ tới chính mình không có cách nào tiễn đưa Lục Tinh trở về trường học, vẫn sẽ có điểm nói không giá thất lạc. Nàng cũng muốn đi xem nhìn Lục Tinh đại học. Lục Tinh cùng đám bạn cùng phòng chung đụng được không? Trường học hoàn cảnh như thế nào? Ăn như thế nào? Thích ứng như thế nào? Có hay không? Có người hay không cùng hắn thổ lộ? Nghĩ tới đây, Ngụy Thanh Ngư trong mắt, nắm chặt lòng bàn tay. Không cần, ta không ngủ, vừa hít một hồi, cảm giác tốt hơn nhiều, đây không phải tới rồi sao? Lục Tinh liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, cảm khái nói. Hoặc, đại tẩu ngươi thủ bút này thật lớn a. Cái này thư viện người lưu lượng còn có thể, lắp ráp đẹp vô cùng, có loại trang nghiêm cảm giác thần thánh. Ngụy Thanh Ngư mở dây an toàn, cẩn thận lấy ra chốt cửa chỗ cắm cái kia đóa hoa nhài, lặng lặng nói. Đại tẩu không có trải qua mấy năm học, trong nhà liền để nàng tới Hải Thành làm việc. Nàng kỳ thực rất ưa thích sách, cho nên anh ta giúp ta đại tẩu mở mấy nhà thư viện, thỏa mãn nàng một chút tâm nguyện. Người cũng nên có chút trách nhiệm. Ngụy Thanh Ngư trong mắt, nắm nuốt cái kia đóa thuần bạch sắc hoa nhài, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tại mềm mại trên mặt cánh hoa. Ta không ăn cơm, ta ăn thức ăn cho chó ăn. Lục Tinh vừa nói vừa quay đầu, vừa nhìn thấy Ngụy Thanh Ngư bên kia, âm thanh lại im bặt mà dừng. Hảo, Thanh Kiết. Dương quang người xuống, chiếu vào trên Ngụy Thanh Ngư như mực tóc dài, nàng tiệp vũ buông xuống, nhìn về phía trong tay hoa nhài. Chú ý tới Lục Tinh trầm mặc, nàng quay đầu, nhìn về phía Lục Tinh. Dương quang vì nàng độ một tầng thần thánh quang hoàn, màu hổ phách đôi mắt xanh triệt giống lưu ly bảo thạch. Thế nào? Cho dù ở phó thúc trong tiệm xem quen rồi tuấn nam thị nữ, nhưng Lục Tinh không thể không nói, chàng cảnh này thật là đẹp. Hắn kêu to một tiếng. Lục Tinh cảm khái nói, không có gì, chính là cảm giác ta có thể sống lâu mấy năm. Cái gì? Ngụy Thanh Ngư nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn Lục Tinh, tại sao nói vậy? Lục Tinh ho nhẹ một tiếng, rời đi ánh mắt nói, bởi vì nghiên cứu đã nói, nhìn xoáy ca mỹ nữ có thể kéo dài tuổi thọ. Ngụy Thanh Ngư trầm mặc 3 giây, nghĩ hiểu rồi. Trên khóe môi của nàng dương hai cái tít xeo điểm, nhìn xem Lục Tinh khuôn mặt, nghiêm trang nói, vậy ta cũng muốn sống lâu mấy năm. Lục Tinh cười ra tiếng. Bây giờ Ngụy Thanh Ngư, cùng hắn phía trước lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Thanh Ngư, quả thực là khác biệt một trời một vực, ít nhất như một người. Lục Tinh mở cửa xe, cười nói, vậy chính ngươi không có việc gì xem tấm gương liền tốt. Ngụy Thanh Ngư cũng mở cửa xe, chân quý đem trong tay cái kia đóa hoa nhài bỏ vào trên chỗ ngồi. Hai người sóng vai đi vào thư viện. Vừa vào cửa, đập vào tầm mắt mỗi một mặt tường đều đổ đầy sách, tầng lầu chọn cao kinh người. Lục Tinh ngửa đầu, cảm khái nói, thực sự là cậu nhà giàu. Ngụy Thanh Ngư nghi ngờ nghĩ, vậy dạng này mà nói, nàng xem như cậu nhà giàu một trong sao? Bất quá nhìn xem Lục Tinh đối với thư viện cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, nàng có chút cao hứng. Đại tẩu mấy ngày nay không tại, ngươi muốn ở chỗ này đi dạo một chút, sau đó lên lầu ngồi nói chuyện sao? Đại tẩu ngươi không tại. Lục Tinh có chút tiếc nuối, ta còn tìm tưởng nhớ lấy đi nhận thức một chút đại tẩu ngươi thần này người đâu, dù sao lần trước chỉ ở trong thai nghe nói qua lời nói. Ngụy Thanh Ngư chột dạ rời ánh mắt sang chỗ khác. Vậy lần trước nàng cũng không phải là cố ý đi. Nàng lúc đó chính là quá lâu không thấy Lục Tinh, có chút khẩn trương, cũng không biết nên nói cái gì, lại thêm đại tẩu nói muốn giúp nàng cho nên nàng mới mang lấy thai nghe. Đại tẩu ngươi bồi tiếp đại ca ngươi đi công tác đi. Lục Tinh chật chật đạo, thật không nghĩ tới, Ngụy Văn Hải người chẳng ra sao cả, hài tử cũng đều là tình trùng. Ngụy Thanh Ngư lắc đầu. Không có, hai người bọn họ cãi nhau. Đại tẩu muốn mang anh ta đi cắt một cái mắt hai mí, anh ta không đồng ý, hai người bây giờ còn tại chiến tranh lạnh. Lục Tinh, thần nhân, thật sự thần nhân a. Hắn cùng Ngụy Thanh Ngư tại một tầng đi dạo một hồi, liền trực tiếp lên tầng 3. Chương 717 một cây vào túi, chương 717 một cây vào túi, tầng 3 cũng không lớn, càng giống là đơn độc mở ra tới tư nhân tiểu không gian. Lục Tinh bên trên đi thời điểm không nhìn thấy một người, toàn bộ tầng 3 đều trống rỗng, yên tĩnh bất phần. Bất quá nên có công trình đều có, Ngụy Thanh Ngư chỉ bên cửa sổ bàn trà. Muốn đi nơi đó ngồi một chút sao? Lục Tinh nhiều hứng thú đi tới một bàn bi ra trước mặt, tại thư viện phóng bàn bóng bàn a. Bên cửa sổ trên bàn trà để bàn cờ, điểm vân hương, cổ kính, mà khu nghỉ ngơi càng là hiện đại hóa. Hào một cái trung tây kết hợp. Ngụy Thanh Ngư cũng cảm thấy cái này phối hợp có chút không hài hòa, nàng đi đến bàn trà bên cạnh, bình tĩnh giải thích nói, đây là ta đại tẩu tự mình bố trí. Nàng nói muốn chơi trung học, còn nói muốn cổ nhàn kết hợp, một mực học được học thành đại ngốc tử. Lục Tinh không kèm được. Đại tẩu là cái nhân vật. Lục Tinh chọn một cây cơ bị đạ, hữu mô hữu dạng làm cái tư thế, nằm ở trên bàn bi ra. Nhìn xem rất chuyên nghiệp. Đương nhiên cũng chỉ là nhìn xem. Bởi vì nhìn chung hắn những cái kia phía trước khách hàng bên trong, liền không có một cái là ưa thích đánh bi a, thậm chí, ngoại trừ tiểu tóc vàng, sẽ không có người là thật tâm ưa thích vận động rèn luyện. Tống giáo thụ có thể ngồi xe liền tuyệt không đi đường. Ôn A Di luyện yoga chỉ là vì bảo trì cơ thể khỏe mạnh. Chỉ Viên Sam luyện cái kia hát hí khúc kiến thức cơ bản cũng là đang tới, có thể nghỉ ngơi chắc chắn tranh đoạt từng giây nghỉ ngơi. Đến nỗi Liêu Khanh Khanh cái này á trạch, không đề cập tới cũng được. Bất quá Ngụy Thanh Ngư ngược lại là nói qua, chính mình mỗi ngày đều có vận động kiện thân, rèn luyện thể năng, nhưng mà a, hắn cảm thấy đánh bi a cái này vận động, chắc chắn không ở nơi này cái hàng ngũ bên trong. Lục Tinh rất ít đánh bi a, luôn cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp, nhắm ngay hắn bi trắng, nghĩ thoáng cầu. Đi ngươi. Ai ai ai, bi trắng dán vào bên cạnh vào túi, thế mà một quả cầu đều không đụng tới, không biết cho là chơi bóng né. Lục Tinh lập tức ngẩng đầu. Ngụy Thanh Ngư nguyên bản hướng về bàn bóng bàn sang bên này tới, khi nhìn đến cảnh tượng này, lập tức quay người. Ta không thấy gì cả. Lục Tinh nhìn xem bóng lưng của nàng, mặt tràn đầy u hoán, ngươi cái này cũng thừa nhận khác nhau ở chỗ nào? Ngụy Thanh Ngư do dự một chút, nói, nghe lấy huyền chuyển một điểm. Lục Tinh liếc mắt, ôm bi trắng hứa hẹn, không tin tà dự định lại tới một lần nữa. Hắn ma quyền sát trưởng, tìm đúng cảm giác, hướng về phía Ngụy Thanh Ngư nói, ngươi qua đây, nhìn ta lần này hoàn mỹ phát bóng. Nghe đến lời này, Ngụy Thanh Ngư đi tới, trong tay bưng một cái đĩa nhỏ, nàng hỏi Lục Tinh, ngươi ăn điểm tâm sao? Trong đĩa nhỏ để các loại điểm tâm, là nàng gọi người sớm chuẩn bị, hẳn là hợp Lục Tinh khẩu vị. Lục Tinh hết sức chuyên chú nhắm chuẩn bi trắng, đánh xong liền ăn, ngươi đừng bưng, một hồi tay đau, ngươi tới tới tới, cho ta làm trọng tài. A Ngụy Thanh Ngư đem đĩa nhỏ để qua một bên, đi tới bàn bóng bàn bên cạnh, nhìn xem Lục Tinh chuẩn bị động tác. Lục Tinh cảm thấy lần này hắn tìm đúng cảm giác, thế là nói, nhìn kỹ a, ca cho ngươi biểu diễn một chút một cây rõ ràng đài. Ngụy Thanh Ngư ngơ ngác gật đầu, tốt, ca. Câu nói này cũng không biết chỗ nào đâm trúng Lục Tinh điểm cười, tóm lại chính là cảm thấy có chút khôi hài. Trọng tài, đừng đua ta cười. Lục Tinh lớn tiếng thiếu lại. Ngụy Thanh Ngư mở to hai mắt, nàng nơi nào đang trêu chọc Lục Tinh cười, nàng rõ ràng tại nghiêm túc hồi phục Lục Tinh a. Tốt a, có thể chọc cười Lục Tinh cũng rất tốt. Thế là Ngụy Thanh Ngư gật gật đầu, nghiêm túc nói, ngượng ngùng, thỉnh tuyển thủ tiếp tục. Nàng kẹt một chút, tiếp đó theo Lục Tinh đóng vai trọng tài. Lục Tinh lúc này mới hài lòng, chuẩn bị tư thế, nhắm chuẩn bi trắng, tìm đúng đập nện điểm, 3, 2, 1, đi ngươi. Đông, bang, đông. Lục Tinh đờ đẫn đứng dậy, số khổ ôm lấy cây cơ bị đạ. Ngụy Thanh Ngư ngậm một chút, sau đó do dự dự nói, phạm quy. Bi trắng trực tiếp bay ra bàn bóng bàn, vật rơi tự do, cái này hẳn xem như phạm quy đi. Lục Tinh thẹn quá hóa giận, không chơi, không có ý nghĩa. Hắn bưng lên vừa rồi Ngụy Thanh Ngư lấy tới đĩa, khổ đại cửu thâm nhặt được một khối điểm tâm, khẽ cắn. Ai, ăn ngon ai, nghe đến lời này, Ngụy Thanh Ngư đi một bên nhặt bi trắng, một bên cong lên khóe miệng, nhàn nhạt nói, người ưa thích liền tốt. Nàng đem bi trắng một lần nữa thả lại trên bàn bi ra, muốn đi hướng Lục Tinh. Chờ đã. Lục Tinh kéo cái ghế, ngồi vào tốt nhất thưởng thức vị, ngươi sẽ đánh bi a sao? Ngụy Thanh Ngư dừng bước, gật đầu. Biết một chút. Ta có đôi khi tới đây, đại tẩu sẽ bảo ta bồi nàng đánh bi a. Sẽ ưu điểm. Lục Tinh cao hứng, vương đĩa nhỏ. Để cho ta nhìn một chút, nhai nhai nhai, ngươi là sẽ, nhai nhai nhai, một chút, nhai nhai nhai, vẫn là ước điểm điểm, nhai nhai nhai. Ngụy Thanh Ngư dương mắt, nhìn xem Lục Tinh bộ dáng bây giờ, cảm thấy có chút khả ái. Nàng quay người, đè xuống khóe miệng, tại trong đủ loại cây cơ bị đạ, cầm lên vừa rồi Lục Tinh đã dùng qua. Lục Tinh ngay lấy điểm tâm, chuyên tâm nhìn. Giảng thật sự, thanh lãnh mỹ thiếu nữ tại nghiêm túc làm một chuyện thời điểm, thật sự xinh đẹp gấp bội. Ngụy Thanh Ngư không người xuống, nhắm chuẩn bi trắng. Đông, thuận lợi khai cầu. Ngay sau đó, Ngụy Thanh Ngư không nói, chỉ là một vị chơi bóng. Cán cán vào túi. Tại Lục Tinh từng câu trong rung động, nàng nhếch lên môi, dùng hết suốt đời sở học, tuyệt không đánh đơn giản cầu. Rõ ràng nhẹ nhàng đẩy liền có thể vào túi, nhưng nàng cảm thấy như thế thưởng thức độ không mạnh, cho nên cố gắng tìm con đường, muốn đánh xinh đẹp một điểm. Một hồi xuống, Lục Tinh mắt chừng cầu đốc. Hắn hải báo vỗ tay, không keo kiệt chút nào khích lệ, thần. Bi A chi thần. Xin hỏi ngươi mát điểm toán học cùng vật lý, đối ngươi Bi A kỹ thuật làm ra cái tác dụng gì? Ngụy Thanh Ngư ngượng ngùng nở nụ cười. Tốt, làm ra trên tạo hình tác dụng. Lục Tinh thay Ngụy Thanh Ngư trả lời. Ngụy Thanh Ngư nắm chặt cây cơ bị đạ, màu mực tóc dài rơi vào trước ngực, nàng hỏi Lục Tinh, ngươi còn nghĩ chơi sao? Nếu như ngươi cảm thấy kỹ thuật của ta quá quan, ta có thể dạy ngươi. Mấy phút sau, vung lỏng, eo muốn lún xuống dưới, eo của ngươi có chút thô ráp. Ngụy Thanh Ngư hướng dẫn Lục Tinh động tác, nhưng mà Lục Tinh nghe lấy, luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào. Nói là dắt chó đùa cá. Kết quả đây, cậu nói đầu hắn lớn, cá nói hắn eo cứng rắn. Ngụy Thanh Ngư đứng ở một bên, nhìn xem Lục Tinh điều chỉnh tư thế, đột nhiên mở miệng hỏi, ta có thể giúp ngươi sao? A. Lục Tinh vốn đang tại xem bóng đâu, nghe đến lời này nghi ngờ ngẩng đầu, ngươi giúp a? Một giây sau, một cái tay đặt tại cái hông của hắn. Lục Tinh. Ngụy Thanh Ngư tựa hồ thật sự rất muốn động thủ, chỉ là vừa rồi vẫn không có ý tốt. Tóc dài rũ xuống Lục Tinh đầu vai, ngực dán vào Lục Tinh lưng. Một trận thao tác xuống tới, cuối cùng cho Lục Tinh tư thế bốn năm tốt. Vương lòng. Ngụy Thanh Ngư vòng quanh Lục Tinh, đồng dạng tựa ở cầu bên cạnh bàn, nắm tay khoác lên Lục Tinh trên cổ tay. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang ở bên tai, Lục Tinh đột nhiên bị cam quýt mùi thơm vây quanh. Đông, một cây vào túi. Chương 718 kiếm chuyện chương 718 kiếm chuyện tầng 3 dương quang phong phú, tia sáng rơi vào trên bàn bi ra, mấy quả cầu giải rác, cũng không người hỏi thăm. Bởi vì Lục Tinh quyết định làm chút có khoảng cách giao lưu hoạt động. Thì như, đánh cờ. Nhưng thật bất hạnh là, Ngụy Thanh Ngư là cái không có chút nào ép cờ vây cao thủ. Lục Tinh nhìn xem thế cuộc thẳng vào đầu. Cũng may Ngụy Thanh Ngư cũng không thúc hắn, chỉ là nhắc lên một chuyện khác. Lục Tinh, anh ta tìm được người đại sư kia đầu mối. Lần trước cha ta sau khi về nước, hắn cùng đại sư nữ đệ tử gặp mặt một lần. Anh ta sớm chuẩn bị rất lâu, đi theo người đệ tử kia, phát hiện nàng một mực ở tại Giang Thành. Chỉ là nàng mỗi ngày sinh hoạt đều rất cố định. Anh ta người lặng lẽ theo nàng rất lâu, cũng không có tìm được nàng cùng đại sư liên hệ dấu hiệu. Lục Tinh nắm nuốt quân cờ, như có điều suy nghĩ hỏi. Nữ đệ tử? Chỉ là đệ tử sao? Không rõ ràng, nhưng mà nàng xem ra chí ít có 40 tuổi. Ngụy Thanh Ngư nhìn chằm chằm thế cuộc. Chí ít có 40 tuổi. Kẻ có tiền đều được bảo dưỡng làm, nhìn chí ít có 40 tuổi, cái kia chân thực niên kỷ phải càng đi lên. Ngụy Thanh Ngư nói, đại sư rất tín nhiệm người nữ đệ tử kia, gần nhất mấy lần gặp mặt cũng là nàng tới. Lục Tinh trà sát khuôn mặt, thở dài một tiếng. Các ngươi cái này thật sự giống như chụp phim truyền hình, cái kia đại sư có bao nhiêu thần bí a, ta thật phục. Ngụy Vĩ nói thế nào? Ngụy Thanh Ngư có chút khó mà mở miệng, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói, hắn muốn gọi người sát dụ. Lục Tinh, câu tiến đưa tiền, thiếu tình yêu cho yêu, hợp ý, chính là cái đạo lý này. Vậy nhân gian nếu là không háo sát đâu? Ngụy Thanh Ngư trầm mặc. Lục Tinh nắm nuốt trong lòng bàn tay quân cờ, nghĩ nghĩ, mới hỏi, Ngụy Vĩ gọi người đi theo người nữ đệ tử kia, liền không có để cho người ta nhìn ra nàng có cái gì yêu thích sao? Nghe hy kịch. Ngụy Thanh Ngư lặng lặng nói. Lục Tinh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Thanh Ngư, nhướng nhướng lông mi, đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn. Không phải là toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Nàng ưa thích nghe vai bà già. Ngụy Thanh Ngư nói bổ sung. À, cái kia còn tốt, chỉ Việt Sam là thanh y lìa. Lục Tinh mắt thần nhìn chằm chằm thế cuộc, sờ căm một cái, suy xét phút chốc, sau đó nói. Tìm ai đến gần nàng? Ngụy Thanh Ngư lắc đầu, anh ta còn không có tìm được người thích hợp. Lục Tinh nghĩ nghĩ nói. Ngươi để cho hắn trước tiên tìm được, ta trở về cũng nghĩ nghĩ ai phù hợp. Ta dù sao làm qua cái này một nhóm, tìm người tương đối chuyên nghiệp. Ngụy Thanh Ngư dương mắt, nhìn chằm chằm Lục Tinh, chân thành nói. Không nên nói như vậy chính mình. Ngươi coi đó cũng là tại dùng phương thức của mình thực hiện mục tiêu. Lục Tinh cười, có chút nghiêm túc bầu không khí tan thành mây khói. Hắn con cờ ném vào đi, không được, không tâm tình, ta phải nghĩ nghĩ ngươi nhà chuyện này. Ngụy Thanh Ngư dừng một chút. Nàng xem thấy mình lập tức liền muốn thắng thế cuộc, không nói gì thêm, cũng con cờ thả trở về. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào trên thân người. Lục Tinh lười biếng nhắm mắt lại, lui về phía sau dựa vào cái ghế, có chút mất hứng nói. Ngụy Văn Hải thật không phải là thứ gì, căn bản là không đem ngươi xem như nữ nhi của hắn. Ngụy Thanh Ngư đưa tay ra, trên bàn cờ phân hắc kỳ tử con cờ trắng, lại phóng tới khác biệt hộp cờ bên trong. Ân, ta cũng không coi hắn là thành phụ thân của ta. Như thế nào không tính là một loại ăn ý đâu. Anh ta cũng muốn như vậy, lúc trước hắn nói với ta, hết thể kết thúc về sau, hắn muốn thay đổi cái tên. Cải danh tự. Lục Tinh hơi híp mắt lại, nhìn về phía đối diện Ngụy Thanh Ngư. Dương quang rơi vào bên cạnh thân, sắc mặt nàng bình thản, lặng lặng phân ra quân cờ, giống cái kia buộc thuần trắng hoa nhài. Ngươi cũng có ý nghĩ này sao? Ngụy Thanh Ngư dương mắt, nhìn xem Lục Tinh ánh mắt, lặng lặng nói. Ta muốn thay đổi nhất rơi, là họ của ta. Nếu như ta không họ Ngụy mà nói, vậy ta hẳn là họ gì? Ta không có họ dùng. Nếu là Ân. Lục Tinh nhíu mày, nếu là cái gì? Nếu là có ai có thể để cho ta sử dụng họ của hắn liền tốt. Lục Tinh dừng lại. Đại đầu, ngươi thật sự là một cái thần nhân a. Khôi phục trung tâm. Tống giáo thụ, đêm qua ngủ được như thế nào? Lâm Chân vừa mới làm con mắt kiểm tra toàn diện, tiếp đó liền mò tới Tống Quân Trúc trong phòng. Vừa vào cửa, liền thấy Tống Quân Trúc hướng về phía máy tính đang xem tài liệu. Xem ra kết quả kiểm tra không tệ. Tống Quân Trúc khép lại máy tính, cầm lên một bên chén nước. Lâm Chân xác thực thật tâm tình không tệ. Tống Quân Trúc quả nhiên giữ lời nói, tìm đến bác sĩ lý lịch định tiêm, hơn nữa còn bảo mật tính còn rất tốt. Bác sĩ nói có thể trị. Người quả nhiên là không thể giấu bệnh sợ thầy. Nghe đến kết quả này, Tống Quân Trúc gật gật đầu, không có cái gì ngoài ý muốn. Lâm Chân đến gần Tống Quân Trúc có ý riêng nói, bất quá tâm tình của ngươi giống như không tốt lắm. Tống Quân Trúc thản nhiên nói, ánh mắt ngươi không tốt, cũng không cần dựa vào sắc mặt đoán tâm tình. Lâm Chân, nàng tựa ở mép bàn, nhắc nhở, tối hôm qua Lục Tinh thế nhưng là cùng cái kia tiểu tóc vàng cùng một chỗ qua. Hai người cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, nam soái nữ tịnh, khó tránh khỏi có thể phát sinh cái gì. Tống Quân Trúc thả lại chén nước, có chút khó hiểu nhìn xem Lâm Chân. Ngươi mỗi ngày phạm tiện như vậy, chẳng lẽ là có chỗ tốt gì sao? Ta đây không phải vì ngươi gấp gáp đi. Lâm Chân vì đoạn này hình quái dị cảm tình thực sự là tận tâm tận lực. Giờ đã chưa rồi, Lục Tinh còn chưa có trở lại ý tứ. Hắn không phải đáp ứng buổi tối cùng ngươi phục kiện sao? Hắn sẽ không nuốt lời a. Ngươi nhắc nhở hắn một chút đi. Luôn các loại, tính, Lục Tinh người này quá tặc, làm sao có thể dự đoán nhận được động tác của hắn? Lâm Chân đi vòng qua trước bàn, cùng Tống Quân Trúc phân tích nói: "Ta buổi tối hôm qua ngủ không yên, cẩn thận nghĩ, ta cảm thấy Lục Tinh chắc có điểm thích ngươi." Tống Quân Trúc biểu lộ có chút kỳ quái, không biết nói thế nào, Lâm Chân mà nói giống như đồ ăn, cũng có thể nhét đầy cái bao tử, chính là không tốt làm ăn. "Thật sự à?" Lâm Chân nhìn Tống Quân Trúc biểu lộ, liền biết nàng không tin. "Ta ngày đó nói cho hắn có người theo dõi giám thị ta, hắn chắc chắn hoài nghi tới ngươi. Nếu là hôm nay hắn chạy về, vậy thì thật sự đại biểu ngươi trong lòng hắn có vị trí." Ngươi nói Lâm Chân nhếch mép lên, cười yêu mị, một mặt gây sự nụ cười. Ngươi có hay không đặc biệt không quen nhìn tình địch? Ta đem nàng vẽ xuống tới, đến lúc đó liền cùng Lục Tinh nói, chính là nàng một mực tại theo dõi giám thị ta. Tống Quân Trúc luốt luốt mi tâm, nói thật, có thể có năng lượng làm đến tình trạng này, ngoại trừ nàng, cũng chỉ còn lại có Ôn Linh Tú. Đuổi đi Lâm Chân, Tống Quân Trúc lặng lặng tựa lưng vào ghế ngồi. Thả Diêu cũng cần kỹ xảo. Nắm chặt lo lắng hắn ngạt thở, buông lỏng lại sợ hắn thoát đi. Chương 719 không cách nào đối kháng lực hút. Chương 719 không cách nào đối kháng lực hút thư viện tầng 3. Ngươi đang làm gì? Lục Tinh ngồi xuống xó xỉnh để treo trong ghế, lắc qua lắc lại, ánh mắt lại nhìn xem Ngụy Thanh Ngư. Ngụy Thanh Ngư đứng tại đầy tường trước kệ sách, trong tay nâng một quyển sách, trong mắt nhìn xem, sắc mặt tiến tĩnh. Hôm nay thời tiết rất tốt. Tầng 3 trên sàn nhà tung tóe ánh mặt trời vàng chói, cũng đồng dạng rơi vào đầu kia như mực tóc dài ở giữa. Nghe đến Lục Tinh lời nói, Ngụy Thanh Ngư nguyên bản chuyên chú ánh mắt từ trong sách rút ra. Nàng quay người nhìn về phía Lục Tinh, sau lưng là đầy tường giá sách, đang đọc sách. Lấy được câu trả lời này, Lục Tinh bạch nhãn đều nhanh vượt lên ngày. Hắn lại không ngủ, đương nhiên biết đây là đang đọc sách, hắn ý tứ không phải hỏi một chút nhìn sách gì đi. Vừa mới nói xong chính sự, hai người liền nhàn rỗi. Kỳ thực, Lục Tinh cùng Ngụy Thanh Ngư ở giữa ở chung, luôn luôn là an tĩnh, các việc có liên quan chuyện. Tại hiệp ước kết thúc phía trước, Ngụy Thanh Ngư cũng rất ít nói chuyện. Mỗi lần Lục Tinh cần làm, chỉ là bồi tiếp Ngụy Thanh Ngư, nhìn chăm chú lên Ngụy Thanh Ngư, tiện thể chiếu cố nàng. Tại hiệp ước kết thúc về sau, Ngụy Thanh Ngư lời nói trở nên nhiều hơn. Nhưng mà loại lời này nhiều, cũng giới hạn tại hai người có liên quan tới Ngụy Văn Hải loại này chính sự chủ đề. Thế nhưng là, giống như bây giờ, nên nói sự tình nói xong rồi, còn thừa lại không thiếu thời gian, thật là làm cái gì? Trong không khí chạy xuôi nhàn nhạt lúng túng, Ngụy Thanh Ngư cầm sách trong tay, đi về phía ngồi ở treo trên ghế Lục Tinh, đồng thời thở dài một tiếng. Nàng quá nhàm chán. Nếu là nàng có thể thú vị một điểm liền tốt. Ở quá khứ trong năm tháng, Ngụy Thanh Ngư quanh năm một chỗ, đã thành thói quen tự mình một người lợi. Bây giờ cùng người yêu thích chung sống một phòng, nàng không biết nên làm cái gì. Là hẳn là ai làm việc ấy, vẫn là phải đi cùng Lục Tinh nói chuyện tiếng. Nói chuyện trời đất lời nói hẳn là nói chuyện gì? Bởi vì ưa thích, cho nên thận trọng. Lục Tinh nháy mắt, nhìn xem hướng tự mình đi tới nữ sinh. Ngụy Thanh Ngư mặc váy, đi theo động, hai đầu chân dài dưới ánh mặt trời nổi bật lên càng thêm lóa mắt trắng nõn. Mấy hơi thở, nàng liền đi tới trước mắt. Lục Tinh vẫn như cũ ngồi ở treo trên ghế, hai tay nắm tay ghế, khẽ ngẩng đầu, cùng Ngụy Thanh Ngư vừa ý Ngụy Thanh Ngư đem sách đưa cho Lục Tinh. Tại nhìn quyển sách này, Lục Tinh ánh mắt rơi vào sách vở bìa, lượn vài lần trang bìa giới thiệu, thiên văn. Cái này vẫn rất không tưởng tượng được. Hắn cho là Ngụy Thanh Ngư là sẽ ở bí mật nhìn sách chuyên nghiệp tồn tại. Không nghĩ tới à, người này giống như Tôn Cũ Trưởng, đối với vũ trụ mênh mông còn có chút hứng thú sao? Lục Tinh nhận lấy trước mắt sách, tùy ý lật ra một tờ, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi thích xem cái này?" Lúc trước cùng Ngụy Thanh Ngư ở chung với nhau thời điểm, cũng không phát hiện nàng còn ưa thích thiên văn học cả cũng đúng. Lục Tinh nghĩ lại, hắn cùng Ngụy Thanh Ngư cũng rất lâu đều không thấy, hứng thú yêu thích thay đổi cũng bình thường. Ngụy Thanh Ngư đứng nguyên, giống cái kia buộc thuần trắng hoa nhài, ánh mắt rơi vào Lục Tinh đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói: "Chẳng qua là cảm thấy rất giống chúng ta." "Ân." Lục Tinh tùy ý lật giấy tay dừng một chút. Ngụy Thanh Ngư cũng không lại nói, nàng xem một mắt thời gian, hướng về phía Lục Tinh hỏi: "Ngươi nói không, có muốn ăn hay không cơm trưa?" Sách vở trọng lượng đặt ở Lục Tinh lòng bàn tay, hắn lại không hề hay biết, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Thanh Ngư. Vì cái gì giống bọn hắn? Nhưng Ngụy Thanh Ngư không còn nói tiếp, hắn cũng không muốn truy vấn, thế là gật đầu nói: "Có thể, tiểu Ngụy tổng mời ta ăn cái gì tiệc? Đồ ăn thường ngày." Ngụy Thanh Ngư cho nhân viên công tác phát tin tức, hẳn là phù hợp khẩu vị của ngươi. Âm thanh dừng lại một giây, lại nghe đến Ngụy Thanh Ngư nói: "Nếu như không thích mà nói, còn có thể đổi lại cái khác khẩu vị, cho đến khi tìm được ngươi yêu thích. Hôm nay cũng có rất nhiều thời gian." Lục Tinh ký ức trong nháy mắt bị lôi trở lại đêm đó thủy cung tầng cao nhất. Ngày đó Ngụy Thanh Ngư cũng là nói như vậy. Tất nhiên đối với sự tình gì cũng không đáng kể, vậy nàng có đầy đủ thời gian cùng hắn tìm có cái gọi là chuyện. Nghĩ tới đây, Lục Tinh nở nụ cười, đối với Ngụy Thanh Ngư nói: "Ngươi bây giờ thực sự là trưởng thành, rất có bá tổng khí thế a." Bởi vì Ngụy Thanh Ngư nhìn chăm chú lên Lục Tinh, lặng lặng nói: "Có muốn sống lý do?" Cặp kia con ngươi trong suốt, chỉ phản chiếu lên trước mặt một người này, nghiêm túc chuyên chú. Lục Tinh không nói gì, mà tiếng đập cửa vang lên, cắt đứt trong phòng ám lưu hung dũng bầu không khí. Nhìn xem nhân viên công tác bưng bàn ăn đi vào, Lục Tinh trong lòng suy nghĩ, lần sau nói xong việc nhanh hơn đi. Dù sao công sự nói xong rồi, không phải liền đến phiên việc tư. Lần trước tại thủy cung, Ngụy Thanh Ngư cái này cắm đầu nga thế nhưng là trực tiếp đem hắn bờ môi cho cả phá. Lục Tinh nhịn được vô ý thức muốn sờ bờ môi động tác. Rách ra không có tốt thời điểm, hắn rửa mặt đánh răng, trên môi còn thỉnh thoảng sẽ có nhàn nhạt nhói nhói cảm giác. Ngụy Thanh Ngư sẽ có đồng dạng thể nghiệm sao? Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra, Lục Tinh bỗng nhiên kinh ngạc một chút, từ treo trên ghế đứng lên. Ngụy Thanh Ngư sửng sốt một chút, đứng không vững, vô ý thức đưa tay ra kéo lại Lục Tinh cánh tay. Nóng quá. Dưới lòng bàn tay ra thịt kiên cố đáng tin, thật giống như lúc trước Lục Tinh tại sau lưng nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng. Cảm tạ. Ngụy Thanh Ngư đứng vững vàng cơ thể, lập tức buông lỏng tay ra, lùi lại hai bước, cho Lục Tinh nhường đường. Không có việc gì. Lục Tinh nhìn cũng không nhìn, bước nhanh đi tới trước bàn ăn. Ngụy Thanh Ngư dừng ở tại chỗ, mang tại sau lưng lòng bàn tay nắm chặt, tựa hồ có thể lưu lại vừa rồi xúc cảm. Bình phục mấy giây sau đó, nàng nhìn về phía treo ghế dựa. Vừa rồi Lục Tinh đi gấp, quyển sách kia cũng bị tùy ý bỏ vào treo trên ghế, như bị vứt bỏ tựa như. Ngụy Thanh Ngư nét lên môi, túi người nhặt lên quyển sách kia. Sách trang bìa là vũ trụ mênh mông, mấy quả hành tinh dựa theo định mệnh quy tích ổn định vận chuyển. Nàng nuốt ve bìa bức họa. Đây quả thật là cùng với nàng cùng Lục Tinh rất giống. Hai quả hành tinh không có cách nào vô hạn tới gần, nhưng tại lực hút phía dưới cũng không có biện pháp hoàn toàn rời đi. Không phải sao? Ngụy Thanh Ngư cất xong sách, quay người đi về phía bàn ăn. Giống như bây giờ, nàng không có cách nào vô hạn tới gần Lục Tinh, nhưng mà nàng có thể lặng lặng còn quấn Lục Tinh. Chỉ cần còn có thể gặp mặt, liền có vô hạn khả năng. Ngụy Thanh Ngư trong mắt đi đến trước bàn ăn kéo ghế ra, ngồi xuống Lục Tinh đối diện, lặng lặng nói: "Nếm thử có ăn ngon hay không?" Lục Tinh điểm gật đầu, tại đệ nhất đũa ăn vào trong miệng thời điểm, hai mắt tỏa sáng, gào đỏ. Ngụy Thanh Ngư nhếch lên môi, đang cẩn thận quan sát Lục Tinh sắc mặt sau đó, mới thở dài một hơi nói: "Người ưa thích liền tốt, không có ý miễn cưỡng, thoạt nhìn là thật sự rất ưa thích, vậy là tốt rồi." Lục Tinh luôn nói nàng rất gầy, nhưng mà chính hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào a. Ngụy Thanh Ngư dương mắt, nhìn xem Lục Tinh từng ngụm ăn cơm, trong lòng của nàng không hiểu nhẹ mấy phần. Muốn nếm thử cái này sao? Ngụy Thanh Ngư nhẹ giọng hỏi. Sau khi Lục Tinh điểm đầu, nàng nhặt lên công đũa, cho Lục Tinh trong chén kẹp đồ ăn. Lục Tinh, ta cũng rất lo lắng ngươi. Chương 720 ngươi thành tỉnh một điểm. Chương 720 ngươi thành tỉnh một điểm. Một bữa cơm ăn đến yên lặng. Ngụy Thanh Ngư thói quen là thực bất ngôn tầm bất ngữ, mà Lục Tinh tâm tư lay động, cũng không mở miệng ý nghĩ. Toàn bộ bàn ăn bầu trời ngưng trệ lấy an tĩnh không khí. Ngẫu nhiên phát ra tiếng vang, là bát đũa đụng vào nhau âm thanh, cùng với Ngụy Thanh Ngư thấp giọng hỏi thăm. Nàng ăn không nhiều, càng nhiều là hỏi Lục Tinh có muốn ăn hay không cái này, có muốn ăn hay không cái kia, tiếp đó cho hắn gấp thức ăn. Bất quá nàng cũng không ép buộc Lục Tinh. Yêu thích đồ ăn liền ăn, không thích đồ ăn sẽ không ăn, dù sao ngàn vàng khó mua hắn cao hứng. Ăn xong sao? Nhìn Lục Tinh gác lại đũa, Ngụy Thanh Ngư nhẹ giọng hỏi, sau đó gọi người đưa vào một bình trà ngon. Ăn thịt người miệng ngắn, thế là Lục Tinh nâng chén trà, ngoan ngoãn gật đầu. Ăn xong, hiếm thấy gặp Lục Tinh cái dạng này, Ngụy Thanh Ngư nhếch lên môi, cảm thấy cả trái tim trở nên ế ẩm sưng. Có thể ưa thích một người chính là như vậy. Nhìn thấy hắn làm chuyện gì, dù cho sự tình rất nhỏ, cũng đều cảm thấy thật là lợi hại, hẳn là bậc bậc bậc. Lục Tinh túi đầu nhấp trà, tâm tình bình tĩnh xuống. Đây là hắn cùng Ngụy Thanh Ngư ở giữa ở chung hình thức, giống chảy dòng suối nhỏ, yên tĩnh mà nhẹ nhàng. Đúng. Ngụy Thanh Ngư đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, đứng lên, vội vàng từ trong bọc lấy một hộp. Lục Tinh uống xong cả chén trà, nghi ngờ nói, thế nào? Ngụy Thanh Ngư lấy hộp, vượt qua bàn ăn, đi đến Lục Tinh trước mặt, đem hộp đặt ở mặt bàn. Lục Tinh rủ xuống mắt thấy, chỉ là nhìn xem cái hộp này, hắn liền đã hiểu vì cái gì cổ đại sẽ có lấy gửi bỏ ngọc tinh tiết, bởi vì còn thật sự rất xinh đẹp. Ngụy Thanh Ngư đem hộp đẩy tới trước mặt hắn, âm thanh thanh lanh yên ổn, chậm rãi nói, bị trễ quà sinh nhật. Lục Tinh mắt ra nhảy một cái, ánh mắt từ trên cái hộp ngược lại ngẩng đầu, rơi vào Ngụy Thanh Ngư trên mặt. Ngụy Thanh Ngư cũng tại nhìn xem hắn. Lần trước tại thủy cung, ta tới quá mau, không mang theo. Cặp kia con ngươi trong suốt, giống đắt giá lưu ly châu, để cho người ta nhìn một chút liền rời không ra ánh mắt. Lục Tinh mở ra cái hộp kia, đập vào mặt là nhàn nhạt một hương, sau đó hắn thấy được bên trong chứa lấy bằng gỗ chuôi đeo tay. Hắn đối với vật liệu gỗ không có nghiên cứu gì, nhưng mà cái này chuôi đeo tay là người bình thường đều có thể nhìn ra được rất đắt. Lục Tinh giơ tay lên xuyên đặt ở lòng bàn tay. Tay này chuỗi hạt châu không lớn, cũng không sốc nổi, nhưng khỏa khỏa đều đều, màu sắc cực đẹp. Nó có an thần công hiệu. Nghe đến Ngụy Thanh Ngư lời nói, Lục Tinh gần sát hạt châu, ngửi thấy vừa dày vừa nặng một hương, nhưng cũng không gây mũi. Ngụy Thanh Ngư nết lên môi, tiến tính nói, ngươi giúp ta rất nhiều, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Ngươi giấc ngủ không tốt, đeo cái này lên chuôi đeo tay, có lẽ sẽ có một chút trợ giúp. Lục Tinh khuấy động lấy hạt châu ở giữa nhẹ nhàng va chạm, phát ra két ba âm thanh. Ngụy Thanh Ngư không có gì phản ứng, cũng không đau lòng. Bản thân liền là đưa cho Lục Tinh quà sinh nhật, hắn có thể nhận lấy, xử trí như thế nào đều hẳn là hắn quyết định. Lục Tinh nuốt ve hạt châu, nheo lại mắt, đột nhiên hỏi: "Ta năm ngoái tại tỷ rèn sinh nhật thời điểm, là ngươi gọi người thả đầy đảo pháo hoa?" "Ừm." Ngụy Thanh Ngư rủ xuống mắt, không muốn quấy rầy ngươi, lại muốn giúp ngươi chúc mừng sinh nhật. Càng nghĩ, nàng cứ làm như vậy. Năm ngoái sinh nhật đối với Lục Tinh tới nói ý nghĩa trọng đại, bởi vì đó là hắn tự do sau thứ nhất sinh nhật. Ngụy Thanh Ngư cũng biết, thế là nàng thông qua phương thức như vậy, trầm mặc, im lặng, cách khoảng cách, vờn quanh Lục Tinh. Lục Tinh đem hạt châu thả lại hộp, nhìn về phía Ngụy Thanh Ngư, hỏi: "Ta làm như thế nào phản hồi ngươi?" Năm nay Ngụy Thanh Ngư sinh nhật đã sớm đi qua, lại đến liền phải chờ sang năm tháng 2. Ngụy Thanh Ngư lắc đầu, "Không cần ngươi phản hồi." Nàng nghĩ tiễn đưa là chuyện của nàng, cũng không có chờ mong qua Lục Tinh đáp lễ. Tại nhân thế quan hệ qua lại ở trong, đối với người khác ôm lấy quá lớn chờ mong, đối với chính mình cùng người khác cũng là áp lực. Nàng làm tốt chính mình sự tình là đủ rồi. Lục Tinh luốt luốt mi tâm, nhàn nhạt bằng gỗ hương tiến vào trong núi, mang đến chấn tĩnh cùng trầm trọng. Trầm mặc phút chốc, hắn đem hộp đẩy trở về. Ngụy Thanh Ngư thấy thế, sửng sốt một chút, đè xuống hộp, nhìn về phía Lục Tinh nói: "Đây là tặng cho người quà sinh nhật." Lục Tinh bình tĩnh nhìn hướng nàng, "Nhưng ta không có đưa qua ngươi." Ngụy Thanh Ngư tâm tình đột nhiên trầm xuống, nhất định muốn như vậy sao? Nhất định muốn vạch như thế rõ ràng sao? Suy tư mấy giây, nàng đem hộp giao cho Lục Tinh, mở miệng hỏi: "Năm nay ăn Tết, ngươi trở về Hải Thành sao?" "Trở về. Năm nay sinh nhật của ta tại Giao Thừa, ngày hôm đó, ngươi có thể phân cho ta một giờ sao?" Nếu như nhất định muốn nói đây chính là nàng hy vọng quà sinh nhật. Lục Tinh dừng một chút. Ngụy Thanh Ngư đem trong hộp chuỗi đeo tay lấy ra, lôi kéo Lục Tinh tay, bao vào cổ tay của hắn. "Đây là làm cho ngươi chuỗi đeo tay, nó chỉ thuộc về ngươi, chuyển giao cho cái khác bất luận kẻ nào đều không thích hợp. Cái này chuỗi đeo tay bên trên khắc ta tên." Lục Tinh ngạc nhiên muốn đi kiểm tra. "Không có khắc tên, nhưng ta tại trong miếu cùng Phật tổ nói, Phật tổ nhớ kỹ." Lục Tinh ngậm một chút. Hắn khiếp sợ đi xem Ngụy Thanh Ngư, kết quả từ cái kia trên mặt không nhìn ra một điểm đùa giỡn ý tứ. "Thật sự?" "Ân." "Thảo." Lục Tinh bỗng nhiên đứng lên, hắn lung lay Ngụy Thanh Ngư bả vai, thần tình nghiêm túc, nâng lên ống lượng. "Ngụy Thanh Ngư, ngươi thanh tỉnh một điểm. Ngươi tuyệt đối không thể bước Ngụy Văn Hải theo gót ta." Ngụy Thanh Ngư không nghĩ tới Lục Tinh để ý lại là điểm này. Nàng bị hoảng có chút chóng đầu, trước mặt Lục Tinh đều nhanh lắc ra khỏi bóng chồng. Bất quá nàng không có bảo ngừng Lục Tinh, bởi vì Lục Tinh đang quan tâm nàng. Ngụy Thanh Ngư nhếch lên môi, một bên chóng đầu một bên nghĩ, lúc nào Lục Tinh có thể thẳng thắn một điểm đâu? "Tốt ta, không thẳng thắn cũng rất khả ái." Ngụy Thanh Ngư cảm thấy chính mình xong đời. "Ngươi không thể tin cái này." thế giới này là duy vật, không muốn tin cái này. Lục Tinh đau lòng như góc. Mẹ nó, Ngụy Văn Hải toàn bộ trách, cả ngày lộng những thứ này thần thần thao thao đồ vật, làm hương Ngụy Thanh Ngư. Lục Tinh buông ra Ngụy Thanh Ngư bà bay, tại chỗ chuyển hai vòng, nắm tay xuyên vuốt xuống đến trả trở về. Ta không cần. Ngụy Thanh Ngư đầu hơi choáng váng, một cái tay bị bàn, một cái tay xoa chán. Mà tại nghe đến Lục Tinh lời nói, nàng thanh tỉnh. Ta không tin cái này. Vậy ngươi tại sao muốn đi mở quang? Lục Tinh nghi thần nghi quỷ. Ngụy Thanh Ngư mím môi, ngước mắt nhìn Lục Tinh, con ngươi trong suốt có chút thất thần, nàng lặng lặng nói, bạn nhất có sử dụng đây. Hơn nữa, ta cảm thấy đây là một loại mong ước đẹp đẽ. Nếu như có thể để cho Lục Tinh trải qua hảo, bất luận nhiều hoang đường phương pháp, nàng cũng sẽ đi thử một chút. Nàng không mê tín, nàng mê Lục Tinh. Ngụy Thanh Ngư đưa tay ra, nắm tay xuyên một lần nữa đeo lên Lục Tinh trên cổ tay. Cặp kia trong suốt con ngươi không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Lục Tinh, nàng nói, chỉ có thể là ngươi, sẽ chỉ là ngươi. Chương 721 nhân loại thất bại thảm hại, chương 721 nhân loại thất bại thảm hại. Ngụy Thanh Ngư trong lòng cuồn cuộn thao thiên cự lãng, dù cho biểu tình như cũ của nàng phong khinh vân đạm. Đây là năng lực của nàng, cũng là thói quen của nàng. Ngụy Văn Hải từ nhỏ đã để cho nàng nội liễm, để cho nàng khắc chế, để cho nàng không cách nào bị nhìn xuyên tâm tình. Thế nhưng là, tại trước mặt người mình thích, dù cho che miệng lại, cảm tình cũng biết từ trong mắt chảy xuôi. Ngụy Thanh Ngư rủ xuống mắt, buông lòng ra Lục Tinh tay. Nay chuỗi mộc châu đã đeo lên Lục Tinh trên cổ tay, khí chất địa thấp, kích thước phù hợp, nhìn rất đẹp. Ngụy Thanh Ngư nhếch miệng lên một cái tít xeo điểm, nàng nghiêm túc khích lệ nói, nhìn rất đẹp, chính thích hợp ngươi. Bản thân liền là vì Lục Tinh đặt làm sản phẩm, nếu như không thuộc về Lục Tinh, vậy nó liền không nên tồn tại. Lục Tinh nhếch lên môi, duỗi ra một cái tay khác, hướng về này chuỗi mộc châu mà đi. Ngụy Thanh Ngư cho là hắn lại muốn đem mộc châu hái xuống, thế là theo bản năng đưa tay ra muốn tiếp lấy. Xuống một giây, Lục Tinh tay rơi vào này chuỗi mộc châu bên trên, ngón cái vuốt ve hạt châu, như có điều suy nghĩ nói, Ngụy Thanh Ngư. Đột nhiên bị kêu tên đầy đủ, Ngụy Thanh Ngư run lên một giây, sau đó gật đầu ứng. Ân. Lục Tinh dương mắt, nhìn xem Ngụy Thanh Ngư ánh mắt. Trương này trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt bất luận xem qua bao nhiêu lượt, vẫn như cũ như lần thứ nhất gặp phải lúc kinh diễm như vậy. Mà càng kinh diễm là đôi tròng mắt kia. Trong suốt giống một cái đầm suối nước, không nhìn thấy ý nghĩ của nàng, lại có thể chết xạ ra dục vọng của mình. Dương quang rơi vào trên bàn cờ, hắc bạch hai tử quấn giao cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Lục Tinh thở phào nhẹ nhõm, cùng Ngụy Thanh Ngư nói, ta có thể cho ngươi rất ít, ít cùng không thiếu, chúng ta có linh hội, chúng ta có cảm thụ. Ngụy Thanh Ngư lặng lặng trả lời. Nàng dương mắt nhìn về phía Lục Tinh, nói nghiêm túc, ta cảm thấy rất nhiều, ta cảm thấy đáng giá. Có lẽ đối với ngươi tới nói, giữa chúng ta chỉ là một cái ngẫu nhiên. Ngươi tốt với ta, là ngươi việc làm bên ngoài, căn cứ vào lương tâm cùng đạo đức, sinh ra một chút không đành lòng. Đây là ngươi một ý niệm, là ngươi thuận tay mà làm, không có gì ghê gớm lắm. Nhưng mà Ngụy Thanh Ngư dừng một chút, âm thanh có chút trầm thấp, vang lên nữa lúc, liền có một chút nghẹn nào. Nhưng mà, đối với ta mà nói, cái này đã rất nhiều. Lục Tinh giật mình. Ngụy Thanh Ngư nhếch lên môi, khuôn mặt nhỏ căng cứng, không nhìn thấy một tia biểu lộ. Nhưng cặp kia doanh nhuận lấy thủy quang hai con ngươi, triệt để bại lộ lòng của nàng. Nàng dương mắt, hỏi Lục Tinh, cái gì mới xem như? Cho ta rất nhiều. Cho ta rất nhiều tiền cùng hoàng kim sao? Cho ta cao quý xuất thân, vẫn là cho ta đám người ngưỡng mộ? Những thứ này cha ta đều cho ta. Ngươi cảm thấy, hắn cho ta rất nhiều sao? Ngươi cảm thấy, ta hẳn là cảm kích hắn sao? Một người trong sa mạc muốn chiếc hát, ngươi cho hắn 100 vạn tiền mặt tiền giấy. Hắn sẽ đối với ngươi nói cái gì? Lục Tinh. Ngụy Thanh Ngư mày nhíu lại ba ba phủ xuống, nàng thận trọng kéo lại Lục Tinh góc áo. Thiếu hoặc không thiếu, đáng giá hoặc không đáng, có thể để chính ta phán đoán sao? Nàng cùng trước kia không đồng dạng. Nàng không còn mất cảm giác, không còn cái xác không hồn. Nàng có mình sức phán đoán cùng ý nghĩ, cũng có chính mình. Thư tâm. Lục Tinh cảm thấy cho nàng rất nhiều thiếu. Nhưng mà nàng cảm thấy, rất nhiều, thật sự rất nhiều. Đại Tẩu nói, yêu là thường cảm giác thua thiệt. Lục Tinh sẽ nghĩ như vậy, đó có phải hay không đại biểu cho, nàng đã chiếm được Lục Tinh một điểm chân tình đâu? Ngụy Thanh Ngư nhếch lên môi, đáy mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn về phía Lục Tinh, lặng lặng nói. Lần kia Ôn tổng từ núi tuyết sau khi trở về, nàng nói cho ta biết bối cảnh gia đình của ngươi. Lục Tinh không nói gì không nói. Dùng thế tục tiêu chuẩn đến xem, ngươi cho viện mồ côi, so viện mồ côi đưa cho ngươi, phải hơn rất nhiều. Lục Tinh, ngươi cảm thấy viện mồ côi đưa cho ngươi thiếu sao? Hoặc có lẽ là, ngươi làm những cái kia đáng giá không? Ngụy Thanh Ngư rủ xuống mắt, chỉ như mực tóc dài trượt xuống đầu vai, rơi vào trước ngực, nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi là nghĩ gì? Ta chính là nghĩ như thế nào? Ngươi cảm thấy đáng giá, ta cũng cảm thấy đáng giá. Lục Tinh lần thứ nhất bị chặn nói không ra lời nói. Ai thật sự tiến vào thời đại mới, cái này giơ lên ví dụ tới, thật sự chính là rất có lý có theo. Phản bác không được. Phản bác không được một điểm. Lục Tinh hiếm thấy nếm được biện luận thất bại cảm giác, còn cảm giác thật ly kỳ. Bởi vì hắn cũng cảm thấy đáng giá. Hắn chờ tại viện mồ côi mấy năm kia, chung quanh còn có một số cái khác cô nhi. Theo lý thuyết, hắn không cách nào nhận được viện trưởng gia gia cùng mãi mãi toàn bộ chú ý cùng toàn bộ tài nguyên. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy, đáng giá, rất đáng được. Không có gì dễ nói. Chính hắn chính là thực tiễn như vậy, vậy thì càng thêm không cách nào phản bác Ngụy Thanh Ngư lời nói. Phản bác Ngụy Thanh Ngư chính là tại phản bác chính mình quá khứ việc làm. Ai? Ngụy Thanh Ngư cái này đại tẩu thực sự là nên 1 2 3 bên trên kết nối a, cái này đại tẩu thật là một cái nhân vật, lại có thể đem ai cho huấn luyện thành dạng này, không dễ dàng, thực sự là không dễ dàng. Ngụy Thanh Ngư. Lục Tinh cúi đầu, đến gần Ngụy Thanh Ngư khuôn mặt, hai người ánh mắt bên trong đều chỉ phản chiếu lấy đối phương. Ngươi bây giờ càng ngày càng biết nói chuyện. Thư mục tham khảo nhớ kỹ phát ta một phần. Mẹ nó, hắn cũng muốn tiến bộ, thề lần tiếp theo biện luận, nhất định muốn thắng. Tóm lại không thể thua cho ai. Nhân loại không thể thất bại thảm hại. Nghe đến lời này, Ngụy Thanh Ngư chậm rãi nháy mắt, sau đó lắc đầu nói, không có thư mục tham khảo, nếu như nhất định muốn ghi chú rõ nơi phát ra, vậy những này lời tử. Ở đây, đầu ngón tay của nàng điểm vào trên ngực của mình. Lục Tinh theo tay của nàng liếc mắt nhìn, lại rời đi ánh mắt, đứng thẳng người, khó chịu nói, tự tìm đang ăn, ngươi đừng hối hận là được. Nghe đến lời này, Ngụy Thanh Ngư khẽ miệng nhẹ nhàng cong lên, đem trước ngực tóc dài đẩy đến sau lưng, nàng nói, không hối hận. Đây là lần thứ nhất chính nàng chọn lộ, đầu này cảm tình lộ dù cho rất khó đi nàng cũng sẽ không hối hận. Bởi vì, ngoại trừ Lục Tinh, nàng sẽ không đi lên bất luận cái gì một đầu cảm tình lộ. Phía trước Lục Tinh nói, để cho nàng thanh tỉnh một điểm, để cho nàng hảo hảo nghĩ tính tưởng, tình yêu cùng cảm kích ở giữa khác nhau. Ngụy Thanh Ngư đã hiểu rõ, không phải cảm kích, chính là ưa thích. Ngạo kiêu Lục Tinh rất ưa thích, khó chịu Lục Tinh rất ưa thích, mềm lòng Lục Tinh cũng rất ưa thích. Tóm lại là hắn, nên cái gì đều hảo. Chương 722 theo gió tiêu tan, chương 722 theo gió tiêu tan. Ăn cơm trưa, Ngụy Thanh Ngư lái xe đưa Lục Tinh đi nhà ga. Vốn là Ngụy Thanh Ngư suy nghĩ là muốn tìm tài xế, trực tiếp đem Lục Tinh đưa về Giang Thành. Nhưng mà Lục Tinh cự tuyệt. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì sắp đến đầu lui vé xe muốn trừ tiền. Mặc dù hắn bây giờ không thiếu tiền, nhưng mà câu nói kia nói như thế nào tới? Con rồi nhỏ đi nữa cũng là thịt ta. Bây giờ liền có thể không quan tâm trả vé tiền, vậy sau này còn có. Màu đen lý sợt chạy tại trên đường, Lục Tinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn về phía Ngụy Thanh Ngư. Thế nào? Ngụy Thanh Ngư lập tức phát giác, thế là lên tiếng hỏi. Lục Tinh hơi kinh ngạc, ngươi cảm giác này ủng hộ như a? Ngụy Thanh Ngư không có đáp lời, bởi vì có chút e ngại, nàng không muốn Lục Tinh cảm thấy nàng lái xe không chuyên tâm. Cũng may Lục Tinh cũng không truy đến cùng gốc dạ này. Hắn giơ lên mang theo một chuỗi cái tay kia, hướng về phía ngoài cửa sổ xe thái dương, hơi xúc động hỏi, cái này thật đắt ta. Còn tốt. Ngụy Thanh Ngư mắt nhìn phía trước, vững vàng khống chế tốc độ xe, ta có kiếm tiền. Lục Tinh phía trước nhận được khách hàng lễ vật, cơ bản trên đều là những cái kia người phương Tây nhãn hiệu xa xỉ phẩm. Cái này còn lần thứ nhất thu đến loại vật này, thế là hắn tò mò hỏi, làm loại này chuỗi đeo tay quá trình là cái gì a? Là từ tuyển vật liệu gỗ bắt đầu sao? Không phải là đồ cổ a? Nếu là đồ cổ mà nói, cái kia phải là từ chỗ nào vị tổ tiên trên thân đuốt xuống tới a? Mang hồn hoàn đồ vật, Lục Tinh thật không dám muốn a. Nghe lấy Lục Tinh ở bên người niệm niệm lại nhải, Ngụy Thanh Ngư tâm tình trở nên khá hơn. Nàng quyết định không thèm để ý vừa rồi ra tắt chiếc xe kia. Không phải đồ cổ, là mới. Ngụy Thanh Ngư chứng chặt đàng hoàng giải thích nói, ta lúc đó vẫn chưa nghĩ ra tiễn đưa ngươi quà sinh nhật gì, về sau đụng phải Ôn tổng nghe đến hai chữ này, Lục Tinh huyệt thái dương đột nhảy. Nàng thế nào? Nàng đoạn thời gian kia trầm mê đủ loại vật liệu gỗ, tại đấu giá hội cũng mua rất nhiều. Ngụy Thanh Ngư trả lời, nàng biết Lục Tinh cùng Ôn tổng ở giữa có quá khứ. Thế nhưng là, tại lần kia Ôn tổng từ núi tuyết sau khi trở về, hai người bọn họ lúc gặp mặt lại, Ôn tổng rất rõ ràng nói, nàng truy bất động, nàng muốn từ bỏ. Từ đó về sau, Ngụy Thanh Ngư liền sẽ không có từ Ôn tổng nơi đó nhìn thấy bất luận cái gì cùng Lục Tinh cùng nhau đóng đồ vật. Hai người kia quá khứ cũng đều theo gió tiêu tán. Bởi vậy, Ngụy Thanh Ngư cảm thấy, tại Lục Tinh trước mặt nhắc tới Ôn tổng rất bình thường. Hơn nữa cái này chuỗi đeo tay đúng là có được như vậy, nàng không muốn cố ý nói dối. Ta không có cách nào rời đi Hải Thành. Nghe đến Ôn tổng hiểu những thứ này, ta kính nhờ nàng giúp ta tìm một chút vật liệu gỗ. Ngụy Thanh Ngư cầm tay lái, dư quang nhìn về phía Lục Tinh khuôn mặt. Về sau tại trong một nhóm kia vật liệu gỗ, ta chọn được thích hợp nhất làm sâu này mục châu. Lục Tinh mắt ra đều không động một cái. Nhìn thấy Lục Tinh cái phản ứng này, Ngụy Thanh Ngư nhếch lên môi, không nói gì. Lục Tinh meo lại mắt, vuốt ve hạt châu, ký ức tựa hồ lại bị lôi trở lại cái đêm mưa kia, hắn cười nói, ngươi cùng Ôn tổng quan hệ vẫn rất tốt. Không tính rất tốt, chỉ là nói đến đi lên lời nói, nàng có giúp ta. Ngụy Thanh Ngư thành thành thật thật trả lời. Lục Tinh đã cố gắng quên ngày đó uống rượu sau đó, trên ghế salon cùng Ôn Linh Tú phát sinh sự tình. Hắn vốn là cũng không muốn lại đi phỏng đoán Ôn Linh Tú ý nghĩ, nhưng bây giờ lại nhắc lên như vậy, lại nghĩ tới. Ai, sống có khúc người có lúc, liền đi thần một lần như vậy, lại còn lại vừa vặn bị Ôn Linh Tú đuổi kịp. Nàng đến cùng có ý tứ gì? Lần trước Lục Tinh cũng muốn nửa ngày, cuối cùng cho ra kết luận là, hoặc là Ôn Linh Tú người cao tuổi, kích thích tố khống chế lại não, thèm, đói bụng. Hoặc là Ôn Linh Tú đang cố ý phát cho Giang Tố Tuyết kim thủy. Bất quá từ ngày đó sau đó, Ôn Linh Tú còn thật sự chính là chồng cũng không có xuất hiện nữa tại trong sinh hoạt của hắn. Khả năng thứ nhất nghe đứng lên rất hoang đường. Nhưng mà đối với nhân loại cái này ai đem hết toàn lực cũng không cách nào đánh bại chỉ tượng giống loài. Tựa hồ làm được cái gì cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Lục Tinh nhớ ra rồi chính mình còn giống như không có trở về Giang Tố Tuyết tin tức. Thế là hắn mở ra điện thoại. Ông, còn không có ấn mở không chặn, một trận điện thoại liền trực tiếp bá đạo đánh vào tới, cắt đứt ý nghĩ của hắn. Lục Tinh rủ xuống mắt, nhìn một chút điện báo người. Ngụy Thanh Ngư thận trọng dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy ghi chú, nàng đột nhiên sững sờ rồi một lần, lập tức nhìn về phía trước, nghiêm túc lái xe. Hạ Dạ Sương. Hạ Dạ Sương gọi điện thoại tới. Lục Tinh mặt mày ủ rột nhìn xem cái này ghi chú, cảm thấy chính mình sắp nên đón một trận gió tanh mưa máu a, không phải đều lưu giấy ghi chú, làm sao còn như vậy đại khí tính chất a. Ngụy Thanh Ngư, ngươi một hồi có thể hay không đừng lên tiếng? Theo chuông điện thoại không ngừng đánh vào tới, Lục Tinh nói như vậy. Ngụy Thanh Ngư nhếch lên môi, nghiêm túc gật đầu một cái. Ta sẽ không lên tiếng. Hôm nay đổi bất kỳ một nữ nhân nào nói câu nói này, Lục Tinh đều sẽ không tin, nhưng mà hắn tin rồi Ngụy Thanh Ngư. Giới chính là danh tiếng. Hít sâu một hơi, hắn mở ra điện thoại. Lục Tinh, ngươi lại chạy. Điện thoại kết nối, đâm đầu vào chính là một trận tóc vàng sư tử giống, Ngụy Thanh Ngư cảm thấy chính mình cách xa như vậy đều hứng chịu tới dư ba. Lại chạy là có ý gì? Chẳng lẽ Lục Tinh lần này trở về Hải Thành, là cùng Hạ Dạ Sương ở cùng một chỗ sao? Nghĩ tới đây loại khả năng, Ngụy Thanh Ngư nắm chặt tay lái, có chút hoang mang. Lục Tinh cùng Hạ Dạ Sương, lúc nào quan hệ tốt như vậy? Nghĩ mãi mà không rõ. Ngụy Thanh Ngư nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng chỉ có thể chờ tại Hải Thành, tin tức vẫn là rất được hạ. Giống như bây giờ, nàng có thể làm không phải tiễn đưa Lục Tinh trở về trường học, mà là chỉ có thể tiễn hắn đi nhà ga. Lại một lần nữa, nàng tâm tình tiêu cực, thêm điểm ở Ngụy Văn Hải trên đầu. Lục Tinh, ngươi có ý tứ gì? Hạ Dạ Sương âm thanh cực lớn, dù cho Lục Tinh không có mở loa, cũng vẫn như cũ để cho người ta nghe phải rõ ràng biết. Xem ra là thật sự rất tức giận. Lục Tinh đưa di động cầm hơi xa một chút, vuốt vuốt lỗ tai của mình, ôn tồn nói: "Không có a, ta không phải là cho ngươi lưu lại tấm giấy sao?" "A?" Hạ Dạ Sương sửng sốt một chút. "A, ngươi không thấy sao?" Lục Tinh nhăn đầu lông mày. Hắn suy nghĩ có phải hay không Hạ lão đầu đến chết không đổi, lại tới kiếm chuyện a, ta chỉ mời nghỉ một ngày. Vốn là muốn nói với ngươi, nhưng nhìn ngươi đang ngủ, ta liền không có quấy rầy ngươi. Hạ Dạ Sương đầu kia truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, vừa rồi đạo kia tóc vàng sư tử giống đột nhiên ôn nhu xuống, mang theo lúng túng nói: "A, đi trên mặt đất, bị ta giẫm ở đế giày." Lục Tinh trầm mặc. Hạ Dạ Sương nhanh chóng xem xong tờ giấy kia, thật không thể xông vào trong màn hình nếu lấy Lục Tinh cổ áo. "Ngươi không cần biết tờ giấy, lại là thừa dịp ta ngủ đi, lại là lưu một tấm tờ giấy nhỏ, ta thật sự vô cùng cảm giác giống như là tỉnh mộng nhạt tuyết." Lần kia cũng là, rõ ràng một ngày trước còn cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận đánh bài, kết quả ngày thứ hai vừa mở mắt, "Ta Lục Tinh đâu? Ta lớn như vậy cái Lục Tinh đâu? Không có rồi, chạy rồi, chạy cứ như vậy lâu không thấy, nếu là lại tới một lần nữa." Hạ Dạ Sương cam đoan, nàng vừa mua phòng ở không phải trắng mua, nhất định sẽ phát huy công dụng của nó. "Ta biết." Lục Tinh cười, "Ngươi biết ta ở đâu cái trường học, làm sao lại chạy?" "Tốt nhất là..." Hạ Dạ Sương âm thanh có chút trầm. "Ngươi bây giờ ở nơi nào?" Chương 723 cho bậc thang, chương 723 cho bậc thang, "Ngươi bây giờ ở nơi nào?" Hạ Dạ Sương đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi, trong nháy mắt để cho trong xe lâm vào tĩnh mịch ở trong. Thật kỳ quái. Ngụy Thanh Ngư giang xuống tốc độ xe, nàng nắm chặt tay lái, không khỏi có chút khẩn trương nết lên môi, hết khả năng đem sự chú ý của mình đặt ở trên nhìn đường. Vì cái gì? Rõ ràng cũng không có làm cái gì, thế nhưng là trong lòng của nàng vì cái gì đột nhiên khẩn trương lên. Lục Tinh liếc Ngụy Thanh Ngư một cái. Ngụy Thanh Ngư liền hô hấp đều làm chậm lại một chút, chỉ sợ phát ra một chút xíu âm thanh truyền đến bên đầu điện thoại kia Hạ Dạ Sương trong lỗ tai. Hạ Dạ Sương là học thanh nhạc, không chỉ cuống họng dùng tốt, ngay cả lỗ tai đều so với người bình thường muốn linh mẫn một điểm. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Dạ Sương về mặt tình cảm nắm giữ kinh người độ mẫn cảm, nàng phát giác cái này khoảng không xuống một giây, thế là lập tức đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi. "Ngươi cùng với ai cùng một chỗ?" Tay của nàng đã liên lụy tay cầm cái cửa, nếu như Lục Tinh lại tiếp tục trầm mặc tiếp, nàng sẽ lập tức lái xe đi đem Lục Tinh cho bắt trở lại. Nghe đến bên đầu điện thoại kia động tĩnh, Lục Tinh huyệt thái dương đột nhảy. "Ta bây giờ tại trong xe, ta ngồi xe đi nhà ga, chiếc kia lớn dê ta không có lái đi, chìa khóa cũng đặt ở phòng nghỉ bên giường trên mặt bàn." Nghe đến lời này, Hạ Dạ Sương quay đầu nhìn lướt qua. Tại bên giường trên bàn nhỏ, chính xác để một cái chìa khóa xe. Có thể nói, Lục Tinh là bị nàng cưỡng chế trở về Hải Thành, toàn trình ngồi cũng là chiếc kia lớn dê, không có cái khác phương tiện giao thông. Dựa theo Lục Tinh tính cách, hắn đi chạm xe thời điểm, chắc chắn sẽ không lái Hạ Dạ Sương xe đi. Nghĩ như vậy, cũng giải thích không? Hạ Dạ Sương thần kinh căng thẳng có chút buông lỏng xuống, quay người tiến nhập toilet. Nàng khom lưng vặn bung ra vòi nước, nước trong veo lưu lảo đảo, đánh vào trắng men trong ao, tóe lên tích tích giọt nước. Hạ Dạ Sương cũng không thèm để ý, chỉ là nâng thủy đánh vào trên mặt mình, thẳng đến đại náo triệt để thanh tỉnh. "Ngươi bây giờ đi tới nơi nào?" "Đừng ngồi xe, chờ ta vài phút, ta lái xe đưa ngươi trở về Giang Thành." Đơn giản rửa mặt, Hạ Dạ Sương hai tay chống tại trên mặt bàn, nhìn chăm chú lên trong gương người kia. Nàng đưa tay ra, sờ mặt mình một cái. "Tươi đẹp, khoa trương, da trắng, mỹ mạo, đây là nàng từ nhỏ đến lớn lấy được nhất trí đánh giá." Nước chảy trâu theo sợi tóc rơi xuống, cuối cùng nhỏ xuống tại ao nước ở trong, vô tung vô ảnh. Hạ Dạ Sương cúi đầu, yên tĩnh chờ đợi Lục Tinh trả lời chắc chắn. Toilet hoàn toàn yên tĩnh, trong xe đồng dạng lâm vào trầm mặc. Lục Tinh quay đầu nhìn một chút một mực duy trì trầm mặc Ngụy Thanh Ngư, theo bản năng nuốt nuốt mi tâm, cự tuyệt Hạ Dạ Sương lời nói. "Không cần, ta đã nhanh đến chạm xe, hơn nữa hôm nay là thứ hai hải, ngươi không lên lớp sao? Ngươi cũng biết ta ở đâu đi học, còn sợ ta chạy à? Yên tâm đi, ta cũng không muốn lại học lại một năm." Lục Tinh ngữ điệu đầy đủ bình tĩnh, giống như là nói tới một kiện sao cũng được việc nhỏ, nhẹ nhõm tự nhiên. Ngụy Thanh Ngư ghé mắt, không có nói lời nói. Giờ này khắc này, trong lòng của nàng chỉ ở suy tư một vấn đề, Lục Tinh cùng Hạ Dạ Sương chi ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngược lại cũng là, Hạ Dạ Sương một nghe, cũng cảm thấy có đạo lý. Ngược lại đều biết Lục Tinh ở nơi nào đi học, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ngược lại là cũng không cần ép thật chặt. Hạ Dạ Sương cầm lấy khăn mặt, xoa xoa nước trên mặt trâu, lại hỏi, "Ngươi gọi cho thuê?" Trong mấy mắt, Lục Tinh cùng Ngụy Thanh Ngư hai người thần kinh đều căng thẳng lên. Ngụy Thanh Ngư nắm thật chặt tay lái, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệnh. Rõ ràng trước đó cùng Hạ Dạ Sương gặp qua rất nhiều mặt, nói qua rất nói nhiều, nhưng tại hôm nay chẳng cảnh này phía dưới, đột nhiên nghe đến Hạ Dạ Sương tra hỏi, nàng lúc nào cũng cảm thấy trong lòng không hiểu hễ ẩm sưng. Ngụy Thanh Ngư nhếch lên môi, cố gắng đem lực chú ý phóng tới con đường phía trước. Lục Tinh không có nghe đến thanh âm bên đầu điện thoại kia, Hạ Dạ Sương nhăn đầu lông mày, buông xuống khăn mặt, đi ra toilet, nghi ngờ tự đủ. Chẳng lẽ tín hiệu không tốt? Đông đông đông, cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ vang, Hạ Dạ Sương đi qua, vừa mở cửa ra, mấy cái bảo tiêu đứng ở cửa. Đại tiểu thư, đừng gọi ta đại tiểu thư, ta cùng Hạ Vũ đánh gãy tuyệt quan hệ. Hạ Dạ Sương liếc mắt, quay người cầm chìa khóa xe lên, liền muốn rời khỏi phòng nghỉ. Từ lúc biết Hạ lao đầu cấp cứu lại được sau đó, nàng an tâm không thiếu. Nàng không có ý định chờ lâu, dù sao nàng cũng không phải bác sĩ. Huống chi, dựa theo nàng cùng Hạ lao đầu ở chung hình thức, 3 ngày một tiểu ầm ĩ, 5 ngày đánh một chầu. Nếu là thường chờ tại bên người Hạ lao đầu, hai người đều không khống chế lại cảm xúc, lại cho Hạ lao đầu lại đưa đi quỷ môn quan, đó mới là thực sự hiếu ác càng nghĩ, Hạ Dạ Sương vẫn là quyết định bây giờ liền đi. Đại tiểu thư, Hạ tổng muốn gặp ngươi một lần. Cửa ra vào bảo tiêu dù cho nghe đến Hạ Dạ Sương lời nói, cũng không có tránh ra, chỉ là tận tụy truyền đạt Hạ lao đầu ý tứ. Hạ Dạ Sương dừng bước, nhìn xem bị ngăn chặn môn, cười nhạo một tiếng. Lại dạng này, làm sao? Nàng nếu là không đi mà nói, cái kia Hạ Vũ có phải hay không muốn cái này một số người như đệ phạm nhân, trực tiếp đè lên nàng đi à? Lục Tinh, ngươi nói ta nên đi sao? Hạ Dạ Sương nhìn cũng chưa từng nhìn ngăn ở cửa ra vào đám kia bảo tiêu, mà là hỏi hướng về phía bên đầu điện thoại kia Lục Tinh. Lục Tinh, đột nhiên bị cụ, Lục Tinh kinh ngạc một chút, lập tức ngồi ngay ngắn. Ai? Lục Tinh thở dài một tiếng, hắn cảm thấy Hạ lao đầu thật là nên cho hắn đập một cái, bởi vì hắn không chỉ có đại nhân không so đo tiểu nhân qua, lại không so đo hiểm khích lúc trước lấy ơn bà bán. Có đi hay không, hẳn là nghe ngươi ý nghĩ trong lòng. Ta không nghe trong lòng ta ý nghĩ, ta nghe ngươi. Hạ Dạ Sương không chút nghĩ ngợi trả lời. Cửa ra vào đám kia bọn bảo tiêu lập tức cúi đầu, hẳn không thể đem lỗ tai của mình cho che lên. Mẹ nó, vốn là cũng đã làm tốt cùng đại tiểu thư qua 2 chiêu chuẩn bị, kết quả bị đại tiểu thư cho ăn 2 cái thức ăn cho chó. Cái này là từ vật lý công kích đổi thành tinh thần công kích đúng không? Nghe đến lời này, Ngụy Thanh Ngư biểu tình trên mặt hoàn toàn biến mất, nàng giống một tôn bạch ngọc pho tượng, lặng lặng chờ trong góc, không nói một lời. Lục Tinh nhìn lướt qua Ngụy Thanh Ngư, thở dài một tiếng. Đi xem hắn một chút a. Hạ Vũ, ta đối với ngươi, thật sự tại lấy ơn mà bán. Hạ Dạ Sương gật đầu, đẩy ra cản đường bảo tiêu, hướng về phía bên đầu điện thoại kia Lục Tinh nói, vậy ta cúp trước, bài này, ta cuối tuần đi ngươi trường học nhìn diễn xuất. Điện thoại đùng giật máy. Lục Tinh kinh ngạc nhìn trò chuyện đã kết thúc giới diện, trong đầu lại vẫn luôn đang vang vọng vừa rồi Hạ Dạ Sương câu nói sau cùng kia. Hạ Dạ Sương biết hắn tại giàn nhạc diễn xuất. Cái kia, Hạ Dạ Sương có phải hay không biết Trình Thụy Nguyệt muốn theo đuổi người kia, chính là hắn. Lục Tinh đại não trống không một cái chớp mắt, đủ loại ý niệm đan vào một chỗ, nếu quả thật chính là như vậy, đó cũng không có tất yếu cùng Hạ Dạ Sương ngả bài. Sẽ không hai người bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng diễn a. Lục Tinh nhếch lên môi, đột nhiên cảm thấy, hắn vẫn là quá tự đại, vậy mà cảm thấy một người đã trải qua nhiều như vậy, sẽ không có chút nào tiến bộ. Hạ Dạ Sương là mãng, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Nguyên bản còn muốn lấy dùng cái gì phương thức nói cho Hạ Dạ Sương chuyện này, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không cần, Lục Tinh trong lòng đột nhiên buông xuống một sự kiện. Ngụy Thanh Ngư gặp điện thoại giật máy, mới bình tĩnh hỏi, tại sao muốn nàng đi xem Hạ tổng? Bởi vì trong nội tâm nàng là muốn đi. Lục Tinh luốt mi tâm, bọn hắn một nhà cũng là ngạo kiều, nếu quả thật không muốn, trực tiếp liền đi, làm sao có thể hỏi ta? Nhiều khi, người tại nguyện ý làm một chuyện thời điểm, cũng sẽ không miệng đầy đáp ứng. Bởi vì còn có thể không bỏ xuống được mặt mũi, cho nên cần người khác cho một cái lý do, hoặc có lẽ là, đây không phải lý do, mà là một bậc thang. Hạ Dạ Sương liền cần lý do này. Lục Tinh biết được ý nghĩ của nàng, cho nên cho Hạ Dạ Sương lý do này. Nghe đến Lục Tinh lời nói, Ngụy Thanh Ngư tán đồng gật đầu một cái, chỉ là không khí yên lặng mấy giây, nàng lời nói tại bên miệng do dự rất lâu, cuối cùng mở miệng hỏi. Người cùng Hạ Dạ Sương. Chương 724 dao động. Chương 724 dao động. Ngươi cùng Hạ Dạ Sương lời nói tại bên miệng dừng lại phút chốc, Ngụy Thanh Ngư liền có chút hối hận, thế là vấn đề này đến nơi đây liền im bặt mà dừng, cũng không còn sau văn. Lục Tinh cũng không muốn nhắc nghe đến câu nói này. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì chính hắn cũng không có nghĩ rõ ràng chuyện này. Ngày đó tại nhà tuyết, hắn thật sự là không có chiêu, Hạ Dạ Sương nước mắt và chân thành tha thiết đã trở thành vũ khí lợi hại nhất, hung hăng đâm về hắn thần kinh ngại cảm. Thế là hắn ngã ngửa. Hạ Dạ Sương nói muốn ôm hắn, hắn đã nói. Hạ Dạ Sương nói muốn đi cùng với hắn, hắn đã nói. Hắn cái kia thời điểm nghĩ, Hạ Dạ Sương muốn cái gì? Hắn liền cho cái gì tốt, mai cho đến Hạ Dạ Sương cảm thấy chán ghét mới thôi. Nhưng mà Bành Minh Khê giống trong đống tuyết cô hồn dã quỷ, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Hết thể nguyên bản suy nghĩ đều bị đánh nát, hắn đi theo Bành Minh Khê hoặc có lẽ là hắn bị Bành Minh Khê cưỡng chế lấy mang đi. Lục Tinh nghĩ, vậy dạng này mà nói, hắn cùng Hạ Dạ Sương tại trong nhà tuyết quan hệ còn giữ lời sao? Lần kia thật là trong băng thiên tuyết địa, cho hắn đầu góc đều đông lạnh hỏng, Bành Minh Khê máu tươi tại trên cổ của hắn, hắn triệt để hỏng mất. Thế là, khi đụng tới Liêu Khanh Khanh, Liêu Khanh Khanh nói, muốn cùng hắn hợp lại, hắn đã nói, Liêu Khanh Khanh còn nói nguyện ý làm tình nhân của hắn, hắn cũng nói hảo. Bởi vì lúc kia, đối với Lục Tinh tới nói, cái gì cũng không sao cả. Lúc kia, tại trong băng thiên tuyết địa, hắn lại hoảng hốt cảm thấy trên tay mình vẫn còn ấm nóng huyết, đó là Bành Minh Khê huyết, nghĩ đến đây sự kiện, hắn đã cảm thấy sụp đổ. Tại dài dằng dặc trong cuộc đời, người tổng hội làm mấy món, ngay cả mình sau đó đều không thể lý giải sự tình. Lục Tinh chính là như vậy. Hắn bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy chính mình lúc kia thật sự điên rồi, thế mà cứ như vậy ngã ngựa thức đáp ứng Hạ Dạ Sương cùng Liêu Khanh Khanh yêu cầu. Vậy làm sao bây giờ? Liêu Khanh Khanh không nói, cũng không có xuất hiện nữa tại trong sinh hoạt của hắn. Hạ Dạ Sương làm sao bây giờ? Nếu quả thật muốn so đo, hắn cùng Hạ Dạ Sương còn không có chia tay. A, cái này cũng là hắn bây giờ không biết nên như thế nào đối đãi Hạ Dạ Sương nguyên nhân. Nói là nam nữ bằng hữu à, Hạ Dạ Sương thì cho là như vậy, nhưng mà hắn lúc đó là cam chịu đáp ứng, chỉ là bởi vì cảm thấy không thoát khỏi được những người này, không bằng đối mặt đến cùng, có thể nói không phải nam nữ bằng hữu à, nhưng hắn lúc đó chính xác cũng đáp ứng. Lục Tinh bực bội gãi đầu một cái. Người thật sự không cần tại chính mình đầu óc không tỉnh táo thời điểm làm quyết định. Loạn thất bát tao cảm tình, loạn thất bát tao quan hệ, loạn làm quyết định, cam chịu bù mẹ dạng cuối cùng nện ở trên người hắn. Người còn tốt chứ? Chú ý tới Lục Tinh cảm xúc đột nhiên có chút ba động, Ngụy Thanh Ngư dừng một chút, có chút lo lắng hỏi. Nàng quả nhiên không nên hỏi. Lục Tinh giống như là liên tục quỷ 20 thanh, ngửa đầu tựa vào trên ghế ngồi, nhìn chằm chằm trần xe, ta còn tốt, chỉ là ngươi hỏi ta đáp không được, quá mẹ hắn phức tạp. Ân, ta không hỏi. Ngụy Thanh Ngư hiếm thấy mối hận. Có rất ít chuyện có thể đem Lục Tinh vì khó thành cái dạng này. Nàng truy hỏi nữa, ngoại trừ để cho Lục Tinh càng xoắn xuýt, không chiếm được bất cứ thứ gì. Huống chi, nàng cũng không có gì thân phận đến hỏi Lục Tinh, bản thân vừa rồi chính là nàng không có khắc chế, đây là vấn đề của nàng. Xin lỗi, chuyện không liên quan tới ngươi. Lục Tinh khoát khoát tay, cản trở về Ngụy Thanh Ngư xin lỗi. Người này vốn là như vậy, rõ ràng không phải vấn đề của nàng, nàng cũng muốn nói như vậy, đem tất cả trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Cũng không phải Ngụy Thanh Ngư thay hắn đáp ứng, cũng không phải Ngụy Thanh Ngư cho hắn lộng sổ đổ. Liền xem như Ngụy Thanh Ngư không đề cập tới, vấn đề cũng vẫn là ở nơi đó à, lại không có giải quyết. Lục Tinh phiền về phiền, cũng là không có muốn thay đổi vị trí trách nhiệm, mặc dù biết ngươi xin lỗi như vậy, là muốn cho trong lòng ta nhẹ nhõm một điểm, nhưng trên thực tế, ngươi không có gì sai. Ngươi xin lỗi như vậy, ta nếu là đón nhận, liền lộ ra ta rất xấu. Lục Tinh buồn nói. Ngụy Thanh Ngư trong lòng đột nhiên bị đâm một cái, nguyên bản toan trướng tâm tượng là loạn khí tựa như, có chút nhẹ nhàng. Nàng nhếch lên môi, nói nghiêm túc, ngươi không xấu, ngươi rất tốt. Nếu như kẻ rất xấu, là lại không chút nào ý thức được vấn đề này, mà là không có chút nào gánh nặng trong lòng đem nổi bức cho người khác, tiếp đó chính mình tiếp tục bị thai mà đi trùng trùng. Lục Tinh nhướng mày, ngươi đối với ta có lọc kính? Không thể có không. Ngụy Thanh Ngư sắc mặt bình tĩnh hỏi lại. Lục Tinh đột nhiên ngạnh rồi một lần. Thật lẽ thẳng khí hùng. Ngụy Thanh Ngư lái xe đưa Lục Tinh đến nhà ga, hai người sau khi xuống xe, Lục Tinh đột nhiên cảm thấy, ngươi có hay không cảm thấy chẳng cảnh này giống như đã từng quen biết? Ân. Ngụy Thanh Ngư gật gật đầu, khép lại cửa xe, lặng lặng nói, an tết ngày đó, ta đưa ngươi đi sân bay. Ngươi ngày đó chỉ nói với ta bái ngay, không nói với ta gặp lại. Nói lên câu nói này thời điểm, Lục Tinh luôn cảm giác ngửi thấy một cô như có như không bị quất. Thù dai như vậy. Lục Tinh có chút buồn cười. Ngụy Thanh Ngư lắc đầu, màu mực tóc dài tùy theo nhẹ nhàng đông đưa, nàng nhàn nhạt nói, không phải mang thủ, chỉ là nhớ kỹ cùng ngươi liên quan sự tình. Lục Tinh hít sâu một hơi. Đại tẩu, thu tay lại a, đừng có lại phát lực. Ngụy Thanh Ngư nheo lại mắt, hôm nay vạn dặm không mây, gió nhẹ sáng sủa, cùng lần kia trong gió tuyết tiễn đưa Lục Tinh rời đi thời tiết, không giống nhau một chút nào. Hết thể đều không đồng dạng. Gặp lại. Tại Lục Tinh chuẩn bị vào trạm kiểm an thời điểm, Ngụy Thanh Ngư đứng tại chỗ, lặng lặng nói, gặp lại, Lục Tinh. Nói xong câu đó, nàng liền không nói nữa, trực tiếp nhìn chăm chú lên Lục Tinh bóng lưng. Lục Tinh hai tay cắm vào túi, dừng bước. Lần này hắn quay người quay đầu, cười nhìn về phía Ngụy Thanh Ngư, nhẹ nhõm nói, gặp lại. Ngụy Thanh Ngư giật mình tại chỗ. Lục Tinh cười hướng nàng. Ngụy Thanh Ngư vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nho nhỏ, giống một khối đá, gió mạnh xí dương, chưa từng dao động. Chương 725 đậu Nga Hoàn, chương 725 đậu Nga Hoàn, ngươi đã đến, có hay không ăn cơm? Dương bệnh dâng lên đặc định góc độ, Hạ lão đầu nửa dựa vào phía trên, nhìn đứng ở cửa ra vào Hạ Dạ Sương. Hạ Dạ Sương chậm chạp không có vào cửa, ánh sáng mặt trời chết đi, nàng dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú lên Hạ Vũ. Thực sự là kỳ quái. Lão nhân này là tại Quỷ Môn quan đi một chuyến sau đó, cả người tính tình đại biến. Dựa theo trước đó Hạ lão đầu tính cách, gặp mặt hắn mở miệng câu đầu tiên tuyệt đối là, ta còn tưởng rằng chờ ta chết, ngươi mới bỏ được phải đến. Hiếm thấy nhìn thấy Hạ lão đầu như thế bình hòa bộ dáng, Hạ Dạ Sương còn có chút không quen. Ân. Nàng cũng không biết trở về cái gì. Chỉ là ừ một tiếng, đi vào phòng bệnh, sau lưng bảo tiêu lập tức đóng cửa lại, giống như là chỉ sợ nàng chạy tựa như. Hạ Dạ Sương quay đầu liếc mắt nhìn, cửa phòng bệnh đã đóng chặt. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng không ở nơi này cái một chút bên trên cùng Hạ lão đầu cãi nhau, nhịn lại nhẫn, nàng thuận tay kéo một cái ghế, ngồi xuống trước giường bệnh. Nhìn thấy Hạ Dạ Sương một loạt động tác, Hạ lão đầu nhíu mắt, lột trái quýt tay đều ngừng ở, mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng mà Hạ Dạ Sương cái này quá trình, chính xác cùng Lục Tinh tới thời điểm giống nhau như lúc, đây là cái quỷ gì ăn ý? Thậm chí hai người bọn họ kéo cái ghế cũng là cùng một thanh. Hạ Dạ Sương ngồi ở trên ghế, rơi vào trầm mặc. Không phải nàng không muốn nói chuyện, chỉ là bởi vì không biết nói cái gì. Tại dĩ vãng trong khi trùng, nàng cùng Hạ Vũ hoặc chính là đang cãi nhau, hoặc chính là tại đánh lộn. Hai người có thể ổn định lại tâm thần thật tốt nói chuyện chẳng cảnh, thực sự hiếm có, thậm chí Hạ Dạ Sương trong trí nhớ cũng không có cảnh tượng như vậy. Bây giờ đột nhiên đem hai người bỏ vào cảnh tượng như vậy phía dưới, nàng cảm thấy có chút lạ lẫm. Hạ Dạ Sương hít mũi một cái, đột nhiên ngửi thấy một cỗ trong veo hoa quả hương khí, dương mắt xem xét, một cái lột được hoàn hoàn chỉnh chỉnh quýt, đưa ở trước mắt. Ăn chút trái cây a. Hạ Vũ đầu vẫn như cũ bóng loáng, Di Vang lúc nào cũng thiêu đốt hỏa diệm ánh mắt, lại giống như là bị một chậu nước lạnh dội tắt, chỉ lưu một tia khói trắng. Trên cánh tay hắn còn treo thủy, lại ngồi dậy, đem Pit đưa ở Hạ Dạ Xương trước mắt. Trong nhà nông trường trồng, rất khỏe mạnh. Hạ Dạ Xương nguyên bản không có gì biểu lộ khuôn mặt, tại nghe đến câu nói này, chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng ngày càng nghiêm túc. Hạ lão đầu trong lòng nhảy một cái, suy nghĩ hắn lại nói sai lời nói. Hạ Dạ Xương đột nhiên đứng lên, không hề có điểm báo trước động tác, doa đến Hạ lão đầu tay run một cái, Pit lộc cộc rơi tại trên sàn nhà, lộn vài vòng. Hạ Dạ Xương cau mày, nàng vòng quanh giường bệnh đi hai vòng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ lão đầu. Hạ lão đầu, ánh mắt kia quá khiếp người, nhìn Hạ lão đầu có chút chột dạ, vừa định há mồm, Hạ Dạ Xương lại chuyển đến trên vị trí cũ. Hạ Dạ Xương dừng bước, đứng tại bên giường bệnh, nàng dùng một loại giọng vô cùng nghiêm khắc nói: "Ta không quản ngươi là ai, nhanh từ trên thân hạ vũ xuống." "Hạ lão đầu." Hạ lão đầu người đều tê, hắn cảm thấy có lúc, hắn cùng Hạ Dạ Xương lúc nào cũng đang cãi nhau cùng lẩu đả, cũng không thể chỉ trách hắn à. Hắn vừa định làm một hồi từ phụ đâu, Hạ Dạ Xương giải giác mấy câu, đem hắn khí khơi mào lên rồi. Nhìn lại nhẫn, nhìn nhìn nữa, Hạ lão đầu ở trong lòng làm mấy cái hít sâu sau đó, cuối cùng đem muốn vọt tới đầu đỉnh nộ khí đè xuống dưới. "Không nên tức giận, không nên tức giận. Ngươi quả nhiên không phải Hạ Vũ." Hạ Dạ Xương để cao âm lượng, dậy. Nếu như là Hạ lão đầu mà nói, tại nghe đến nàng lời mới vừa nói, liền xem như đánh chuyển nước, cũng tuyệt đối phải nhảy lên một cái cùng với nàng cãi nhau lớn. Làm sao lại giống bây giờ, như lão tăng nhập định. Liền cái kia bóng loáng đại quan đầu, liền cái kia một mặt xã hội đen đại ca khuôn mặt, nhìn thế nào như thế nào cùng lão tăng nhập định các loại từ không đáp. Hạ Dạ Xương, Hạ Vũ thực sự không nhịn được, trong mắt hỏa diễm một lần nữa đốt lên, ngay cả âm lượng đều đề cao mấy phần, vừa rồi bệnh trạng quét sạch sành sanh. Hạ Dạ Xương đột nhiên dừng lại, một cú cảm giác quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, nàng thở dài một hơi. Đúng, chính là như vậy. Bây giờ mới là Hạ Vũ. Hạ Dạ Xương rút tờ khăn giấy, không lưng nhặt lên rơi trên mặt đất quý. Hạ lão đầu thấy thế, mới vừa lên tới khí đột nhiên tan thành mây khói, mặc dù là ta tự tay lột, nhưng mà rơi trên mặt đất cũng đừng một giây sau. Hạ Dạ Xương đi đến bên cạnh thùng rác, tùy ý đem cái kia quýt ném vào trong thùng rác, sau đó quay đầu nhìn về phía giường bệnh, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" "Hạ Dạ Xương." Hạ lão đầu la lớn. Nổi nóng cảm giác xông thẳng trong lòng, Hạ lão đầu đột nhiên ý thức được, hắn không nên chính mình đi học nuôi trẻ, hắn càng hẳn là để cho Hạ Dạ Xương cũng đi học một ít hiếu đạo. Hạ Dạ Xương ném xong rất rưởi, một lần nữa trở lại bên giường bệnh ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Nghe ngươi âm thanh, trung khí mười phần, ngươi hẳn là không có việc gì, lần sau có cái gì tiểu thai bệnh nhẹ cũng đừng bảo ta trở về, ta cũng không phải bác sĩ." "Hạ Dạ Xương, ta là cha ngươi." Hạ lão đầu nộ khí trung thiên. "Ngươi là cha ta?" Hạ Dạ Xương cười nhạo một tiếng, lạnh lùng rêu cợt nói: "Thì ra ngươi biết ta, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Nếu không, tại sao có thể có cái kia cha ruột, tại nữ nhi của mình ra ngoài độc lập lúc sinh sống, chuyên môn cho nữ nhi chơi ngáng chân đâu? Muốn người giả say hơn nửa đêm phá cửa, thực sự là buồn cho ngươi có thể nghĩ ra được. Cầm trước đó tính tiền chiêu số toàn bộ hướng về trên người của ta làm cho a. Ngươi lần sau có phải hay không dự định muốn tại ta cửa ra vào dùng sơn viết chữ?" Hạ lão đầu á khẩu không trả lời được. Hạ Dạ Xương nói đến đây, im bặt mà dừng, nàng buông xuống mắt, mái tóc dài vàng óng xóa ở đầu vai, cố gắng theo chủ nhân bình tĩnh trở lại. Hít sâu mấy hơi, nàng cuối cùng đè xuống cảm xúc. "Tính toán." Hạ Dạ Xương liếc mắt nhìn còn tại trên giường bệnh Hạ lão đầu, "Tính toán, đừng thật đem người cho khí ra một cái tốt xấu tới, đến lúc đó thật lửa bịp bên trên nàng." Nghĩ tới đây, Hạ Dạ Xương quay người muốn rời khỏi. "Hạ Dạ Xương, ngươi ăn thuốc súng." Hạ Dạ Xương muốn đi, Hạ lão đầu cũng không vui lòng, lập tức gọi lại nàng. Hạ lão đầu liền không hiểu rồi, rõ ràng vừa rồi hai người ban đầu đối thoại vẫn là bình tĩnh, làm sao lại đột nhiên dùng beng. Nghe đến lời này, Hạ Dạ Xương dừng bước, quay người nhìn về phía Hạ lão đầu. "Vậy ta hỏi ngươi, tại ta còn không có lúc thanh tỉnh, Lục Tinh liền đã tỉnh, ngươi nói với hắn cái gì, vì cái gì hắn không đợi được ta tỉnh, cứ như vậy vội vã rời đi? Ngươi có phải hay không mắng hắn, vẫn là nói ngươi để cho người ta đánh hắn?" Hạ lão đầu kém chút một hơi lên không nổi bệnh lên đi qua, hắn trợn tròn đôi mắt, trong lòng ủy khuất không được, lớn tiếng giải thích: "Ta cũng không có làm gì, không có khả năng." Hạ Dạ Xương trực tiếp phủ định. Hạ lão đầu làm tức chết, giận dữ hét: "Là hắn một mực đang mắng ta. Hắn mắng ta không phải là một cái hợp cách phụ thân. Hắn mắng ta rất nhu nhược chỉ có thể trốn tránh. Hắn mang ta làm hỏng giữa ngươi và ta cha con thân tình." Mang theo tức giận lời nói đập vào mặt, Hạ Dạ Xương run lên phút chốc, tiếp đó hỏi ngược lại: "Hắn nói có lỗi sao?" Nàng có chút hối hận, như thế nào sớm bất tỉnh tới đây chứ, để cho Lục Tinh tự mình một người chọi cứng lấy Hạ lão đầu. Hạ lão đầu bị câu nói này cho hế trụ. Hắn đột nhiên có một loại đặc biệt bất khuất, căn bản không có chỗ nói rõ lý lẽ cảm giác, hắn mới bị Ôn Linh Tú cái này chết yêu nhau nào cho dạy dỗ một trận, bây giờ chính mình thân nữ nhi lại đến cho hắn huấn một trận. Hơn nữa còn là bởi vì cùng một cái nam nhân. Tuyệt vọng, đây mới thật sự là tuyệt vọng. Không đúng. Hạ Dạ Xương đột nhiên cảnh giác, ngươi vốn là nhìn Lục Tinh không vừa mắt, hắn còn dạy dỗ ngươi một trận, cửa ra vào nhiều như vậy bảo tiêu, ngươi sẽ để cho hắn thuận lợi đi ra cái cửa này. Ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Hạ Vũ tuyệt vọng đưa tay ra, run run chỉ ngoài cửa sổ, "Đi, ngươi đi xem một chút bên ngoài tuyết rơi không có."